Chương 665, Lý Tiểu Nha cuối cùng vận mệnh cái gì? Cô bà, cầu văn ngươi, ngươi nhất định phải mau cứu Tiểu Nha, cầu văn ngươi. Lý Mâu toàn thân lực khí liền phảng phất bị quất giống đồng dạng, trong nháy mắt liền chạy tới đất mặt lên tê liệt xuống dưới, sau một lát, lại phảng phất từ nơi nào hiện ra vô hạn lực lượng, nhanh chóng hướng phía thần bà nơi đó quỳ xuống lại. Ai, không phải lão thái bà không nguyện ý ra tay, là thật đã không có biện pháp, vừa rồi ta ở đâu mặt đã tận lực, đại khái lại hoàn toàn không có bất cứ hiệu quả nào. Có lẽ, hắn đã bị cái kia đĩa tiên đem thân thể bên trong sinh cơ hấp thu không sai biệt lắm. Thần bà có chút thở dài, vừa rồi hắn ở đâu mặt sử xuất toàn thân giải số, nhưng lại không có bất cứ hiệu quả nào. Đĩa tiên chưa từng xuất hiện, tiểu nữ hải cũng không có phản ứng chút nào, phản phất như là khoảng cách tử vong chỉ kém lâm môn một cước. Cái gì? Cụ bà, thật không có xử lý 483 pháp sao? Lý Mẫu cả người đều mộng, hai tay thật chặt nắm ướt, liền ngay cả móng tay phá vỡ bàn tay nàng làng ra, cũng không có phản ứng chút nào. Lý Phụ đồng dạng mặt mũi tràn đầy bi thống, lúc này hắn vô cùng hối hận, nếu như mình lại cố gắng một điểm, nhiều lừa một điểm tiền, liền không sẽ xảy ra chuyện như thế. Thế nhưng là đã hoàn toàn vô dụng, nữ nhi của mình không cứu nổi, mắt thấy là phải chết tại trước mắt của mình. Tiểu Nha, là ta cái này làm ba ba có lỗi với ngươi, nếu như ta có thể lại cố gắng một điểm, lừa tiền nhiều hơn, ngươi liền sẽ không khổ cực như vậy, cũng có thể cùng các ngươi ca ca, không buồn không lo đọc sách, cũng sẽ không tiếp nhận ngươi cái tuổi này không nên tiếp nhận áp lực. Lý Phụ Hổ trong mắt, nước mắt không ngừng chảy xuôi, hài tử cha hắn, đây không phải lỗi của ngươi, chỉ có thể trách Tiểu Nha hắn bạc mệnh. Lý Mẫu đồng dạng đau lòng như bóc, nhưng lại không thể làm gì. Hai người đi vào phòng bên trong, nhìn xem Lý Tiểu Nha yếu ớt chập trùng tim, hai người há hốc mồm, nhưng lại không biết phải nói gì. Cha, mẹ. Đúng lúc này, nguyên bản nằm ở giường lên Lý Tiểu Nha, chậm rãi mở hai mắt ra, khí tức của nàng vô cùng yếu ớt, thêm lên mặt sắc hết sức khó coi, chậm nhìn phảng phất mượn sắc hoàn hồn trá thi đồng dạng. Lý Phụ cùng Lý Mẫu hai cái nghe thấy về sau, toàn bộ thân thể đều nhịn không được run lên, sau đó hai người vội vàng chạy đi, đem Lý Tiểu Nha từ giường lên đỡ lên. Tiểu Nha, tại, ba ba cùng mụ mụ đều tại. Nhịn không được, Lý Mẫu nước mắt không ngừng từ trong mắt của nàng chảy ra đến. Giờ khắc này hắn cảm giác lòng của mình phảng phất tại bị đao rạo đồng dạng, vô cùng đau nhức. Mụ mụ, nha đầu lạnh quá, các ngươi có thể ôm chặt nha đầu a. Lý Tiểu Nha hai mắt vô thần, phảng phất làm sao cũng nhìn không thấy đồng dạng, nho nhỏ giơ tay lên, ở trong hư không nhẹ nhàng gãi gãi, nhưng lại cái gì cũng không có bắt được. Lý Mẫu cùng Lý Phụ thấy cảnh này, hai mắt trở nên càng ngày càng mơ hồ, nước mắt không cầm được từ trong mắt trượt xuống. Lòng của bọn hắn rất đau, đồng thời duỗi ra tay, đem Lý Tiểu Nha bẩn thỉu tay nhỏ nắm ở trong tay. Tiểu Nha, đừng sợ, ba ba cùng mụ mụ ở chỗ này. Ba ba cùng mụ mụ hội một mực bồi tiếp ngươi. Lý Mâu tiếng nói cũng biến thành nghẹn ngào, con mắt của nàng đã từ lâu bị nước mắt cho mơ hồ rơi mất, liền ngay cả bây giờ nhìn Lý Tiểu Nha bộ dáng cũng biến thành mơ hồ không rõ đứng lên. Phản phất nữ nhi của mình, cho nên muốn từ trước mắt của nàng biến mất không thấy đồng dạng. Ba ba, mụ mụ, các ngươi đang khóc sao? Lý Tiểu Nha cảm giác được có mắt giọt nước mắt rơi ở chỗ này mặt bên trên, vị đạo có chút mặt, hắn tâm tư lại đơn thuần, cũng trong nháy mắt liền đoán đi ra. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì thân thể của nàng quá hư nhược, vẫn là bởi vì nhận lấy nỗi lòng ảnh hưởng. Thanh âm của nàng cũng không nhịn được có chút hơi run đứng lên. Không có, chúng ta không khóc, chỉ là con mắt rơi vào hạt cát bên trong. Lý Mẫu thanh âm trở nên có chút nghẹn ngào, hoàn toàn không biết mình nói sai. Vậy mà lúc này Lý Tiểu Nha cũng lộ ra một vòng hiểu ý tiểu dung, trong lòng cũng là ngọt ngào. Cha mẹ, đời này Tiểu Nha có các ngươi thật tốt. Lý Tiểu Nha dùng sức vươn tay nhỏ, muốn đi chạm đến cha mẹ mình gương mặt, bất quá hắn thật sự là quá hư nhược, cánh tay hoàn toàn không có cách nào nâng lên. Tiểu Nha, Lý Phụ Lý Mẫu nghẹn ngào, cảm giác trong lòng càng ngày càng khó thụ, nhưng là bọn hắn không có cách nào. Thần bà đã không thể ra sức, phụ cận có thể nói là tìm không ra so thần bà lợi hại hơn cao nhân. Bọn hắn duy nhất có thể làm, liền là an tĩnh chờ đợi ở chỗ này, chờ đợi Lý Tiểu Nha cuối cùng một khắc này đến. Chỉ bất quá để bọn hắn hơi nghi hoặc một chút chính là, đĩa tiên không hề rời đi, nhưng lại cũng một mực chưa hề đi ra. Cha mẹ, Tiểu Nha có lễ vật cho ngươi nhóm, ngay tại Tiểu Nha trong quần áo mặt. Ngọt ngào, Lý Tiểu Nha lộ ra một vòng vẽ tâm tiểu dung, bàn tay nho nhỏ, nhẹ nhàng sờ tại trong ngực của mình. Nơi đó để đó Lý Hoánh Hoánh đáp ứng cho đồ đạc của nàng, về sau ba ba cũng không cần khổ cực như vậy, mụ mụ cũng sẽ không lại mệt mỏi như vậy, với lại ca ca bọn hắn cũng có đầy đủ học phí. Tiểu Nha cũng sẽ không lại liên lụy các ngươi. Lý Tiểu Nha phảng phất trong nháy mắt liền trưởng thành đồng dạng, có chút không bỏ, nhưng là cũng có một tia giải thoát. Cái này, đây là Lý Phụ Lý Mẫu, dựa theo Lý Tiểu Nha nói, đem hắn áo đông nhỏ mở ra. Bên trong bẩn thỉu, bao lấy một ít gì đó vụn vặt lẻ tẻ, có vòng tay, cũng có vòng thai cái gì. Thậm chí còn có hai cây lóe ra kim quang vàng tỏi. Đây là bóng ánh tỷ đáp ứng cho ta, về sau Tiểu Nha liền không thể hầu ở các ngươi bên người. Nói tới chỗ này, Lý Tiểu Nha phảng phất đã dùng hết sau cùng lực khí đồng dạng, thân ở giữa không trung tay, trong nháy mắt liền hướng phía chăn mền bên trên, ngã rơi xuống. Hắn nụ cười trên mặt cũng tại thời khắc này hoàn toàn đọc lại. Không, Tiểu Nha. Lý Phụ Lý Mẫu thống khổ kêu lớn lên. Về phần Lý Tiểu Nha trong ngực vàng, bọn hắn căn bản cũng không có tâm tư đi tranh luận. Bọn hắn một ba nữ nhi không có, dù là có những này vàng lại có thể có làm được cái gì? Vì cái gì? Tại sao phải đối với chúng ta như vậy? Lý Mẫu cuồng loạn kêu to. Nguyên bản bị Lý Tiểu Nha cầm ở trong tay đĩa, cũng tại lúc này, vang làm một tiếng hướng phía mặt lên nện rơi xuống, còn trở thành một mảnh lại một mảnh nhỏ bé mảnh vỡ. Đi ra, ngươi đi ra cho ta, chúng ta không cần ngươi đổ vật, ngươi đem Tiểu Nha trả cho chúng ta. Lý Mâu gầm thét, nhưng là toàn bộ phòng trống rỗng, hoàn toàn liền không người nào để ý hội hắn. Chỉ có bên ngoài mặt, Lý Hân ba cái nha đầu, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem trong phòng mặt hòa diện, cũng không nhịn được phi thường bi thương khóc lên. Các nàng đáng thương tiểu cô, cứ như vậy đã chết đi, bất quá duy nhất để các nàng cảm giác được vui mừng là, tiểu cô rốt cuộc không cần chịu khổ, đồng thời cũng hoàn thành hắn trong lòng mình tâm nguyện. Chương 666, lời nói dối có thiện ý tiểu nha. Lý phụ Lý Mẫu trong nháy mắt phảng phất xương đánh quả cả đồng dạng, cả người đều trở nên chỗ này xuống dưới. Lý Tiểu Nha đã rời đi, an tĩnh nằm tại trong ngực của bọn hắn, hoàn toàn không có phản ứng chút nào. Bất chi bất giác, thời gian nhoáng một cái đến bằng vãn, Lý Dũng bốn người, lương túi sách, thuận trong thôn mặt đường nhỏ trở về. Đi ở phía trước Lý Dũng, nhìn xem trong nhà mặt mở ra đại môn, hơi nghi hoặc một chút, không phải nói cha mẹ của mình mang muội muội đi trong thành xem bệnh đi sao? Làm sao nhanh như vậy liền trở lại? Từ nơi này đến thành bên trong đường xá 10 phân xa xôi, cơ bản lên đi đường đều cần nửa ngày, căn bản cũng không khả năng nhanh như vậy liền trở lại. Với lại hiện tại cả cái phòng bên trong mặt vắng ngắt, hoàn toàn nghe không được có bất luận kẻ nào nói thanh âm, liền phảng phất trong phòng mặt căn bản là không có người đồng dạng. Sau đó mấy người thuận sân đi vào phòng, chỉ gặp cha mẹ của mình, không nhúc nhích ngồi tại nhà chính bên trong, hai con mắt đều hồng hồng, phảng phất xảy ra chuyện gì đồng dạng. Lý Dũng nguyên bản hơi nghi hoặc một chút tâm tư, trong nháy mắt tuân ra 22 ra một cố dự cảm không tốt, tranh thủ thời gian hướng phía trước kia muội muội của hắn chỗ ở gian phòng nhìn qua. Kết quả bên trong trống rỗng, giường lên trừ bỏ bị tử bên ngoài, liền thứ gì cũng không có. Thậm chí trước giường cũng trống không, cũng không có giày đặt ở chỗ đó, tựa như là muội muội của nàng còn chưa có trở lại đồng dạng. Cha mẹ, các ngươi sớm như vậy liền trở lại. Muội muội bệnh thế nào? Có hay không chữa cho tốt? Ngay tại Lý Dũng có chút bận tâm thời điểm, bên cạnh Lý Hoàn, phi thường ngây thơ mở miệng hỏi thăm. Kết quả Lý phụ Lý mẫu hoàn toàn không có nửa điểm phản ứng, vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó yên lặng rơi lệ. Trong bọn họ lão đại Lý Cổ cũng không ngu ngốc, rất nhanh liền phản ứng lại, nhanh chóng hướng phía bên cạnh gian phòng chạy đi vào. Tiểu Nha, ngươi ở đâu? Các ca ca trở về. Trong thanh âm sen lẫn có chút lo lắng cùng sợ hãi, Lý Cổ trong phòng mặt không ngừng hô hoán. Có thể là ở đó cùng bốn là không ai, lại làm sao có thể sẽ có người trả lời hắn đây? Cho nên Lý Cổ thanh âm nhất định không có người đáp lại. Lúc này, nhỏ tuổi nhất Lý Hoàn cùng Lý Sơn cũng phản ứng đi qua, muội muội của bọn hắn đồng thời chưa có trở về, có lẽ đã xảy ra chuyện. Bằng không mà nói, cha mẹ của bọn hắn cũng không sẽ như thế ở nơi đó yên lặng thút thít. Cha mẹ, các ngươi ngược lại là nói một câu nha, muội muội hắn đi nơi nào? Lý Dung cũng không có mất lý trí, mà là hướng phía Lý Phụ cùng Lý Mẫu nơi đó đi tới. Bọn hắn thời điểm ra đi, Phụ Mẫu nói mang muội muội đi thành bên trong bệnh viện lớn kiểm tra. Hiện tại muội muội chưa có trở về, không hề nghi ngờ cha mẹ của bọn hắn khẳng định biết chút ít cái gì, cho nên hắn mới hội trực tiếp hỏi cha mẹ của hắn, hy vọng có thể đạt được bọn hắn trả lời chắc chắn. Đi, Tiểu Nha hắn đã đi. Lý Phụ Lý Mẫu một hồi lâu mới ngẩng đầu lên nhìn lập tức mấy cái này nhi tử. Cho tới nay, Lý Tiểu Nha vì cái gia đình này yên lặng nỗ lực, đồng thời dừng là vì để hắn mấy cái này ca ca có thể học tập cho thật giỏi, không có bất kỳ nỗi lo về sau. Kết quả đây, làm vì cha mẹ bọn hắn hoàn toàn không để ý đến Lý Tiểu Nha cảm thụ, cũng không để ý đến Lý Tiểu Nguyên vốn hẳn nên chịu đến đánh ngộ. Cuối cùng Tiểu Nha đầu kia tiếp nhận chính mình số tuổi không nên tiếp nhận trách nhiệm, cuối cùng mới sẽ chọn cùng đĩa tiên làm giao dịch, dùng tính mạng của nàng đổi trở về hoàng kim. Không sai, tại Lý Phụ Lý Mâu trong mắt, Lý Tiểu Nha cho bọn hắn hoàng kim liền là dùng hắn sinh mệnh của mình đi đổi. Thế nhưng là bọn hắn đồng thời không biết, dù là Lý Tiểu Nha không làm như vậy, cuối cùng cũng sẽ môn là vất vả lâu ngày thành tật, mà trực tiếp chết tại giường bệnh lên. Dù là đĩa tiên không mang đi hắn, cuối cùng Lý Tiểu Nha hẳn là cũng sống không quá ngày mai. Thân thể của nàng thật sự là quá hư nhược, với lại trong lòng cũng cảm giác vô cùng mệt nhọc, nho nhỏ niên kỷ tiếp nhận chính mình không nên tiếp nhận thống khổ cùng trách nhiệm, đã hoàn toàn vượt qua hắn đủ khả năng tiếp nhận. Cái gì? Muội muội đi? Đi nơi nào? Hắn ngược lại sẽ trở về sao? Lý Hoàn nhất thời chưa kịp phản ứng, có chút không rõ cha mẹ mình theo như lời nói, không biết cái gọi là đi rốt cuộc là ý gì. Thế nhưng là một mực phi thường thông minh Lý Dũng, trong nháy mắt trong mắt liền mọc lên nước mắt. Tiểu Nha, hắn đi. Vì cái gì? Sáng hôm nay lên đều còn không phải thật tốt sao? Vì cái gì xế chiều hôm nay chúng ta trở về hắn liền đi? Tiểu Nha, nhị ca còn không có gặp ngươi cuối cùng một mặt, ngươi làm sao lại có thể đi nữa nha? Lý Dũng cả người đều trở nên có chút hỏng mất, chính mình thương yêu nhất muội muội cứ như vậy không có, thậm chí liền ngay cả cuối cùng một mặt cũng không có nhìn thấy. Hắn cảm giác trong lòng mình vô cùng tự trách, cũng vô cùng khổ sở. Nhỏ Dũng, điều này cũng không thể trách ngươi, đây là bởi vì Tiểu Nha không hiểu chuyện, ngày hôm qua cùng bằng hữu của nàng chơi đĩa tiên trò chơi, đồng thời không cẩn thận phá vỡ đĩa tiên cấm kỵ, cho nên mới hội bởi vì cái này bị đĩa tiên hạ chết. Lý Mâu há hốc mồm, cuối cùng vẫn là Lý Phụ mở miệng, đem sở hữu sai lầm đều đẩy lên Lý Tiểu Nha vô tri, còn có đĩa tiên du hí thân lên. Mục đích không cần nói cũng biết, dĩ nhiên chính là để Lý Dũng trong lòng của bọn hắn cảm giác được dễ chịu một chút, không lại bởi vậy mà lưng lên bao phủ. Bằng không mà nói, nếu để cho Lý Dũng bọn hắn biết Lý Tiểu Nha chết, hoàn toàn là vì bọn hắn có thể không có bất kỳ nỗi lo về sau học tập đọc, cũng vì bọn hắn hai cái này làm cha mẹ, sẽ không từ đó như vậy mệt nhọc, liều mạng như thế, không có thời gian trong nhà bồi con của mình. Đây hết thảy đều là bởi vì bọn hắn cái nhà này, cho nên Lý Tiểu Nha mới sẽ làm ra quyết định như vậy. Vì cái gì? Tại sao có thể như vậy? Lý Dũng thân ảnh nhoáng một cái, kém một chút trực tiếp liền hướng lên ngã chồng bò xuống. 910 địa tiên trò chơi bọn hắn cũng biết, nhiều khi địa tiên cũng chỉ là một cái truyền thuyết, cũng sẽ không thật xuất hiện. Nhưng là có đôi khi lại có thể đem địa tiên cho triệu hoán đi ra, nếu như đụng lên địa tiên, hỏi thăm không nên hỏi thăm vấn đề về sau, như vậy chơi đĩa tiên du hí người liền sẽ bị đĩa tiên chằm chằm lên. Tốt, sự tình đã dạng này, chúng ta tại tiếp tục thương tâm khổ sở cũng vô ích, đi thôi mẹ của nó ơi, chúng ta đi trước chuẩn bị hôm nay vãng cơm à. Ta muốn tiểu nha tại thiên tri linh thấy được, cũng không hy vọng chúng ta thương tâm khổ sở. Trầm mặc thật lâu, một bên Lý phụ chậm rãi mở miệng nói. Lý Mâu lúc này mới có chút không thản nhiên đi theo hắn, hướng phòng bếp phương hướng đi tới. Toàn bộ nghèo khó gia đình, mặc dù nói đã có không lo ăn uống tiền, ca là trong lòng của bọn hắn, bất kể như thế nào cũng cao hứng không nổi. Đương nhiên, đối với Lý phụ cùng Lý Mâu, Lý Dũng bọn hắn không thể nghi ngờ phải nhiều bưng lòng. Trong lòng chỉ có bi thống, cùng đối đĩa tiên căm hận. Dù sao bọn hắn đồng thời không biết Lý Tiểu Nha cụ thể rời đi nguyên nhân, nhưng mà đúng vào lúc này, Diệp Thu thân ảnh cùng Lý Hân ba cái chậm rãi từ bên trong hư không hiện hiện đi ra. Một màn này trực tiếp đem Lý Dũng mấy cái giật mình kêu lên. Các ngươi là ai? Trong đó là gan lớn nhất Lý Cổ, nhìn xem Diệp Thu bọn hắn, theo bản năng liền trực tiếp hỏi đi ra. Chương 667, chất tướng rõ ràng phúc sinh vô lượng tiên tôn, mấy vị cư sĩ, ngươi nhìn lại một chút bần đạo là ai, các nàng là ai? Diệp Thu đứng tại cách đó không xa, mặt lên lộ ra một vòng thần bí tiêu dung. Sau đó tay phải bung lên, một cỗ lực lượng hướng phía Lý Dũng bốn cái bao phủ quá khứ. Nháy mắt sau đó, mặt lên còn kèm theo một chút đề phòng thần sắc Lý Dũng, có chút sững sờ nhìn chằm chằm Diệp Thu còn có Lý Hân ba cái. Thời gian dần trôi qua, trong mắt của hắn lộ ra một vòng thần sắc bất khả tư nghị. Cùng lúc đó, Lý Dũng mấy người thân thể cũng đang nhanh chóng biến hóa, chỉ chốc lát sau, vậy mà liền phát triển đến hơn 30 tuổi tiếp cận 40 bộ dáng. Mặt của bọn hắn lên hiện đầy tang thương thần sắc, bất quá trong mắt nhưng như cũng duy trì thống khổ vừa rồi. Không thể không nói, đối với Lý Tiểu Nha rời đi, trong lòng của bọn hắn là cảm giác thật rất khó chịu, cực kỳ đau lòng. Diệp Thu sư phụ, Hân tử, vân vân, Tiểu Hồng. Sau đó Lý Dũng phản ứng đi qua, có chút không dám tin tưởng nhìn xem Lý Hân các nàng. Bất quá sau đó, Lý Dũng lại hơi nghi hoặc một chút, vì cái gì chính mình vừa trong lòng mới sẽ nhớ tới muội muội của mình, với lại hội cảm giác vô cùng đau nhức. Nhưng mà chờ hắn quay đầu hướng phía phòng bếp phương hướng, nhìn qua đi thời điểm, lại như là vượt qua thời gian trường hạ, ở nơi đó lại thấy được chính mình tuổi trẻ phụ mẫu. Lúc này đang tại trong phòng bếp, không ngừng bận rộn lấy. Cha, là chúng ta, để cho các ngươi lo lắng. Lý Hân hai mắt đỏ bừng, có chút tự trách nhìn xem phụ thân của mình. Nếu như không phải hắn đề nghị muốn chơi đĩa tiên du hí, Lý Vân Vân cũng căn bản sẽ không bởi vì vấn đề kia mà bị đĩa tiên cho phụ thân. Bất quá còn tốt, phụ thân các nàng đĩa tiên, bản thân cũng không xấu, với lại trong lòng còn vô cùng thiện lương. Nếu không cũng sẽ không đáp ứng các nàng tiểu cô yêu cầu. Không, cái này cũng không trách các ngươi, muốn trách cũng chỉ có thể quái cái kia đĩa tiên, là nó cuốn lấy các ngươi không thả, cũng là nó mang đi người tiểu cô. Lý Dung ở nơi đó nói xong, bất quá hắn cũng không rõ ràng Lý Tiểu Nha đến cùng là chết như thế nào, cho nên đến bây giờ, hắn cũng chỉ tưởng rằng đĩa tiên đem Lý Tiểu Nha hạ chết. Không, không phải, nhị bá, phong ánh ánh tỷ hắn không là người xấu, kỳ thật hắn là một cái tâm địa thiện lương, nhưng là lại phi thường người đáng thương. Lý Hân còn chưa mở miệng, nhỏ tuổi nhất Lý Hồng liền không nhịn được mở miệng giải thích đứng lên. Bởi vì trải qua tại mộng cảnh thế giới bên trong hết thảy về sau, Lý Hồng cũng sớm đã đem trong lòng mình đối với Lý Ánh Ánh sợ hãi làm giảm bớt. Đồng thời hiện tại, hắn còn vô cùng ưa thích cùng đồng tình Lý Ánh Ánh, dù sao dưới cái nhìn của nàng, Lý Ánh Ánh chỉ là một thời đại vật hy sinh, hơn nữa còn trợ giúp các nàng một nhà. Bằng không mà nói, chỉ sợ phụ thân của mình bọn hắn, căn bản cũng không khả năng có tiền thanh thản ổn định đọc sách, sau đó trong thành công việc mua nhà. Gia gia của mình mãi mãi cũng không có khả năng nhẹ nhàng như vậy, không có ra đi làm, liền có đầy đủ tiền đến nuôi sống bọn hắn. Tiểu Hồng, ngươi nói cái kia Hoàng Ánh Ánh tỷ là ai? Lý Hồng phụ thân Lý Hoàn hơi nghi hoặc một chút không hiểu, là đĩa tiên tỷ tỷ, người nàng rất tốt, đối với chúng ta cũng vô cùng chiếu cố. Lý Hồng đáp trả. Cái gì? Lý Dũng trực tiếp sợ ngây người, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình chất nữ, vậy mà lại trợ giúp cái kia hại chết bọn hắn tiểu bội điệp tiên nói chuyện. Tiểu nha đầu, ngươi chớ để cho chuyện mặt ngoài cho lừa bịp, những cái kia đĩa tiên liền không có, cái thứ tốt, nó hại chết các ngươi tiểu cô, hiện tại còn quấn các ngươi không thả. Nếu như không phải có nhỏ sư phụ, chỉ sợ các ngươi cũng đã cùng các ngươi tiểu cô đồng dạng, bị đĩa tiên hại chết. Lý Dũng càng nói càng kích động, chỉ kém không có đem nổi thống khổ của mình cuồng loạn phát tiết đi ra. Nhưng mà đúng vào lúc này, đứng ở một bên vẫn không có mở ra miệng Diệp Thu nói chuyện, phúc sinh vô lượng tiên tôn, cư sĩ, là các ngươi quá câu chấp, có đôi khi, con mắt nhìn thấy lỗ tai chỗ nghe thấy, đều cũng không làm thật. Các ngươi cần dùng tâm đi cảm thụ, dùng tâm đi phát hiện cả cái chân tướng sự tình. Ba cái nha đầu nghe được Diệp Thu nói lời về sau, liền vội vàng gật đầu, cha, tiểu ca ca nói phi thường có đạo lý, các ngươi không nên như thế có thành kiến nhằm vào Hoàng Ánh Ánh tỷ, người nàng thật rất không tệ. Nếu như không phải hắn đáp ứng tiểu cô giúp trợ lời của các ngươi căn bản cũng không khả năng hoàn toàn không có nỗi lo về sau đi đi học. Với lại gia gia cùng mãi mãi bọn hắn cũng không có khả năng không đi ra ngoài làm việc, một mực tại trong nhà mặt chiếu cố các ngươi. Nhưng là những lời này các nàng mặc dù nói ra, phụ thân của bọn hắn lại là vẫn như cũ không rõ đây là ý gì. Bất quá bên cạnh Diệp Thu mặt bên trên, kia một cô cao thâm mặt chắc tiếu dung trở nên càng lúc càng nồng nặng. Cùng lúc đó, tay phải của hắn nơi tay huy động, toàn bộ thế giới như là ngược lại mang đồng dạng nhanh chóng đổ trở về. Chỉ bất quá lần này, Lý Dũng bọn hắn lại cũng không hề biến thành tiểu hải tử, mà lại như là từ một phương thế giới này ở trong nhảy ra ngoài đồng dạng, cùng Lý Hân các nàng đứng ở trong sân mặt không lúc đích. Họa diện lại trở lại ngày hôm qua một màn kia, Lý Tiểu Nha cùng hắn đám tiểu đồng bạn, ngồi xổm trong sân mặt cùng nhau chơi đùa đĩa tiên. Mãi cho đến ngày thứ hai sớm bên trên, Lý Tiểu Nha chết tại cha mẹ mình trong ngực, phương thế giới này họa diện mới cuối cùng dừng lại xuống dưới. Lý Dũng mấy người có chút không dám tin tưởng, chính mình nhìn thấy, bọn hắn hận mấy chục năm đĩa tiên, vậy mà vẹn vẹn chỉ là bởi vì chính mình phụ mẫu nói tới dưới lời nói dối có thiện ý, nguyên lai cái kia đĩa tiên cùng nữ nhi của mình các nàng nói đồng dạng, không chỉ có bản tính không xấu, với lại tâm địa còn vô cùng thiện lương. Fú vì cái gì? Tại sao có dạng này? Trong chấp nhóm này, Lý Dũng trực tiếp đứng ở trong sân mặt khóc lên. Muội muội của bọn hắn hoàn toàn là bởi vì tiếp nhận cái tuổi đó chỗ không nên tiếp nhận áp lực, mới cuối cùng tầm kiệt lực chết hết đi. Mà bọn hắn hoàn toàn là bởi vì chính mình muội muội cùng Điệp Tiên hoàn thành một lần kia giao dịch, mới thu được hiện tại bọn hắn sinh hoạt. Nói cách khác, bọn hắn tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là muội muội của hắn dùng sinh mệnh đổi lấy. Mặc dù không làm như vậy, muội muội của bọn hắn cũng sống không được bao lâu, có thể là bất kể như thế nào, sự thật liền, Triệu, là sự thật, đây là không thể tranh biện. Nếu như muội muội của bọn hắn không dùng tính mạng của mình đổi lấy những cái kia hoàng kim, có lẽ còn có thể nhiều sống một đoạn thời gian. Ai lại hội ngại chính mình mệnh dài? Huống chi còn là một cái mười mấy tuổi tiểu nha đầu. Mấy vị cư sĩ, hiện tại các ngươi có thể rõ ràng chuyện tiền căn hậu quả bảy. Diệp Thu ánh mắt bình tĩnh nhìn Lý Dũng bọn hắn, tay phải thả trước người tay cầm Tam Thanh Quyết, toàn thân phóng xuất ra một cỗ tường hòa mà tự nhiên khí tức, khiến người ta cảm thấy nỗi lòng vô cùng thoải mái. Không nghĩ tới, thật sự là không nghĩ tới lúc trước cha mẹ bọn hắn lại là gạt chúng ta. Lý Dũng có chút cảm xúc không hiểu, nói không nên lời là vui vui mừng vẫn là buồn tổn thương. Ai, nhị ca, ta muốn cha mẹ bọn hắn vẫn là bởi vì chúng ta đi, không hy vọng chúng ta bị qua nhiều áp lực trong lòng cùng tự trách, cho nên mới hội gắn một cái kia lời nói dối có thiện ý. Lý Hoàn nặng nề mà thở dài một tiếng khí, nhẹ nhàng vỗ vỗ Lý Dũng bả vai. Chương 668, lại đi Lý Ánh Ánh mộng cảnh phúc sinh vô lượng thiên tôn, mấy bị cư sĩ lại nhưng đã biết tiền căn hậu quả, như vậy hiện tại cũng hẳn là từ nơi này đi ra ngoài. Ngay tại Lý Dũng mấy người ở nơi đó hơi xúc động cùng tự trách thời điểm, Diệp Thu thanh âm chậm rãi từ bên cạnh tung bay bay tới. Vẫn là cùng vừa rồi đồng dạng, hắn thân bên trên tán phát ra một cỗ yên tĩnh mà tự nhiên khí tức, gột rửa lấy dòng suy nghĩ của bọn hắn. Nha, tiểu ca ca, chúng ta đi ra ngoài, kia bóng Ánh Ánh tỷ làm sao bây giờ? Bên cạnh Lý Hồng ánh mắt lộ ra một vòng hiếu kỳ, Lý Ánh Ánh còn bị lưu tại thế giới kia, hiện tại không biết thế nào, cho nên nói các nàng mấy người, trong lòng có chút hiếu kỳ, cũng có chút bận tâm Lý Ánh Ánh, hội lần nữa gặp được những cái kia ma phỉ, sau đó lại bị giết rơi mất. Phúc sinh vô lượng tiên tôn, mấy vị cư sĩ không cần phải gấp, hắn hiện tại sống rất tốt. Diệp Thu nói như thế nói, bên cạnh Lý Vân Vân trước mắt, tiểu ca ca, chúng ta không bằng qua đi xem một cái bóng Ánh Ánh tỷ a. Cứ như vậy rời đi, trong lòng ta thủy chung là cảm giác có chút không nỡ. Đúng đúng, tiểu ca ca có được hay không? Lại để cho chúng ta qua đi xem một cái bóng Ánh Ánh tỷ a. Mấy cái nha đầu không ngừng hướng Diệp Thu nũng nịu, mặc dù nói các nàng cùng Lý Ánh Ánh tiếp xúc thời gian không dài, bất quá cũng sớm đã đánh tâm địa, có chút ưa thích Lý Ánh Ánh. Hoặc là nói trong lòng các nàng là bởi vì là đồng tình, mới sẽ đối với Lý Ánh Ánh sự tình như thế để bụng. 683 phúc sinh vô lượng tiên tôn, đã mấy vị cư sĩ trong lòng có chỗ lo lắng, vậy chúng ta liền qua đi xem một cái a. Diệp Thu bình tĩnh mặt lên lộ ra một vòng ý cười, nguyên bản hắn cũng chỉ là dự định đưa Lý Dũng mấy cái đi ra, bởi vì cái kia mộng cảnh thế giới hoàn toàn là từ Lý Hân ba cái làm cơ sở, chỗ cấu tạo nên mộng cảnh thế giới, cho nên đưa ai ra ngoài đều khó có khả năng đem Lý Hân mấy người bọn hắn cho đưa ra ngoài. Bằng không mà nói, không chỉ là cái này mộng cảnh thế giới, còn có Lý Ánh Ánh cái kia mộng cảnh thế giới cũng sẽ ở các nàng rời đi trong nháy mắt hoàn toàn sụp đổ. Sau đó còn không đợi Lý Hân mấy cái mở miệng nói chuyện, Diệp Thu bàn tay vung lên, toàn bộ thế giới bắt đầu nhanh chóng biến hóa lên, chỉ gặp nguyên bản bọn hắn đứng tại một tòa cũ nát tường đất sân, tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa liền nhanh chóng biến hóa đứng lên. Lý Dũng mấy cái há to miệng, hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Toàn bộ thế giới đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, đặc biệt là phòng của bọn hắn, vậy mà tại ngắn ngủi mấy hơi thở về sau hoàn toàn biến mất không thấy. Các loại trong chốc lát, bọn hắn phát hiện toàn bộ thôn tựa hồ cũng thay đổi hoàn toàn bộ dáng đồng dạng, cùng bọn hắn trong trí nhớ hoàn toàn khác biệt. Bất quá Lý Hân mấy cái lại cao hứng phi thường nói lôi kéo tay, nhanh chóng hướng phía thôn phía ngoài một tòa đại trạch viện chạy đi. Kia tòa trạch viện thật lớn vô cùng, chiếm diện tích đã đạt đến gần như toàn bộ thôn 1/3 dáng vẻ. Với lại tu kiến vô cùng xa hoa, căn bản cũng không phải là người bình thường có thể có được. Cái kia sẽ không phải là từng tổ gia gia nói Lý gia đại trạch viện a? Lý Dũng mấy cái nhìn xem kia đột nhiên xuất hiện đại trạch viện, không chỉ có trong lòng cảm giác vô cùng chấn kinh, với lại bọn hắn tựa hồ cũng biết tòa kia đại trạch viện sự tình. Lý gia đại trạch viện đã sớm tại hơn 100 năm trước, bởi vì mã phỉ cướp bóc đốt giết trực tiếp hóa thành một vùng phế tích. Cho dù là hiện tại, đi cái chỗ kia đều còn có thể tại bụi cỏ dại sinh một trong rừng, tìm tới một chút đại trạch viện ngân qua. Hân tử, vân vân, tiểu hồng, các ngươi chờ chúng ta một chút. Liên tại bọn hắn vừa xuất thần thời gian bên trong, Lý Hân mấy cái nha đầu đã sớm thực đã chạy đến thôn bên ngoài mặt đi. Lý Dũng mấy người vội vàng hét to một tiếng, sau đó nhanh chóng đi theo. Duy có Diệp Thu không nhanh không chậm đi theo sau mặt, mỗi một bước bước ra đều có thể hướng phía trước di động khoảng một trượng khoảng cách, hoàn toàn sẽ không bị mấy người bọn hắn cho bỏ xa. Đợi đến Lý Dũng mấy người đuổi kịp Lý Hân các nàng về sau, mới phát hiện kia tòa nhà trong đại trạch viện mặt lại còn ở người, với lại bên trong răng đèn kết hoa, tựa hồ đang tiến hành cái gì yến hội. A, làm sao những người này toàn bộ cũng thay đổi? Bóng Ánh Ánh tỷ đi nơi nào? Cái kia Lý Hoài Viễn lại đi nơi nào? Lý Hồng từ sân đại môn nơi đó đi vào, kết quả bên trong vô cùng náo nhiệt, thế nhưng là các nàng khuôn mặt quen thuộc sớm liền đã biến mất không thấy. Chết, phản phất cái này đại trạch viện đã một lần nữa đổi chủ nhân đồng dạng. Để chúng ta hoan nghênh nhân vật chính của hôm nay, ta tổ nãi nãi, Lý Ánh Ánh. Đúng lúc này, trong viện mặt một thứ đại khái 5-6 tuổi tiểu nha đầu, đứng ở sân ở giữa, tiếp sau đến khi ở nơi đó lớn tiếng nói xong. Trong đại trạch viện mặt sở hữu người đều trong nháy mắt này yên tĩnh trở lại, sau một lát nhao nhao vỗ tay, tựa hồ tại hoan nên cái gì. Lý Hồng mấy cái mở to hai mắt nhìn, chỉ gặp một cái tóc trắng xóa lao nhân, tại một cái khác tràn đầy nếp nhăn lão đầu nhi nâng dưới, chậm rãi từ bên cạnh trong phòng mặt đi ra. Trong chốc ngắn này, Lý Hồng mấy cái vậy mà đem lão nhân này nhận ra, loan thoáng, các nàng tựa hồ còn có thể chứng minh lão nhân mặt lên nhìn thấy một chút Lý Hoành Anh cái bóng. Cái này sẽ không phải là ông anh ánh tỷ a? Làm sao hắn biến thành bộ dáng này? Lý Hồng tựa hồ có chút không tiếp thu được, nguyên bản tuổi trẻ xinh đẹp Lý Hoành Anh, vậy mà tại các nàng rời đi nơi này mấy năm sau, liền đã đi vào tuổi già chi cảnh. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, mấy vị cư sĩ, hai thế giới tốc độ thời gian trôi qua cũng không giống nhau, các ngươi tại cái kia mộng cảnh thế giới bên trong đã trải qua thời gian mấy năm, như vậy bên này lại đã qua mấy chục năm. Hiện tại Lý Hoành Oánh cũng sớm đã đi vào tuổi già chi cảnh, đây cũng là hắn cái cuối cùng sinh nhật. Diệp Thu ở bên cạnh chậm rãi mở miệng nói ra, không hề bận tâm trong hai mắt, lộ ra một cỗ cao thâm mặt chắc thần sắc. Đây hết thể tất cả đều là hắn an bài, để Lý Hoành Oánh tròn trong lòng mình tiếc nuối. Chỉ có dạng này mới có thể đem hắn chấp niệm trong lòng toàn bộ ma diệt, để cái này đáng thương đĩa tiên thu hoạch được hắn muốn có tự do. Lý Dũng mấy người an tĩnh đứng tại Lý Hân các nàng sau mặt, yên lặng nhìn xem toàn bộ trong đại trạch viện mặt phát sinh hết thảy. Bất chi bất giác sắc trời từ giữa trưa thời gian dần trôi qua đi tới bản vãn, Lý gia trong đại trạch viện, tiến hội cũng tiến hành đến thời khắc cuối cùng. Đợi đến tất cả mọi người cơm nước xong xuôi rời đi về sau, Lý Hoành Oánh đứng ở trong sân, hơi nghi hoặc một chút hướng phía Diệp Thu bọn hắn vị trí nhìn lại. Phản phất có thể phát hiện bọn hắn đồng dạng. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, nữ cư sĩ, vội vàng mấy chục năm, không biết ngươi có thể đi trong lòng tiếc nuối. Diệp Thu thanh âm, chậm rãi ân từ trong sân tung bay qua khứ. Lý Hoành Oánh cùng bên cạnh nàng Lý Hoài Viễn, thân thể phản phất giống như sét đánh đồng dạng, có chút run rẩy một tí. Sau đó trong ánh mắt của bọn hắn, thời gian dần trôi qua nổi lên Diệp Thu thân ảnh đến. Đồng thời liền ngay cả Diệp Thu bên cạnh Lý Hân ba cái, cùng Lý Dũng mấy người, cũng phi thường ngượng ảo, từ bên trong hư không đi ra. An Tĩnh đứng ở trong sân, chăm chú nhìn chằm chằm Lý Hoành Oánh cùng Lý Hoài Viễn hai cái, đã sớm đi vào tuổi già lão nhân. Chương 669, mộng tỉnh lúc phân tiểu sư phụ. Còn có ba vị muội muội. Lý Hoành Oánh ha to miệng, đã sớm trở nên vô cùng suy yếu thân thể, vậy mà trong nháy mắt này có chút run rẩy lên. Hắn hiện đầy nếp nhăn mặt bên trên, lộ ra một vòng vui sướng đến. Liên cùng Lý Hân các nàng ba cái đồng dạng, mặc dù tiếp xúc thời gian vô cùng ngắn, nhưng là Lý Hoành Oánh lại thật đem Lý Hân bọn hắn xem như mình bằng hữu. Có lẽ là bởi vì kéo dài hơn 100 năm cô độc, Lý Hoành Oánh mới sẽ như thế cảm tính cùng cảm động. "Hoành Oánh tỷ, chúc mừng ngươi cùng trong lòng người yêu nhất người cùng một chỗ độ qua cả đời." Mấy cái nha đầu trung niên linh lớn nhất Lý Hân, hướng thẳng đến Lý Hoành Oánh chúc mừng đứng lên. Bởi vì không nói cái khác, hắn trong trường học mặt, kỳ thật cũng sớm cũng đã bắt đầu đùa nghịch nam nữ bằng hữu, chỉ bất quá dưới làm việc làm được cực kỳ tốt, cũng không có bị thân nhân của mình hoặc là phụ mẫu biết. Thậm chí liền ngay cả bên cạnh nàng Lâm Băng Băng còn có Lý Hồng hai cái tiểu nha đầu, cũng đúng bạn trai của nàng hoàn toàn không biết rõ tình hình. Tạ ơn hân tử. Lý Hoành Oánh có chút thở dài một tiếng khí. Chỉ tiếc, cái này cũng chỉ là một cảnh, đồng thời không phải chân thực, ta Hoài Viễn ca đã không biết đi nơi nào, có lẽ hắn đã hoàn thành đầu thai chuyển thế, từ đó cùng ta người quỷ khác đường, không tiếp tục gặp mặt cơ hội. Lý Hoành Oánh vẫn như cũ vô cùng chấp nhất, hắn biết đây là một cảnh, đồng thời không phải chân thực, cho nên trong lòng vẫn như cũ còn lưu lại có chút tiếc nuối không có hoàn thành. Nhưng mà đứng ở bên cạnh Diệp Thu lại nhàn nhạt cười cười, nữ cư sĩ, thật thật giả 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 thật thật, có một ít gì đó, ngươi cho là hắn là giả, nhưng mà hắn lại có thể là thật, cũng tỉ như trong lòng ngươi mong đợi người kia, có lẽ hắn vượt qua dòng sông thời gian, thật đi tới trước mặt của ngươi cũng không nhất định. Tiểu sư phụ, người chết không có thể sống lại, đạo lý này ta minh bạch, ta cũng người biết chuyện quỷ khác đường, hiện tại đi qua hơn 100 năm, Hoài Viễn ca hắn cũng hẳn là đã sớm qua đời, hiện tại có lẽ đã đầu thai, một lần nữa ở thế giới luân hồi. Chúng ta đã không có lại gặp mặt khả năng, đây hết thảy chỉ là ta hy vọng xa vời, dù là ta hy vọng như thế, Lão Thiên gia sẽ không lại cho chúng ta cái này cơ hội. Lý Hoành Oánh thở dài một tiếng khí, nguyên bản dáng mua dung mạo, trong nháy mắt này vậy mà nhanh chóng biến hóa lên. Bất quá thời gian qua một lát, hiện đầy nếp nhăn gương mặt, liền lại khôi phục được lúc đầu thời điểm, chân bóng xinh đẹp, phản phất vừa mới lột xác trứng gà đồng dạng mượt mà. Ha ha, nữ cư sĩ, ngươi lại nhìn một chút ngươi người bên cạnh là ai? Lúc này, Diệp Thu trên mặt tin tức trở nên càng ngày càng đậm, đồng thời tay giơ lên, trực tiếp chỉ bên cạnh nàng Lý Nghi Ngờ Nguyên. Theo bản năng, ngươi hình bóng hướng phía Lý Hoài Viễn nơi đó nhìn qua, chỉ gặp vừa rồi cùng hắn đồng dạng dàn mua vô cùng Lý Hoài Viễn, lúc này cũng như phản lão hoàn đồng dạng, rất nhanh liền biến thành bọn hắn lúc đầu gặp nhau bộ dáng. Oánh oánh, còn không có đợi Lý Oánh oánh mở miệng, đứng ở trước mặt nàng Lý Hoài Viễn, vậy mà liền trực tiếp há miệng ra, có chút run rẩy hô kêu một tiếng. Thanh âm vô cùng quen thuộc, đồng thời tràn đầy kích động cùng không cách nào lại mộng cảnh thế giới phát họa đi ra cái chủng loại kia không nói được cảm giác. Liên phảng phất cách Hoài Viễn là thật từ âm phủ bên trong đi ra, lại tới trước mặt của nàng. Ngươi thật là Hoài Viễn ca sao? Lý Oánh oánh đơn giản có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Rồi ra tay, chậm rãi hướng phía Lý Hoài Viễn nơi đó đụng phải quá khứ, xúc cảm có chút ấm áp, đồng thời giống như người thật, có một loại không cách nào thủ tiêu chân thực. Tại cái này mộng cảnh thế giới ở trong sinh sống mấy chục năm, Lý Hoành Oánh cũng tiếp xúc không ít người, loại cảm giác này tựa hồ một đến nàng đều chỉ ở Lý Hoài Viễn thân trên gặp qua. Tại Diệp Thu bọn hắn trước khi tới đây, Lý Hoành Oánh chỉ là loáng thoáng cảm thấy có chút khác biệt, nhưng cụ thể vì cái gì hắn lại không biết nói. Bởi vì hắn làm vị kia hơn 100 năm ký ức đã bị Diệp Thu cho phong rơi khảm, cho nên hắn cũng không rõ ràng cái này đại biểu cho cái gì. Mà bây giờ hắn sở hữu ký ức đều trở về, mẹ mẹ chỉ là nhẹ nhàng đụng Lý Nghi Ngờ Nguyên, hắn liền biết đây hết thảy đều là thật. Chỉ có chân thực linh hồn mới có thể tại mộng cảnh thế giới ở trong phát họa ra một cái như là chân nhân đồng dạng sinh mệnh đến. Nói cách khác, thiếu thốn linh hồn, coi như người kia bị phát họa cho dù tốt, cũng thủy chung sẽ có thiếu hụt. Làm sao mà Hoài Viễn ca, làm sao mà cùng ta sinh hoạt lâu như vậy, nhưng mà ta lại cái gì cũng không rõ. Lý Hoành Hoánh vui đến phát khóc, trắng đoán mặt lên đã sớm treo đầy nước mắt, hắn nhẹ nhàng nuốt ve Lý Hoài Viễn mặt, phản phất cảm giác mình tựa như tại giống như nằm mơ. Hết thảy đều có chút không chân thực. Diệp Thu đứng ở một bên an tĩnh nhìn xem, đây hết thảy rất tự nhiên đều là hắn làm. Tại bọn hắn rời đi cái này mộng cảnh thế giới thời điểm, Diệp Thu liền trực tiếp lợi dụng chiêu hồn tụ linh phủ, đem Lý Hoài Viễn linh hồn từ nơi sâu xa trong ngưng tụ đi ra. Về phần môi giới, rất tự nhiên là Lý Dũng trong nhà lão vật kiện. Phi thường trùng hợp chính là Lý Dũng trong nhà tổ gia gia, vừa bật liền là Lý Hoài Viễn. Bất hiếu có ba, vô hậu vi đại, đã mất đi Lý Hoành Hoánh về sau, nguyên bản Lý Hoài Viễn dự định cả đời không lập gia đình, chỉ là nghĩ đến lão phụ thân trước khi lâm chung nhắc nhở, lại để cho hắn không thể không một lần nữa lấy vợ sinh con, là lý gia kéo dài hương hỏa. Cho nên cái này mới có, về sau Lý Dũng người một nhà. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, tư sĩ, các ngươi cố gắng tụ họp một chút đi, bây giờ cách sau cùng thời gian, còn có một hồi. Diệp Thu mở miệng lần nữa, sau đó tay phải bung lên, hắn cùng Lý Hân mấy cái nha đầu, cùng Lý Dũng bọn hắn lại lần nữa từ cái thế giới này ở trong biến mất không thấy. Đương nhiên bọn hắn cũng không hề rời đi, chỉ là ẩn thân ở bên cạnh, không đi quấy rầy đây đối với khôi phục ký ức, vượt qua thời gian trăm năm có tình nhân. Hoài Viễn ca, đã nhiều năm như vậy, ta rốt cục lại nhìn thấy ngươi. Lý Hoành Hoánh thật chặt lôi kéo Lý Hoài Viễn tay, hiện tại vô cùng kích động. Bên cạnh Lý Hoài Viễn cũng giống như thế, chỉ bất quá so với Lý Hoành Hoánh mà nói, hắn muốn lộ ra ổn trọng không ít. Hoành Hoánh, không nghĩ tới chúng ta còn có nối lại tiền duyên cơ hội, mặc dù nói nơi này đồng thời không phải chân thực, nhưng là chúng ta lại đã trải qua viên mãn cả đời, hai tử cháu trai thậm chí là thằng tôn, bọn hắn đều đã lớn lên. Kỳ thật chúng ta cũng hẳn là cảm giác được đủ hài lòng, đây là lao thiên cho chúng ta cơ hội, đền bù trong lòng chúng ta tiếc nuối. Đáp ứng ta, thả dưới chấp niệm, chỉ có dạng này ngươi mới có thể từ cái thế giới này giải thoát. Lý Hoài Viễn một mặt thâm tình nhìn xem Lý Hoành Hoánh, hắn có rất nhiều lời muốn cùng hắn nói, bất quá đến bên miệng về sau, lại trở thành đối Lý Hoành Hoánh quan tâm. Hắn lo lắng Lý Hoành Hoánh chấp niệm trong lòng không cần, không có cách nào trùng nhập luân hồi, chỉ có thể ở cái thế giới này lên lang thang mênh mông, không ngừng tung bay. Cuối cùng, khả năng hóa thành cho bụi, vĩnh viễn biến mất trong cái thế giới này. Hoài Viễn ca, ta biết, vì ngươi, ta nhất định sẽ. Lý Hoành Hoánh gật đầu, nhẹ nhàng rúc vào Lý Hoài Viễn tim nơi đó, nói nghiêm túc đã bói. Chương 670, quay về hiện thực Hoành Hoánh, vậy chúng ta từ nơi này ra ngoài đi, vừa vặn có thể nhìn một chút thế giới bên ngoài biến thành dạng gì. Lý Hoài Viễn nhẹ gật đầu, sau đó mới cùng Lý Hoành Hoánh nói xong. So sánh với Lý Hoành Hoánh, Lý Hoài Viễn trong lòng có một chút cái khác lo lắng. Đó chính là hắn thân nhân, phải chăng còn an khang khỏe mạnh. "Tốt, Hoài Viễn ca." Lý Hoành Hoánh nhẹ gật đầu, nhu tình nhìn xem Lý Hoài Viễn, sau đó suy nghĩ khẽ động, liền mang theo Lý Hoài Viễn từ trong thế giới này mặt biến mất không thấy. Dù sao hắn là địa tiên, đối với cái này mộng cảnh thế giới vẫn như cũ có được tuyệt đối lực khống chế. Đương nhiên so với Diệp Thu thần thông mà nói, Lý Hoành Hoánh vẫn có một ít không bằng. "Đi thôi, chúng ta cũng từ nơi này ra ngoài đi." Diệp Thu mặt lên lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên, hiện tại Lý Hoành Hoánh đã bỏ đi chấp niệm trong lòng, giải trừ điệp tiên thân phận 327 hiện tại hắn cơ bản lên thu được tự do, không cần lại giống như tiểu trước đây, vây ở một cái u ám không gian bên trong, hoàn toàn không có cách nào đi ra. Nhanh lên, tiểu ca ca, chúng ta cũng nhanh lên ra ngoài. Lý Hồng không kịp chờ đợi kêu lớn lên, sau đó nhanh chóng chạy đi nơi đâu quá khứ, chỉ bất quá hắn căn bản cũng không có Lý Hoành Hoánh năng lực, đi nơi nào về sau, lại căn bản cũng không có giống Lý Hoành Hoánh, còn có Lý Hoài Viễn hai cái như thế biến mất không thấy gì nữa. Mà là tại nơi đó đi vòng vo mấy vòng mấy lúc sau, còn ngừng trong sân mặt, hoàn toàn không có phản ứng chút nào. A, đây là có chuyện gì? Vì cái gì ta không thể giống Ánh Ánh tỷ bọn hắn như thế rời đi đây? Lý Hồng mặt lên lộ ra có chút nghi hoặc, sau đó quay đầu hướng phía Diệp Thu bên này nhìn lại. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, tiểu cư sĩ không cần phải gấp, hiện tại chúng ta liền đi ra ngoài. Diệp Thu chậm rãi mở miệng nói xong, đồng thời tay phải nhẹ nhàng ở trong hư không quơ, chỉ gặp bọn họ trước mắt tối sầm lại, toàn bộ thế giới liền từ chuyện của bọn hắn ở trong biến mất không thấy. Lý Dung mấy người có chút sững sờ. Sau đó bọn hắn phát hiện mình đứng ở một chỗ lầu các ngoài cửa. Gian phòng đại môn đóng chặt lấy, bốn phía yên tĩnh, thanh âm gì cũng không có. Chúng ta đây là đang nằm mơ sao? Lý Dung hơi nghi hoặc một chút sờ lên mặt mình, luôn cảm giác có chút mơ mơ màng màng, phản phất mình làm một cái rất dài mộng đồng dạng. Hắn mơ tới muội muội của mình, cũng mơ tới cha mẹ của mình, thậm chí, bọn hắn còn mơ tới một tòa đại trạch viện, khí thế rộng rãi, người ở bên trong đang tại xây dựng một trận thực rượu. Nhị ca, khó nói ngươi cũng nằm mơ sao? Vừa rồi ta mơ tới tiểu nha, còn có cái kia năm đó bị mã phỉ thiêu hủy đại trạch viện cùng thôn. Cái gì các ngươi cũng ngọc thấy. Bên cạnh Lý Hoàng cùng Lý Sơn hai cái trực tiếp tắt lưới, có chút hoàn toàn không thể tin được đến xem đối phương. Nguyên bản bọn hắn còn nghĩ là chỉ là mình nằm mơ, kết quả lại không nghĩ rằng mấy người bọn hắn đều làm giống nhau ngậu. Đúng, thân tử các nàng giống như cũng ở đó. Sau đó Lý Dũng phảng phất nghĩ tới điều gì, tranh thủ thời gian đẩy cửa ra, hướng phía trong phòng mắt đi tới, chỉ vương mới nằm ở giường lên không nhúc nhích, hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng Lý Hân ba cái, lúc này cũng sớm đã từ trong hôn mê thanh tỉnh lại. Đặc biệt là Lý Vân Vân, sắc mặt cũng khôi phục bình thường, không còn giống vừa rồi như thế trắng bạch Lý Tấu Thanh, thanh bên trong tấu tím, mà là đã khôi phục huyết sắc, cả phòng cũng không có vừa rồi thấp như vậy môi nhiệt độ. Về phần cái kia tiểu đạo sĩ, lúc này chính an tĩnh đứng ở bên cạnh, không nhúc nhích nhìn lấy bọn hắn. Cha. Rất nhanh, Lý Hân ba cái nha đầu phân biệt nhào vào Lý Dũng trong ngực của bọn hắn. Tốt tốt tốt, các ngươi cuối cùng là không sao. Lý Dũng mấy người vui đến phát khóc, cuối cùng tại nữ nhi của bọn hắn đều không có chuyện. Tạ ơn tiểu sư phụ ngài. Lý Dũng mấy người sau một lúc lâu mới buông ra nữ nhi của bọn hắn, sau đó hai tay ôm quyền, hướng phía Diệp Thu nơi đó thi lễ một cái. Phúc sinh vô lượng tiên tôn, mấy vị cư sĩ không cần đa lễ. Diệp Thu trở về một tiếng, ánh mắt lại một mực xem ở cái này cái góc phòng bên trong. Lý Dũng mấy cái phát hiện về sau, cũng theo Diệp Thu ánh mắt nhìn đến quá khứ. Kết quả ở nơi nào, bọn hắn tựa hồ nhìn thấy có hai cái thân ảnh ở nơi đó, có chút mông lung, không phân biệt được đến cùng là ai. Vánh ánh tỷ, là vánh ánh tỷ sao? Lý Hồng từ phụ thân nàng trong ngực ném đẩy ra ngoài, sau đó chăm chú nhìn chằm chằm góc phòng bên trong. Hắn lại phảng phất nghĩ tới điều gì đồng dạng, đối kia hai đạo như ẩn như hiện thân ảnh bỗng nhiên nói: "Thân tỷ, vì cái gì chúng ta nhìn không thấy vánh ánh tỷ bọn hắn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Lý Hồng ánh mắt lộ ra một vòng nhoáng một cái, hắn muốn hướng kia hẻo lánh đi qua đi, nhưng là dưới trong nháy mắt liền bị phụ thân hắn cho kéo lại. "Phúc sinh vô lượng thiên tôn, nữ cư sĩ, bọn hắn hiện tại chỉ là hồn thể trạng thái, các ngươi nhìn không thấy cũng rất bình thường, hiện tại liền để bần đạo giúp bọn họ một tay, để chờ một lúc bọn hắn có thể tiêu trừ chấp niệm trong lòng, lần nữa tiến vào luân hồi." Đúng lúc này, Diệp Thu trong tay chẳng biết lúc nào nhiều xuất hiện một con bút lông, đồng thời bàn đầu lên quả cầm, chứa màu đỏ chu sa đĩa, cùng mấy chương màu vàng lá bừa. Ngay sau đó theo Diệp Thu mở miệng nói chuyện về sau, những cái kia phủ bảng, vậy mà hướng phía bên trong hư không tung bay đi lên, đồng thời Diệp Thu tay phải nhanh chóng huy động, dùng bút lông tại những này phủ bảng bên trên, nhanh chóng tô tô vẽ vẽ đứng lên. Đại khái thời gian mấy hơi thở về sau, vài lá bừa bên trên, rất nhanh liền biết đầy dùng chu sa sách viết ra phủ văn. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, âm hồn đường sáng, lá bừa che nắng, hộ linh chu toàn, cùng thế không tranh, hộ hồn phủ gốc. Đương theo lấy Diệp Thu trong miệng nói lẩm bẩm, trong đó hai tấm bùa rơi xuống tại trong tay hắn, đồng thời hóa thành kim quang, hướng phía gian phòng nơi hẻo lánh thân ảnh bao phủ quá khứ. Sau một lát, Lý Hoành Anh chính mình Lý Hoài Viễn hai cái từ bên trong hư không từ từ hiện ra, nguyên bản hư ảnh như là thực thể đồng dạng đứng ở trong phòng kia. Hoành Anh tỷ, thật là Hoành Anh tỷ. Lý Hồng trước tiên mở miệng kêu lớn lên, sau đó mau trốn đi. Lý Hoành Anh chạy đi đâu quá khứ, phụ thân của nàng cũng bởi vì nhất thời mộng hoàn toàn không có đem hắn ba bảy cho giữ chặt. Tiểu Hồng, Lý Dung mấy người bị dọa đến không được. Phải biết là kia hai cái thế nhưng là quỷ hồn à, cứ như vậy tiếp xúc thật không có vấn đề gì sao? Cha, không có chuyện gì, là Vánh Vánh tỷ. Lý Hồng dừng lại bước chân, nhìn thoáng qua phụ thân của mình, nguyên bản nhát gan nhất hắn, hiện tại đã không lại sợ hãi. Cha, không có chuyện gì, Vánh Vánh tỷ hắn rất tốt, đừng quên các ngươi trải qua kia hết thảy. Lý Hân cùng Lý Vân Vân hai cái cũng không nhịn được chăm miệng một lời nói, đồng thời cùng vừa rồi Lý Hồng đồng dạng, hai người đều hướng phía Lý Vánh Vánh, còn có Lý Hoài Viễn bọn hắn đi tới. Vánh Vánh, thời gian của ta nhanh đến, hy vọng ngươi có thể giải thoát, tiến vào luân hồi. Đúng lúc này, lôi kéo Lý Hoành Ánh tay Lý Hoài Viễn, chậm rãi mở miệng nói. Chương 671, Lý Hoài Viễn là từng tổ ra ra. Hoài Viễn ca, ngươi muốn đi đến sao? Lý Hoành Ánh nghe được Lý Hoài Viễn thanh âm về sau, lông mi có chút run rẩy một tí. Hắn chấp niệm cũng không hề hoàn toàn tiêu trừ, trong lòng vẫn như cũ cảm thấy có chút lo lắng, nhưng là hắn lại không thể đủ cùng Lý Hoài Viễn nói thẳng, bởi vì hắn không muốn để cho Lý Hoài Viễn trong lòng còn có lo lắng. "Ân, Hoành Ánh, thời gian của ta đã không nhiều lắm, hầu ở bên cạnh ngươi mấy chục năm, hiện tại thời gian của ta đã còn thừa không có mấy." Đặc biệt là đối với ngươi chấp niệm, cùng trong lòng tiếc nuối cùng bất mãn, cũng tại vừa rồi mộng cảnh thế giới ở trong hoàn toàn tiêu trừ. Lý Hoài Viễn nhẹ gật đầu, mặc dù nói trong mắt còn có chút ít không bỏ, nhưng là hắn cũng không có cách nào. Bởi vì hắn đối với Lý Hoành Ánh tiếc nuối đã không có, cho nên tại vài phút bên trong, hắn nhất định phải từ cái thế giới này lên rời đi. Hắn không có bất kỳ lựa chọn nào. Thế nhưng là Hoài Viễn ca, ngươi không phải nói muốn xem thử xem thôn a? Muốn xem thử xem cái thế giới này biến hóa a? Ngươi còn không có theo giúp ta thật tốt ra ngoài đi một chút. Lý Hoành Ánh có một chút buồn tổn thương. Hy vọng 25 có thể tìm lấy cớ để Lý Hoài Viễn lưu lại nữa, nhiều bồi chính mình một đoạn thời gian. Vánh Vánh, đã đủ rồi, ta đã thấy chính mình muốn nhìn đến, thật xin lỗi, tại ngươi rời đi về sau, vì hoàn thành phụ thân ta nguyện vọng, ta không thể không lựa chọn lấy người khác làm thế tử. Một mực giấu giếm ngươi lâu như vậy, hiện tại mới nói cho ngươi, còn hy vọng ngươi không phải thương tâm. Lý Hoài Viễn cuối cùng thở dài một tiếng khí, sau đó đem trong lòng mình nhận giấu sự tình, hoàn toàn cùng Lý Vánh Vánh nói ra. Chính như hắn nói tới, hắn đi ra là vì gặp thân nhân của mình, mà bây giờ hắn đã gặp được. Bởi vì thân nhân của hắn hậu đại ngay tại trong gian phòng này mặt, không sai, rời đi cái kia mộng cảnh thế giới bên trong một sát na kia, Lý Hoài Viễn liền đã cảm thấy Lý Dũng mấy cái cùng Lý Hân các nàng nơi đó chuyển đưa tới quan hệ máu mủ. Cái này không cách nào ẩn tàng, cũng không cách nào làm bộ. Hoài Viễn ca, ta không trách ngươi, chuyện này chỉ có thể quái Vánh Vánh mặt bệnh, không có cái kia phúc phân. Lý Vánh Vánh nói như thế, bất quá đúng lúc này, Lý Dũng chăm chú nhìn chằm chằm Lý Dũng, đột nhiên trong lúc đó ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc. Ngươi khó nói chính là chúng ta tổ gia gia Lý Hoài Viễn. Hắn có chút hoàn toàn không thể tin được chính mình suy đoán, bởi vì tại bọn hắn lúc còn rất nhỏ, Lý Hoài Viễn liền đã tóc trắng xóa, mặt lên hiện đầy nếp nhăn. Vừa lúc bắt đầu, tại mộng cảnh thế giới bên trong, hắn còn cảm thấy có chút quen mắt, nhưng là hiện tại kinh qua Lý Hoài Viễn theo như lời nói cân nhắc, không hề nghi ngờ có thể phát hiện Lý Hoài Viễn cùng nhà bọn họ có nhất định nguồn gốc. Sau đó Lý Dũng mới nhớ tới, mộng cảnh thời gian bên trong mặt Lý Hoài Viễn, mặc dù nói chỉ là nhìn liếc qua một chút, nhưng lại cùng bọn hắn tàng tổ phụ dáng dấp rất giống. thậm chí liền ngay cả danh tự cũng là giống nhau như lúc. Bởi vậy có thể thấy được, cái quỷ hồn này thật sự có khả năng liền là bọn hắn tổ gia gia Lý Hoài Viễn. Ha ha, nhỏ Dũng tử, ngươi cuối cùng nghĩ tới, ta còn nghĩ đến đám các ngươi đã đem ta cho quên hết. Lý Hoài Viễn mặt lên lộ ra một vòng tiêu dung, hắn rất thỏa mãn, cũng rất hạnh phúc. Không chỉ có cùng người mình thương yêu nhất đoàn tụ, còn chứng kiến thân nhân của mình hậu đại, tổ gia gia. Nháy mắt sau đó, đạt được khẳng định trả lời chắc chắn Lý Dũng mấy cái, vậy mà hướng thẳng đến Lý Hoài Viễn nơi đó quỳ xuống lại. Đây là tổ tiên của bọn hắn cũng là thân nhân của bọn hắn, cái quỳ này, Lý Hoài Viễn hoàn toàn có thể tiếp nhận. Với lại bọn hắn cũng là nghe Lý Hoài Viễn cố sự lớn lên người, đối với Lý Hoài Viễn trong lòng tiếc nuối, cũng hoặc nhiều hoặc ít biết một chút. Nguyên bản Lý Hoài Viễn đến ông gia thôn, chính là vì Lý gia tiểu tỷ Lý Oánh Oánh, chỉ là bởi vì năm đó mã phỉ đột kích, đem chọn cái thôn hủy hoại chỉ trong chốc lát về sau, cho nên Lý Hoài Viễn mới hội lấy bọn hắn tặng tổ nãi mãi, cuối cùng hắn có bọn hắn. Cha, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tuổi tác nhỏ nhất Lý Hồng một mặt ngộp bức, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Bất quá Lý Hân cùng Lý Vân Vân hai cái lại là như có điều suy nghĩ. Nha đầu, tranh thủ thời gian hướng các ngươi tặng tổ phụ dập đầu, hắn nhưng là các ngươi từng tổ gia gia, cũng chính là các ngươi tổ gia gia phụ thân. Lý Hoàn tranh thủ thời gian vẫy vẫy tay, đem Lý Hồng cho gọi đi qua, cũng làm cho hắn cho Lý Hoài Viễn dập đầu. Các ngươi không cần dạng này, người mất đã mất, có thể nhìn thấy các ngươi nữa đã rất khá. Lý Hoài Viễn ngay cả vội vươn tay đi chuẩn bị đem Lý Hồng cho dịu dắt đứng lên, kết quả lại phát hiện cánh tay của hắn trực tiếp liền từ Lý Hồng trong thân thể không có chút nào ngăn trở xuyên qua quá khứ. Mặc dù bọn hắn từ cái thế giới này ở trong hiện đi ra, tuy nhiên lại vẫn không có biện pháp cùng những này còn sống người tiếp xúc. Từng tổ ra ra, cuối cùng Lý Hồng, Lý Hân còn có Lý Vân Vân ba cái, tất cả đều hướng phía Lý Hoài Viễn nơi đó quỳ xuống lại. Tốt tốt tốt, hôm nay từng tổ ra ra cao hứng phi thường, có thể nhìn gặp các ngươi ba cái hoạt bát đáng yêu nha đầu. Bất quá không có cái gì lễ gặp mặt, từng tổ ra ra chỉ có thể miệng lên chúc phúc các ngươi. Hy vọng các ngươi có thể bình an trôi chảy, trường lạc không lo. Tạ ơn từng tổ ra ra. Trong miệng một lời, Lý Hân ba cái nha đầu hướng phía Lý Hoài Viễn cảm tạ một tiếng. Quan hệ giữa bọn họ có thể nói là mười phân vi diệu, dù sao tại nhận biết thời điểm, Lý Hoài Viễn trực tiếp đem cái này ba cái nha đầu coi như là Lý Hoánh Ánh bằng hữu. Hoài Viễn ca, thật sự là không nghĩ tới, các ngươi trong lúc đó còn có quan hệ như vậy, thế nhưng mà năm đó ta đi thấy chết không cứu, thậm chí còn sớm mang đi thân nhân của ngươi. Lý Hoánh Ánh trong mắt cũng tại lúc này lộ ra một vòng thần sắc cái nấy, đối với Lý Hoài Viễn nơi đó tiếc nuối, hắn đã hoàn toàn bung ra, có thể 620 là đối với Lý Tiểu Nha nơi đó, Lý Hoánh Ánh trong lòng vẫn như cũ còn duy trì ấy nấy. Dù sao cũng là hắn mang đi Lý Tiểu Nha, để cha mẹ của hắn ở nơi đó tội lỗi cả một đời. Không, Hoánh Ánh, cái này cũng không trách ngươi, chuyện tiền căn hậu quả ta đã biết được, cái này thật chuyện không liên quan tới ngươi, muốn trách chỉ có thể trách vận mệnh trêu người, thời đại không đồng ý. Lý Hoài Viễn an ủi Lý Hoánh Ánh, về phần tại sao hắn biết Lý Tiểu Nha sự tình, cái này hoàn toàn là bởi vì khi đó hắn cũng đã chết đi, vừa lúc ở rời đi cái thế giới này trong nháy mắt đó, thấy được kia một vãn lên chuyện xảy ra. Thế nhưng là trong lòng của ta một mực có chỗ ấy nấy, dù sao hắn cũng là một cái số khổ người, đồng thời trong lòng cũng đối nhau sống tràn đầy hướng tới. Lý Hoánh Ánh khó chịu nhìn xem Lý Hồng, lúc này Lý Hồng liền cùng khi đó Lý Tiểu Nha không kém bao nhiêu, thậm chí liền ngay cả bộ dáng cũng có một tia tương tự. Hoánh Ánh, đừng thương tâm, ta muốn Tiểu Nha hắn cũng không có trách người, ngược lại còn vô cùng cảm tạ ngươi. Lý Hoài Viễn tiếp tục ca đuổi Lý Hoánh Ánh, chỉ bất quá ngay tại cái này lúc, trong thân thể hắn thời gian dần trôi qua nổi lên một vòng lại một vòng kim quang. Hắn chấp niệm trong lòng tiêu trừ, hiện tại có lẽ là hắn từ cái thế giới này lên lúc rời đi. Không tự chủ được, Lý Hoài Viễn thân hình thời gian dần trôi qua hướng phía trên bầu trời bay đi lên, như là muốn vũ hóa thành tiên đồng dạng. Chương 672, Lý Hoánh Ánh trong lòng ấy nay Hoánh Ánh, thời gian của ta đã đến, không thể nhìn xem ngươi siêu thoát cái thế giới này, thật đúng là tiếc bối. Lý Hoài Viễn thân ảnh càng bay càng cao, hắn một mặt tỉnh thâm nhìn xem Lý Hoánh Ánh nơi đó, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp. Nương theo lấy kim quang bao phủ, thân ảnh của hắn trở nên càng phát nhạt, phản phất chẳng mấy chốc sẽ từ cái thế giới này lên hoàn toàn biến mất đồng dạng. Không, Hoài Viễn ca, ta đã đủ hài lòng, bất kể như thế nào, có ngươi bồi bạn mấy chục năm, gần nhau đi đến cả đời, trong lòng của ta đã không có lo lắng, ngươi đi trước đi, chờ một lúc ta liền tới tìm ngươi. Lý Hoánh Ánh an ủi Lý Hoài Viễn, nhưng là hắn vẫn không có đem chính mình cẩn thận chấp niệm nói ra. Hắn lo lắng ảnh hưởng đến Lý Hoài Viễn, để hắn không thể dạng này không có bất kỳ gánh vác rời đi. Thời gian dần trôi qua cách Hoài Viễn càng bay càng cao, cuối cùng phịch một tiếng phảng phất pháo hoa đồng dạng, liền ở cái thế giới này lên biến mất không thấy. Đã từng có người nói qua, mỗi người rời đi thế giới thời điểm, liền sẽ có một viên sao băng từ trên trời giáng xuống, rơi xuống mặt đất. Sự thật bên trên lại hoàn toàn tương phản, không ai từ thế giới lên rời đi, liền sẽ có một làn khói lửa từ mặt lên thẳng phi thiên không, sau đó trên không trung tách ra tốt nhất khói lửa đến. Cuối cùng Lý Hoài Viễn biến mất, từ cái thế giới này lên rời đi. Trở về cô độc Lý Hoánh Hoánh, có chút cô đơn túi đầu. Hắn không biết mình hiện tại phải làm gì, cũng không biết mình nên đi nơi nào, luôn cảm giác trong lòng trống rỗng, phản phất có đồ vật gì không có ở đây. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, nữ cư sĩ, trong lòng ngươi ấy nấy, vẫn đạo minh bạch, bất quá sở hữu hiểu lầm đã giải ngoại trừ, Lý Tiểu Nha thân nhân, cũng đã buông xuống đối với cựu hận của ngươi. Không biết cư sĩ ngươi, khả năng đủ thả dưới kia phần ấy nấy. Lúc này, đứng ở một bên Diệp Thu chậm rãi mở miệng nói xong. Lý Dũng bọn hắn đã tại sắp xếp của hắn dưới thấy được năm đó phát sinh hết thảy, cho nên đối với Lý Hoánh Hoánh hận ý đã sớm tại vừa rồi trong nháy mắt đó liền đã tan thành mây khói. Tiểu sư phụ, ta hiện tại ấy nấy các ngươi không rõ, bọn hắn có thể tha thứ ta vô cùng vui vẻ, thế nhưng là đây là ta đối với nha đầu kia ấy nấy. Ha! Đã nhiều năm như vậy, một mực ở trong lòng ta vung đi không được, coi như ta muốn gặp lại hắn một mặt, cũng không có bất kỳ biện pháp. Lý Oanh Oanh có chút thở dài một tiếng khí, nguyên bản Lý Tiểu Nha trong lòng cũng có chấp niệm, cái kia chính là hy vọng cha mẹ của mình còn có các ca ca có thể trôi qua càng tốt hơn, bất quá hắn phần chấp niệm kia đã sớm tại Lý Dũng mấy huynh đệ sau khi kết hôn, liền đo người tan thành mây khói. Cho nên Lý Tiểu Nha tại kia về sau liền trực tiếp từ cái thế giới này ở trong giải thoát, hoa nhiều một vòng khói lửa biến mất không thấy, hiện tại hắn muốn tìm Lý Tiểu Nha biểu đạt trong lòng mình ấy nấy, nói rõ trong lòng mình ấy nấy, cũng là hoàn toàn tìm không thấy người. Oanh Oanh tỷ, ta muốn tiểu cô, nếu như biết ngươi nếu như vậy, khẳng định cũng sẽ phi thường khổ sở, hắn lúc trước xin nhờ ngài hỗ trợ, trong lòng đối với ngài vô cùng cảm kích, cho nên ngài không cần cho mình tăng thêm gánh nặng. Nhu Thuận Lý Hồng nhìn xem Lý Oanh Oanh, chớp chớp ngây thơ con mắt về sau, vậy mà phi thường lanh lợi bắt đầu khuyên giải. Thậm chí nói xong lời cuối cùng, tiểu nha đầu này còn lặng lẽ lôi kéo Lý Hân cùng Lý Vân Vân hai cái, để các nàng cũng gia nhập chính mình đội ngũ bên trong đến. Đúng đúng đúng, Oanh Oanh tỷ, tiểu cô đối ngươi cảm kích còn đến không kịp, làm sao mà trách ngươi đây? Tựa như Đỏ Đỏ nói, ngươi cũng là xuất phát từ tâm địa thiện lương trợ giúp tiểu cô, với lại nếu như không có lời của ngươi, phụ thân của chúng ta cũng sẽ không có hôm nay. Hai cái nha đầu chăm miệng một lời nói, thậm chí liền ngay cả phía sau bọn họ Lý Dũng mấy cái cũng không nhịn được mở miệng nói ra, Lý cô đương, ngài là tổ gia gia thích nhất người, chúng ta cũng là từ nhỏ nghe ngài cố sự lớn lên, cho nên ngài nhận là có thể thế nào, chúng ta cũng vô cùng rõ ràng. Đối với ngài hận ý, chúng ta chỉ có thể thay cha mẹ của mình nói một tiếng thật có lỗi, bọn hắn vì để cho trong lòng chúng ta không có hổ thẹn, cho nên mới giết một cái lời nói dối có thiện ý, để ngài có nhiều năm như vậy tội danh, cái này nhắc tới cũng là chúng ta phụ mẫu sai, là chúng ta nhà ngươi thật xin lỗi ngài. Cho nên còn xin ngài không phải đặt ở tâm bên trên, nếu như không thể giải cởi, dù là ngài không trách chúng ta trăm năm về sau cũng không có đuổi xuống dưới gặp ngài cùng tổ gia gia. Lý Hoành ánh mặt lên lộ ra có chút cảm động, cảm ơn các ngươi lý giải, có thể là đối với nha đầu kia ấy nấy, ta thật không có cách nào thả dưới. Đã nhiều năm như vậy, bao giờ cũng ta đều nhớ lại nha đầu kia, bao giờ cũng nhớ lại các ngươi phụ mẫu thần sắc thống khổ. Thế nhưng là ta lại không có bất kỳ biện pháp, ta chỉ là một con cô hồn dã quỷ, không có cách nào cứu hắn, thậm chí không mượn dùng nàng thân thể, ta ngay cả chôn ở tổ trạch phía dưới đồ vật cũng đào không ra. Thế nhưng là ta phụ thân thể của nàng về sau, lại đem hắn cẩn thận sinh cơ hoàn toàn cho hết sạch, hoàn toàn không giống Đỏ Đỏ dạng này, vẹn vẹn chỉ cần bổ một chút thân thể là có thể. Liên quan tới cái này một phần tội nghiệp, Lý Oanh Oanh một mực ghi tạc thân thể của mình lên. Hắn là một người tốt, một mực tuần hoàn theo tự mình làm người hoặc là làm quỷ nguyên tắc. Thế nhưng là hắn không giết bá người lại bởi vì hắn mà chết, dù sao năm đó Lý Tiểu Nha, đúng là bởi vì hắn phụ thân về sau, mới đưa trong thân thể sinh cơ cho hết sạch. Ép Ú Ha tiểu sư phụ, Diệp Thu sư phụ, ngài có thể hay không mời Tiểu Nha đi ra, để hắn làm mặt cùng Lý cô nương nói rõ. Mấy người thuyết phục rất lâu, Lý Oanh Oanh tựa hồ vẫn như cũ không có cách nào để cho mình tiêu tan, Lý Dũng mấy cái không có biện pháp, chỉ có thể đem nhờ giúp đỡ ánh mắt đặt ở Diệp Thu nơi đó, hy vọng Diệp Thu có thể giống vừa rồi bọn hắn tổ ra ra như thế, cũng có thể đem Lý Tiểu Nha cho triệu hoán đi ra. Giải trừ Lý Oanh Oanh hình bên trong ngày nấy, Lý Hân ba cái nha đầu nghe gặp chính mình lời của phụ thân nói về sau, cũng toàn bộ hướng phía Diệp Thu nơi đó nhìn qua. Đặc biệt là Lý Hồng, như một làn khói chạy tới Diệp Thu bên cạnh, lôi kéo y phục của hắn bắt đầu nũng nịu đứng lên. Tiểu ca ca, cầu văn ngươi, ngươi liền giúp một chút Oanh Oanh tỷ a. Không thể không nói, tiểu nha đầu này đã đem Lý Oanh Oanh làm, Lý tốt, làm là thân nhân của nàng công. Diệp Thu bình tĩnh mặt lên lộ ra một chút tiểu dung, mấy vị cư sĩ biệt lớp, đưa Phật đưa đến Tây giúp người giúp đến cùng, chuyện này, bần đạo trong lòng tự nhiên có số. Sau đó, chỉ gặp Diệp Thu tay phải bằng không một lần, một chương có màu đỏ chu sa viết đầy phù văn lá bửa, liền như thế bằng trống không ra hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Sau đó, một con vô hình bung tay lên, liền từ Lý Oanh Oanh hồn thể bên trong, đem kia một phần ấy bắt một tia đi ra, đầu nhập vào chiêu hồn tụ linh phù bên trong. Đây chính là Diệp Thu khả năng hiện giờ, lợi dụng chấp niệm tưởng niệm, thậm chí là trong lòng ấy nấy, liền có thể tương vong hồn từ âm phủ thế giới ở trong ngưng tụ ra. Đương nhiên, vẫn là giống như trước đây, cái này ngưng tụ ra hồn thể dù sao không phải chân thực, chỉ có thể duy trì thời gian rất ngắn. Các loại đã đến giờ về sau, hoặc là tự thân ý niệm biến mất, liền sẽ không bị khống chế lần nữa tiêu tán, trở lại bọn hắn nên đi địa phương. Chương 673, Lý Tiểu Nha xuất hiện chiêu hồn tụ linh, lấy chấp niệm mời, đốt ký thác chi vận, mở đạo pháp chi môn, cho ta ngưng. Đương theo lấy Diệp Tu trong miệng nói lẩm bẩm, trong tay hắn lá bùa trong nháy mắt này phịch một tiếng hóa thành hỏa cầu, tại trong lòng bàn tay của hắn chậm rãi bắt đầu nhảy lên. Đồng thời theo lên hỏa diễm thiếu đốt, từ từ kéo rỗi trở thành một bóng người. Cái này một bóng người cũng không cao, thậm chí so với Diệp Thu còn muốn thấp lên một chút. Bất quá từ thân ảnh này trang phục có thể thấy được, đây là một thứ đại khái khoảng 10 tuổi tiểu nha đầu, tóc đâm thành hai cái bím tóc xử dê. Thân lên mặc quần áo, cũng là tương đối cũ kỹ tiểu dáng. Tiểu nha, đây là tiểu nha a. Lý Dung mấy cái mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không thể tin được chính mình nhìn thấy. Bởi vì Lý Hoài Viễn bị Diệp Thu ngưng tụ lúc đi ra, bọn hắn cũng không có tận mắt nhìn thấy, cho nên cái này vẫn là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Thu đem một cái chết đi linh hồn tái hiện ở cái thế giới này lên. Lý Hân ba cái nha đầu cũng phi thường an tĩnh nháy mắt mấy cái, chăm chú nhìn chằm chằm, ở trong hư không kia đạo còn đang không ngừng tiêu đốt hỏa diễm. Các nàng đã từng thấy qua Lý Tiểu Nha, có thể nói rất khẳng định, cái này bị ngọn lửa bao quanh thân ảnh, hẳn là các nàng tiểu cô. Phúc. 517. Ngay sau đó, hỏa diễm tại Lý Dũng bọn hắn kêu gọi về sau, như là bị đâm thủng bóng da đồng dạng, có một đạo để lọt khí thanh âm tại trong gian phòng đó lượn vòng lấy. Đồng thời, một con bẩn thỉu tay nhỏ, từ đầu tới đuôi hắn đều phát hiện đưa ra ngoài. Ngay sau đó là đánh đầy miếng và áo đông ống tay áo, còn có một trường có chút mơ mơ màng màng khuôn mặt nhỏ. Mãi cho đến cái tiểu nha đầu này đứng trong phòng, xúc lập đại khái vài phút về sau, hắn mới từ từ lấy lại tinh thần, chăm chú nhìn chằm chằm cùng hắn đồng dạng là quỷ hồn Lý Vánh Vánh. "Tiểu nha." Lý Vánh Vánh há hốc mồm, thanh âm trở nên có chút nghẹn ngào, chỉ bất quá bởi vì là hồn thể nguyên nhân, cho nên hắn căn bản là không có biện pháp rơi lệ. Lúc này Lý Tiểu Nha nhìn xem Lý Vánh Vánh, toàn bộ thân thể thoáng như sét đánh, hắn hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. "Vánh Vánh tỷ, ngươi, thật là ngươi à? Không nghĩ tới, không nghĩ tới, ta vậy mà nằm mơ mộng thấy ngươi." Lý Tiểu Nha có chút sững sờ hướng phía Lý Vánh Vánh nơi đó đưa tay tới, thẳng đến hắn chạm đến Lý Vánh Vánh về sau, mới tin tưởng đây hết thảy đều là thật. "Vánh Vánh tỷ, nơi này là nơi nào? Ta, cơ ép bao giờ, không phải đã đến âm phủ đi à?" Sau đó Lý Tiểu Nha nhìn xem phụ cận người, khói bên trong lộ ra một vòng thần sắc nghi hoặc. Đối với Lý Dung mấy cái, hắn cảm giác có chút quen thuộc, nhưng là cũng không nhớ ra được bọn họ là ai. Dù sao cách hắn từ cái này sự kiện rời đi đã vài chục năm. Lý Hân, Lý Vân Vân cùng Lý Hồng mấy cái nha đầu đã lớn lên, mà hắn mấy người ca ca, cũng so với lúc trước trở nên càng thêm già. Nơi này chính là ông gia thôn, nhà của ngươi, thân nhân của ngươi. Lý Hoánh Hoánh mặt lên khó được lộ ra một vòng tiêu dung, sau đó cùng Lý Tiểu Nha cùng một chỗ hướng phía Lý Dung bọn hắn nhìn thoáng qua nói xong. Nhà của ta, thân nhân của ta. Lý Tiểu Nha sững sờ, chăm chú nhìn chằm chằm Lý Dung ba cái. Sau đó toàn bộ thân thể bắt đầu kích động đến, có chút run rẩy lên. Mấy bóng người bắt đầu từ từ trùng hợp, phản phất vượt qua thời gian mười mấy năm, lại lẫn nhau dung hợp tại lên. Trong nháy mắt, Lý Tiểu Nha cao hứng hướng phía Lý Dung bọn hắn chạy đi. Dù là dựa theo số tuổi mà nói, hắn cũng đã hơn 30 tuổi, thế nhưng là tâm tính của nàng vẫn như cũ chỉ là 10 tuổi còn chừng, một mực duy trì hắn sau khi chết một khắc này. Nhị ca, tam ca, thứ ca. Lý Tiểu Nha hướng phía Lý Dung bọn hắn chạy qua đi về sau, đối lấy mấy người bọn hắn từ đầu tới đuôi kêu một tiếng. Lý Dung ba người cũng không nhịn được vui đến phát khóc đứng lên, rồi ra tay hướng phía Lý Tiểu Nha nơi đó chạm đến quá khứ. Kết quả cùng vừa rồi đồng dạng Lý Hoài Viễn đồng dạng, hoàn toàn không có đụng chạm đến Lý Tiểu Nha, bọn hắn chỉ có thể nhìn được nghe được, lại không có cách nào đụng phải. "Muội muội, ngươi, ngươi chờ, liền đi gọi cha mẹ cùng đại ca." Lúc này, Lý Hoàn nuốt một cái nước mắt, quay người liền hướng phía bên ngoài gian phòng mặt chạy ra ngoài. Bọn hắn thấy được Lý Tiểu Nha, gặp được chính mình thương yêu nhất muội muội, tin tức này làm sao có thể không nói cho cha mẹ của mình cùng đại ca đâu. Đại khái vài phút về sau, hai cái hơn 60 tuổi trung nhân cùng một cái hơn 30 tuổi người, đi theo tại Lý Hoàn sau lưng, một ngụm khí chạy đi đến trong phòng mặt đến. "Tiểu Nha, nữ nhi của ta." "Muội muội." Nương theo lấy mấy đạo tiếng kinh hô, Lý Mẫu cùng Lý Phụ, cùng Lý Cổ ba cái, hướng thẳng đến Lý Tiểu Nha nơi đó vọt lên quá khứ. Đặc biệt là Lý Mẫu, muốn đem Lý Tiểu Nha ủng tiến trong lực, thật tốt lại nhìn một chút nữ nhi của mình. Chỉ là cùng vừa rồi đồng dạng, Lý Mẫu thân thể trực tiếp từ Lý Tiểu Nha nơi đó xuyên qua quá khứ, hoàn toàn không có đụng chạm lấy. "Cái này, đây là có chuyện gì? Vì cái gì? Vì cái gì ta không đụng tới Tiểu Nha?" Sau đó Lý Mẫu cả người đều ngẩn ở đây nơi đó, trong mắt vui sướng cũng trong nháy mắt này đọc lại. "Phúc sinh vô lượng thiên tôn, người quỷ khác đường, thiên nhân có khác, cư sĩ, đây là thiên địa đạo quy tắc." Đứng ở bên cạnh Diệp Thu mở miệng giải thích một tiếng, Lý Mẫu ánh mắt lúc này mới hướng phía Diệp Thu nơi đó nhìn qua. "Ngươi, ngươi là?" Lý Phụ hơi nghi hoặc một chút, vì cái gì nơi này sẽ có một cái tiểu đạo sĩ? "Cha mẹ, vị này là Nhất Vọng Sơn Nhất Tâm Quan Diệp Thu chân nhân, chúng ta lần này có thể nhìn thấy muội muội, toàn bộ nhờ vị này tiểu sư phụ." Bên cạnh Lý Dũng đi ra, cùng cha mẹ của mình giải thích một tiếng. Tạ ơn Diệp Thu tiểu sư phụ, tạ ơn Diệp Thu tiểu sư phụ." Sau đó Lý Phụ cùng Lý Mẫu hai cái hướng phía Diệp Thu cảm giác ngẩng lên, sau một lát, Lý Mẫu lại phảng phất nghĩ tới điều gì, hướng thẳng đến Diệp Thu nơi đó quỳ xuống lại, "Tiểu sư phụ, đã ngươi có thể làm cho tiểu nha trở về, kia, vậy ngài có thể làm cho ta lại ôm một cái hắn à? Dù là một lần cũng được." Cùng lúc đó, Lý Phụ cũng một mặt hy vọng nhìn xem Diệp Thu, hy vọng có thể đạt được hắn khẳng định trả lời chắc chắn. "Phúc sinh vô lượng thiên tôn, cư sĩ, đã như vậy, kia bần đạo liền cho các ngươi một lần cơ hội. Bất quá thời gian có hạn, còn xin các ngươi không cần quá nhiều lãng phí." "Đúng đúng đúng, tiểu sư phụ, chúng ta biết làm như thế nào ngồi." Lý Phụ cùng Lý Mẫu nghe được Diệp Thu nói lời về sau, mặt trong nháy mắt lộ ra một vòng vui mừng, sau đó, Diệp Thu trong mắt một vệt kim quang lấp lóe, một cỗ vô hình lực lượng hướng phía trong phòng này sở hữu người bao phủ quá khứ. Thậm chí liền ngay cả Lý Vánh Vánh cũng không có bất kỳ ngoại lệ. Lý Phụ cùng Lý Mẫu chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, sau đó toàn bộ thế giới lại khôi phục bình thường, tựa như vừa rồi chỉ là ảo giác của bọn họ đồng dạng. Nhưng mà nháy mắt sau đó, một mực có chút băng đá lạnh lạnh tay nhỏ, lại đồng thời giắt tại trong tay của bọn hắn. Lý Mẫu cùng Lý Phụ theo bản năng cúi đầu hướng nơi đó nhìn qua, lại phát hiện Lý Tiểu Nha có chút bẩn thỉu tay nhỏ đã giắt tại tay của bọn hắn lên. Chương 674, chấp nhập tiêu, hóa thành pháo hoa phi vân tiêu Tiểu Nha, nữ nhi của chúng ta, cha mẹ, rốt cục lại nhìn thấy ngươi. Lý Phụ Lý Mẫu thật chặt lôi kéo Lý Tiểu Nha tay, trong mắt trong nháy mắt nước mắt tuôn đầy mặt. Mấy thập niên, bọn hắn vẫn luôn sống ở ấy náy bên trong, nếu như không phải bởi vì bọn họ lời nói, nữ nhi của mình cũng căn bản sẽ không làm lựa chọn như vậy. Cùng Điệp Tiên làm giao dịch, dùng tính mạng của mình đổi lấy tiền tài, nuôi sống bọn hắn toàn bộ người nhà. Bằng không, bọn hắn hiện tại gia đình sinh hoạt tình huống, chỉ sợ căn bản là không có biện pháp cùng hiện tại tương để tịch luận. Cũng chính là bởi vì cái này một phần trong lòng ấy nấy, cho nên nói Lý Phụ Lý Mẫu mới một mực không hề rời đi nơi này, mà là cùng phụ thân của mình đợi cùng một chỗ, trông coi thôn này bên trong phòng cũ. Cái này chỉ là bọn hắn trong lòng có vẻ chờ mong, mong mỏi có thể gặp lại Lý Tiểu Nha một lần. Thế nhưng là cái này nhất đẳng liền chờ mấy chục năm, bất quá cái này hiện tại bọn hắn rốt cục đã được như nguyện, nhìn thấy nữ nhi của mình. Cha mẹ, thật xin lỗi, là Tiểu Nha đầu các ngươi lo lắng, bất quá có thể nhìn thấy các ngươi thật vui vẻ sinh hoạt, Tiểu Nha thật cảm giác cao hứng phi thường. Lý Tiểu Nha cũng khoan thai rơi lệ, tại cái này Diệp Thu chế tạo ra mộng cảnh thế giới bên trong, hắn phảng phất chân nhân đồng dạng, khóe mắt nước mắt trượt xuống nhỏ xuống tại Lý Phụ cùng Lý Mẫu tay lên. Nước mắt có chút băng lãnh, cũng có một chút ý lạnh. Cái này khiến Lý Phụ Lý Mẫu trong lòng cảm giác càng thêm áy náy, Tiểu Nha, nếu như có thể lại một lần, cha mẹ hy vọng ngươi tốt nhất, sẽ không để cho ngươi tại gánh chịu ngươi không nên gánh chịu trách nhiệm. Lý Mẫu khóc hai mắt đẫm lệ mông lung, chỉ hận không thể lấy tính mạng của mình đem nữ nhi của mình cho đổi lại. Cha mẹ, các ngươi đừng khóc, Tiểu Nha thật cảm giác rất hạnh phúc, ta cũng chưa từng có hối hận qua, dùng chính mình còn sót lại sinh mệnh, đem đổi lấy hạnh phúc của các ngươi cùng An Khang. Lý Tiểu Nha từ đầu đến cuối mặt lên đều không có bất kỳ hối hận, chính như hắn nói như vậy, đây hết thảy đều là hắn tự nguyện. Duy nhất để hắn có chút không cam lòng chính là, không có cách nào cùng cha mẹ của mình sinh hoạt chung một chỗ, không thể lại chiếu cố cha mẹ của mình, cũng không thể lại tận hiếu. Bất quá còn tốt, có ca ca bọn hắn thay ta chiếu cố các ngươi, Tiểu Nha cũng cảm giác đủ hài lòng. Nói đến đây, Lý Tiểu Nha ánh mắt hướng phía Lý Dũng mấy cái rơi xuống quá khứ. Cái này khiến đã sớm khóc không thành tiếng Lý Dũng bọn hắn, nhịn không được toàn thân chấn động. Đây chính là bọn họ muội muội, vì bọn hắn cái gia đình này mà từ bỏ sinh mệnh của mình. Thậm chí tại rất ít thời điểm còn không có bất kỳ lời oán giận nghỉ học, đem cái kia cơ hội nhường cho bọn họ. Thế nhưng là bọn hắn lại chẳng hề làm gì, ngược lại trở thành gián tiếp bức tử muội muội mình kẻ cầm đầu. Thậm chí vì yên tâm thoải mái, cha mẹ của bọn hắn còn lấy hoang ngôn đến lấn lừa bọn họ. Bất quá các ca ca, cho tới nay Tiểu Nha đều muốn nói cho các ngươi biết, Oanh Oánh tỷ hắn thật cực kỳ tốt, cho tới nay đều là các ngươi trách oan nàng. Nếu như không phải nàng, ta căn bản sẽ không như thế an tâm rời đi, trong lòng hội mang theo tiếc nuối. Nói đến đây, Lý Tiểu Nha trong ánh mắt lóe ra có chút áy náy. Cái này là đối với Lý Oanh Oánh, bởi vì nàng nguyên nhân mới khiến cho Lý Oanh Oánh lưng lâu như vậy đều dành, rất đến cho tới bây giờ đều còn không có từ nơi này giải thoát rời đi. Là Tiểu Nha, là chúng ta những này làm ca ca không đúng, là chúng ta oan uổng hắn. Lý Dung thanh âm trở nên có chút nghẹn ngào, không, đây đều là lỗi của chúng ta, là chúng ta lúc trước vì không để cho A Dũng bọn hắn thương tâm khổ sở, đem sai lầm quy tội chính mình, cho nên chúng ta mới chỉ có thể để Lý cô nương gánh chịu đây hết thảy. Lý cô nương, nếu như ngươi muốn trách tội, thì nên trách tội chúng ta đi, đây hết thảy đều là lỗi lầm của chúng ta, dù là hiện tại ngươi lấy đi tính mạng của chúng ta cũng sẽ không có nửa câu oán hận. Lý Mô khóc, đem sở hữu sai lầm đều nắm ở thân thể của nàng lên. Chính như hắn nói tới, đã nhiều năm như vậy, trong lòng cũng của nàng tràn đầy áy náy, nhưng là một mực không có công mở ra. Vì chính là không để cho Lý Dũng bọn hắn có bất kỳ ảnh hưởng trái chiều. Không quan hệ, không có quan hệ, làm vì cha mẹ, nào có không đau lòng hài tử, các ngươi có thể làm như vậy, ta cũng có thể minh bạch. Mặc dù nói chỉ là tại mộng cảnh thế giới bên trong, ta cùng Hoài Viễn ca mới có cơ hội kết hôn sinh con, bất quá ta cũng có thể thể hội làm mẹ tâm tư. Đứng ở bên cạnh Lý Oanh Oanh chậm rãi mở miệng, hắn cũng không trách sai lầm Lý Mẫu bọn hắn bởi vì là con của mình, mà nói láo đều xấu chính mình. Thậm chí trong lòng của hắn này nấy, cũng mẹn mẹn chỉ là đối với Tiểu Nha, bởi vì Lý Tiểu Nha niên kỷ thật sự là quá nhỏ, bất quá mới 10 tuổi. Liền đã gánh chịu hẳn cái tuổi này chỗ không nên gánh chịu trách nhiệm. Cho nên nói Lý Oanh Oanh mới hội cảm giác được như thế ấy nấy, nguyên bản một cái 10 tuổi hài tử hẳn là thiên chân vô tà trong nhà được sủng ái, nhưng là hắn lại làm cho Lý Tiểu Nha sớm bỏ mạng. Phần này ấy nấy, cũng sẽ không theo thời gian trôi qua mà biến mất không thấy gì nữa, ngược lại theo thời gian trôi qua, từ từ tại đáy lòng của nàng càng ngày càng khắc sâu. Thời gian dần trôi qua trở thành Lý Oanh Oanh trong lòng ma chướng cùng chấp nhiệm. Oanh Oanh tỷ, cảm ơn ngươi lúc trước đối nhà ta chiếu cố, cũng cảm ơn ngươi lúc trước thỏa mãn tâm nguyện của ta, để người nhà của ta qua lên may mắn phúc an khang sinh hoạt, cũng làm cho ta nhìn thấy ca ca bọn hắn lấy vợ sinh con, gia đình hòa thuận. Lý Tiểu Nha lúc này buông lỏng ra cha mẹ của nàng, quay người hướng phía Lý Oanh Oánh nơi này đi tới. Đối với Lý Oanh Oánh, trong lòng của nàng vô cùng cảm kích, răng rắc. Nương theo lấy Lý Tiểu Nha tay, nắm Lý Oanh Oánh thời điểm, một đạo thanh âm rất nhỏ từ Lý Oanh Oánh trong thân thể tung bay ra. Lý Oanh Oánh cảm giác nguyên bản thật chặt vị trí thân thể của mình lên gông xiềng, tựa hồ trong nháy mắt này hoàn toàn đứt gãy. Thân thể của nàng trở nên có chút nhẹ nhàng, lúc nào cũng có thể hướng phía trời không lên tung bay đi lên. Hắn biết, hắn chấp niệm trong lòng cùng gông xiềng không có, hắn cũng rốt cục có thể đạt được cuối cùng đã vượt ra. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, nữ cư sĩ, chúc mừng ngươi thu hoạch được siêu thoát, có thể từ phương thế giới này rời đi, cùng người mình yêu mến trùng nhập luân hồi. Đứng ở một bên Diệp Thu chậm rãi mở miệng, toàn thân nhàn nhạt khí tức, phản phất xuân như gió nhẹ vỗ về Lý Oanh Oanh gương mặt. Thời gian dần trôi qua, một vòng màu vàng ánh sáng từ Lý Oanh Oanh trong thân thể hiện lên đi ra, hắn cũng cùng Lý Hoài Viễn đồng dạng, bị một cô vô hình lực lượng kéo lên, hướng phía trời không lên tung bay đi lên. Đồng thời kia một cỗ màu vàng ánh sáng trở nên càng lúc càng nồng nặc, phản phất lúc nào cũng có thể nở rộ đồng dạng. Cảm ơn các ngươi, tạ ơn tiểu sư phụ. Cuối cùng một sát na kia, Lý Oanh Oánh hai tay ôm quyền hướng phía Diệp Thu nơi đó thi lễ một cái. Phi một tiếng, Lý Oanh Oánh hoa thành thổi phồng huyễn lệ pháo hoa, tiêu tán tại bên trên bầu trời. Chỉ lưu giới Lý Tiểu Nha người một nhà, còn ở lại chỗ này phương mộng cảnh thế giới bên trong, nhìn trời chỉ có chút sững sờ xuất thần nào. Chương 675, kết thúc mỹ mãn phúc sinh vô lượng tiền tồn, trăm năm là kết thúc yên lành đến một thân chính quả, như thế cũng coi là thiên địa đại đạo công cũng. Diệp Thu chậm rãi nhẹ gật đầu, bây giờ chuyện nơi đây đã rút xong, hắn tự nhiên cũng không có tất yếu ở lại chỗ này nữa. Nói xong câu đó về sau, Diệp Thu thân ảnh quyết định từ phương thế giới này chậm rãi biến mất không thấy. Chỉ bất quá hắn cũng không có hủy bỏ liên quan tới phụ sinh nhược mộng thần thông, mà là chuyển vận một vòng linh khí, để phương thế giới này tiếp tục duy trì lấy. Về phần thời gian, chỉ sợ cũng liền là chừng một giờ. Diệp Thu sư phụ, bên trong tình huống thế nào? Trong thế giới bên ngoài, Diệp Thu mở hai mắt ra, đứng tại cửa ra vào lao thôn trưởng, nhịn không được hỏi thăm một tiếng. Bởi vì Bạch Hồ Ly một mực chú ý đến trong phòng mặt động tĩnh, chỉ là so sánh với Diệp Thu mà nói, nó tu vi thật sự là quá yếu. Cho nên 707 cũng không thể đủ cảm giác được cái gì tin tức hữu dụng. Phúc sinh vô lượng tiên tôn, bên trong sự tình đã cơ bản lên giải quyết, hiện tại bần đạo cũng ứng cần phải trở về, nếu như cư sĩ cái này sớm liền rời đi, có thể tại chờ một lúc mấy vị cư sĩ thức tỉnh về sau, thay bần đạo nói một tiếng. Diệp Thu cũng không có giấu giếm, trực tiếp cùng lao thôn trưởng nói xong. "Tốt, Diệp Thu sư phụ, chuyện này bao tại thân thể của ta lên." Lao thôn trưởng lên tiếng, bất quá đang chờ hắn ngẩng đầu thời điểm, lại phát hiện vừa mới còn đứng ở trước mặt mình Diệp Thu, lúc này đã hoàn toàn biến mất không thấy. Hắn theo bản năng quay đầu hướng phía thôn phương hướng lối ra nhìn thoáng qua, kết quả phát hiện Diệp Thu thân ảnh, không biết lúc nào đã đi đến đâu. "Ai, Diệp Thu sư phụ quả nhiên không hổ là cao nhân đắc đạo, thủ đoạn như thế căn bản cũng không phải là người bình thường có thể làm được." Lao thôn trưởng có chút thở dài một tiếng khí, bất quá đồng thời mặt của hắn lên lại lộ ra một vòng may mắn thần sắc. Bởi vì bọn hắn nơi này có thể có Diệp Thu dạng này cao nhân đắc đạo, đục lên giống như vậy sự kiện linh dị, hoàn toàn liền không cần có bất kỳ lo lắng. Thậm chí tựa như đoạn thời gian trước Hoàng Bì Tử đồng dạng, dù là hắn chỗ cung cấp nuôi dưỡng Hồ Đại Tiên không có cách nào giải quyết, nhưng là chỉ cần mời Diệp Thu vừa ra tay, cái kia Hoàng Bì Tử hoàn toàn không có bất kỳ sức phản kháng, trực tiếp liền quỳ. Sau đó lao thôn trưởng thu hồi ánh mắt, hướng phía trong phòng mặt nhìn qua, chỉ gặp phòng người ở bên trong toàn bộ đều an tĩnh đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, phảng phất pho tượng đồng dạng. Về phần vừa rồi một cái kia đĩa tiên, cũng tại Diệp Thu trước khi rời đi trong nháy mắt đó, biến mất không thấy. Hắn phảng phất thấy được một làn khói lửa tại bên trên bầu trời nở rộ. Hồ Đại Tiên nói cho hắn biết, đó là linh hồn tại tiêu trừ chấp niệm trong lòng, giải trừ hồn thể lên gông xiềng về sau, từ cái thế giới này lên rời đi về sau mới sinh ra dị tượng. Đại khái lại một lát sau, lục tục đợi tại kia trong phòng mặt Lý Phụ Lý Mẫu, còn có Lý Dũng bọn hắn, mới dần dần thanh tịnh tới. Bởi vì Diệp Thu lưu lại linh khí đã bị phù sinh được mộng người đều tiêu hao hầu như không còn. Không có Diệp Thu tiếp tục chèo chống, kia một cái mộng cảnh thế giới rất tự nhiên liền sẽ vỡ vụn. "Cha mẹ, tiểu nha thời gian cũng không nhiều, lần này lại nhìn thấy các ngươi, tiểu nha đã cảm giác đủ hài lòng, hy vọng các ngươi về sau có thể cố gắng, đừng lại nhớ thương tiểu nha." Rồi ra nho nhỏ tay, Lý Tiểu Nha nhẹ nhàng nuốt ve cha mẹ mình khỏe mắt lên nước mắt. Mặt của nàng lên đồng thời lộ ra một vòng nụ cười vui vẻ. "Yên tâm đi tiểu nha, ta và mẹ của ngươi nhất định sẽ thật tốt, sẽ không ở sinh hoạt đang thống khổ trong hồi ức, chúng ta phải hướng nhìn đằng trước, chúng ta muốn thật vui vẻ khoái hoạt sinh hoạt, sẽ không để cho ngươi lại lo lắng." Lý phụ từ ái thân nuốt Lý Tiểu Nha tóc, ánh mắt hắn bên trong khô cạn môi nước mắt lại một lần nữa bừng lên. Lý Mẫu cũng nhẹ gật đầu, "Tiểu Nha, ngươi tại hạ mặt thật tốt chờ lấy mẹ, các loại mẹ trăm năm về sau, mới hảo hảo cùng ngươi cùng một chỗ đoàn viên." Bất quá bên cạnh Lý Tiểu Nha lại lẩm bẩm miệng có chút không cao hứng nói ra, "Mẹ, ngài sao có thể nói như vậy đây? Ta muốn ngươi sống lâu trăm tuổi, cực kỳ lâu đều không xuống cùng Tiểu Nha đoàn viên." Thanh âm có chút non nớt, nhưng lại xen lẫn đối với Lý Mẫu quan tâm. Thế là người trong phòng toàn cũng nhịn không được ha ha phá lên cười. Cho sở hữu trong lòng người ngưng trọng, thăng thêm có chút vui vẻ. Bầu không khí cũng trong nháy mắt này trở nên dễ dàng hơn, không còn giống vừa rồi nghiêm túc như vậy. "Tạm biệt cha mẹ, tạm biệt các ca ca, tạm biệt ta chất nữ môn." Lý Tiểu Nha thân ảnh thời gian dần trôi qua tung bay bay lên, trong thân thể nàng cũng tương tự có một vệt màu vàng ánh sáng đang chậm rãi lóe ra. Chỉ bất quá làm hắn hướng phía mặt trăng vị trí nhìn qua đi thời điểm, lại phát hiện vừa rồi đứng ở nơi đó cái kia tiểu đạo sĩ, lúc này đã biến mất không thấy. Mang theo một chút tiếc nuối, Lý Tiểu Nha hướng phía bên trên bầu trời càng bay càng cao, càng bay càng cao. Khi hắn đi vào mấy trăm mét thậm chí là hơn ngàn mét trên bầu trời về sau, hắn mới tại một đầu đường nhỏ lên thấy được Diệp Thu thân ảnh. Chính nhanh chóng thuận đường nhỏ di động tới. Tạ ơn tiểu sư phụ để cho ta lại một lần nữa nhìn thấy thân nhân của mình." Tới gần tiêu tan thời khắc, Lý Tiểu Nha hai tay ôm quyền hướng phía Diệp Thu nơi đó thi lễ một cái. Hắn nho nhỏ mặt lên tràn đầy cảm kích cùng thành kính, cuối cùng một vòng khói lửa ở trong hư không nở rộ, Lý Tiểu Nha thân ảnh cũng tại, sau đó biến mất không thấy. Lại nói ông ra thôn Lý Hoa nhà bên trong, Lý Phụ Lý Mẫu cùng Lý Dũng mấy cái, một mực ngẩng đầu nhìn qua trời bên ngoài không. Rất lâu thật lâu sau, bọn hắn mới từ từ lấy lại tinh thần. "Nha, cái kia tiểu ca ca đi nơi nào? Không phải mới vừa còn ở nơi này sao?" Lý Hồng đống nhiên trong lúc đó kêu lên sợ hãi, mọi người mới phát hiện, Diệp Thu lúc này đã không biết đi đâu, "Cái kia, vừa rồi Diệp Thu sư phụ liền đã rời đi, hắn để ta và các ngươi nói một tiếng." Cổng lao thôn trưởng nhìn thấy mọi người thanh tỉnh về sau, lúc này mới nhẹ ho hai tiếng, dựa theo Diệp Thu phân phó, cùng Lý Phụ bọn hắn nói một tiếng. Cái này Diệp Thu sư phụ làm sao lại đi nữa nha? Chúng ta còn chưa kịp thật tốt cảm tạ hắn." Lý Phụ Lý Mẫu có chút ảo não, "Hai không quan hệ, không phải vậy, bằng không thì chúng ta đi cái kia tiểu ca ca trong nhà cảm tạ hắn cũng có thể." Ngây thơ Lý Hồng nháy nháy mắt, không có chút nào kiêng kỵ nói xong. Lý Dũng mấy cái hai mắt tỏa sáng, "Đúng, mẹ, ngươi không cần lo lắng, các loại gia gia xuống mồ, chúng ta lại đi nhất tâm quan làm mặt cảm tạ Diệp Thu sư phụ là có thể." "Kia, vậy cũng chỉ có thể dạng này, chúng ta trước hồi linh đường đi." Vừa nhắc tới Lý Nhị gia, Lý Mẫu cùng Lý Phụ lúc này mới nhớ tới, vừa rồi bởi vì nhất thời kích động, trong linh đường mặt trực tiếp không có một người, đây chính là đối lao nhân bất kính. Sau đó người một nhà mau từ Lý Hoa nhà bên trong rời đi, trở lại một nhà trong viện. Lao thôn trưởng thấy cảnh này, cũng không có tiếp tục dừng lại, cùng Lý Hoa chào hỏi một tiếng về sau, quay người liền hướng phía ông Thảo thôn phương hướng đi tới. Chương 676, thần du vận ngoại Diệp Thu rất nhanh trở lại Nhất Vọng Sơn, khỉ nhỏ cùng Tín Minh còn có Tín Lương mấy cái, vẫn như cũ còn tại đạo quan bên ngoài mặt tu hành lấy, một chút du khách khách hành hương, lục tục lên núi đốt hương thơm bái thần, sau đó lại thuận đường núi hướng núi dưới đi đến. Cho nên nói Diệp Thu lại tiến vào Nhất Vọng Sơn phạm vi về sau, tốc độ di động liền giảm bớt rất nhiều, biểu hiện liền giống như người bình thường, từng bước một chậm rãi di động tới. Chỉ bất quá hắn khí tức vô cùng nhẹ nhàng, cái trán lên cũng không có bất kỳ mồ hôi, nhìn tựa như là nhàn nhã đi xuống dốc đồng dạng. Đại khái từ chân núi xuống đến đỉnh núi thời gian, Diệp Thu hao tốn hơn 1 giờ, đợi đến hắn trở lại núi lên thời điểm, thời gian cơ hồ đến khoảng 11 giờ. Tín Minh cùng Tín Lương hai cái, rất tự nhiên trở lại đạo quan trong hậu viện mặt, tại trong phòng bếp bận rộn. Khi nhỏ vẫn tại phía ngoài thạch đầu ngồi lấy, không để ý tới hội hai người bọn họ. Diệp Thu sau khi trở về, tại trong đạo quan đi vòng vo một vòng, hồi đi đến trong phòng, an tĩnh tính tu tính toán. Đối với lần này xuống núi, hắn tựa hồ lại có mới một chút lĩnh ngộ, cần phải thật tốt tìm hiểu một chút. Tín Minh nhìn thấy Diệp Thu sau khi trở về, đội vàng hướng phía gian phòng của hắn đi tới quá khứ, sau đó thận trọng đi vào cửa phòng, cùng Diệp Thu thi lễ một cái. 25 sư phụ, ngài trở về. Diệp Thu nhẹ gật đầu, cũng không có mở miệng, hiện tại hắn đang đứng ở một loại khí định thần nhàn trạng thái, toàn bộ ý thức đều cảm giác nhẹ nhàng, phản phất có thể tùy thời bay ra ngoài đồng dạng. Tín Minh trong phòng mặt đợi sau một lát, liền từ nơi này đi ra ngoài, tiếp tục đến trong phòng bếp mặt đi trợ giúp Tín Lương cùng một chỗ nấu cơm xào rau. Thời gian dần trôi qua, Diệp Khu có ý tứ là từ trong thân thể tung bay ra ngoài, tựa như là thần du vật ngoại đồng dạng, ở trên bầu trời vô hạn phi hành. Thời gian dần trôi qua hắn đi tới mây trắng trong lúc đó, tựa như là trong truyền thuyết thần thoại đồng dạng, đứng ở mây điên. Tại chân của hắn dưới, một tòa lại một tòa đại sơn liên miên bất tận, tại những ngày núi non sông ngòi trong lúc đó, còn có một số thôn, vụ mặt lẻ kẻ tọa lạc lấy. Diệp Thu không riêng trực tiếp rơi vào Nhất Vọng Sơn bên trên, chỉ gặp mây mù bao phủ đỉnh núi, từ bên trên bầu trời nhìn xuống dưới đi, những cái kia mây mù tựa hồ tại một đỉnh phụ cận liền biến mất. Có một cái bình đài trang bệ đá, tại kia mây mù lượn lờ đỉnh núi như ẩn như hiện. Đồng thời còn có một khối kỳ thạch, nhìn tựa như là một đạo nhân ở nơi đó ngồi xếp bằng, lặng lặng tìm hiểu cái gì đồng dạng. Suy nghĩ khẽ động, Diệp Thu thân ảnh nhanh chóng hướng nơi đó tung bay quá khứ, chỉ là chớp mắt thời gian, hắn liền từ mấy ngàn mét trong trời cao rơi xuống Nhất Vọng Sơn đỉnh núi lên. Bước chân rơi xuống đất, hoàn toàn không có bất kỳ thanh âm nào. Diệp Thu nhìn chung quanh một vòng toàn bộ đỉnh núi, nhìn tựa hồ cũng không lớn, phương viên bất quá hơn 10 mét, nhưng là nơi này cái này một khối kỳ thạch, độ cao lại không thấp, ước chừng có 2 trượng 2. Hình dáng nhìn cùng một cái ngồi trên mặt đất đạo nhân giống như lúc. Động tác thần thái vô cùng sinh động, tri thức không hề giống pho tượng như thế tinh xảo tinh tế tỉ mỉ. Diệp Thu suy nghĩ di động, phản phất nghĩ tới điều gì đồng dạng, vây quanh khối này kỳ thạch đi một vòng lớn. Có lẽ có thể thử một chút đem chính mình lĩnh ngộ đạo ẩn điêu khắc đi ra, nhìn xem có thể hay không đem khối này kỳ thạch trở nên càng thêm huyền diệu. Nghĩ tới đây, Diệp Thu suy nghĩ khẽ động, ý thức nhanh chóng phá không mà đi, bất quá ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở liền trở về đến Nhất Tâm Quan. Làm ý thức của hắn quay về thân thể trong nháy mắt đó, Diệp Thu chậm rãi mở hai mắt ra, sau đó từ trong phòng mặt đi ra ngoài. Tại hậu viện nơi đó dừng lại một lát. Tín Minh, vi sư có việc đi ra ngoài một chuyến, giữa trưa các ngươi cũng không cần chờ ta. Lời mới vừa nói xong, Diệp Thu thân ảnh liền từ trong hậu viện biến mất không thấy. Chỉ lưu dưới Tín Minh cùng Tín Lương hai cái, một mặt nghi hoặc nhìn Diệp Thu vừa rồi đứng phương hướng. Không rõ vì cái gì Diệp Thu vừa trở về, trước sau sau không qua mấy phút, lại từ nơi này lý khai. Bất quá Tín Minh biết, Diệp Thu khẳng định là có hắn chuyện của mình, với lại hắn cũng không có tư cách này đi qua hỏi. Chỉ có thể thành thật thật tại trong phòng bếp mặt tiếp tục nấu cơm. Đợi đến Diệp Thu tại xuất hiện thời điểm, thân ảnh của hắn đã đi tới khoảng cách đạo quan mấy chục mét bên ngoài trong rừng cây. Đồng thời thân ảnh của hắn đứng tại ngọn cây bên trên, cả người chập trùng lên xuống, theo cái này trong núi rừng thanh phong, không ngừng lay động. Một lát sau, Diệp Thu mũi chân tại cây diệp lên nhẹ nhàng một điểm, thân ảnh của hắn lại một lần nữa từ nơi đó biến mất không thấy. Cả người nhẹ nhàng, phản phất hóa thân trở thành một con chim lớn đồng dạng, nhanh chóng hướng phía đỉnh núi phương hướng bay qua khứ. Mỗi một lần tung bay, đều có thể hướng đỉnh núi phương hướng lướt ngang ra ngoài gần 100 mét, động tác mặc dù nói phi thường chậm chạp, thế nhưng là tốc độ di động lại là nhanh vô cùng. Bất quá vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, Diệp Thu liền đã đi tới mây mù trùng sinh mê vụ khu vực. Nơi này có một loại đặc thù vật chất có thể ngăn cản Diệp Thu ý thức dò xét, đương nhiên cái này không cách nào ngăn cản Diệp Thu bước chân. Chỉ cần thuận đỉnh núi nghiêng đường cong, hướng phía hướng lên phương hướng di động là có thể. Bất kể như thế nào, để hắn lạc đường là không thể nào. Tiến nhập mê vụ khu vực về sau, Diệp Thu thị lực cũng đang nhanh chóng suy giảm, bất quá bất kể như thế nào, những này mê vụ như trước vẫn là không cách nào đem hắn ánh mắt toàn bộ ngăn cản. Rất nhanh, 5 phút đồng hồ không đến thời gian, Diệp Thu liền từ mê vụ khu vực bên ngoài mặt đi tới cơ hồ đỉnh núi phụ cận. Kia một khối cao hơn 2 trượng kỳ thạch, tại Diệp Thu trong mắt nhìn vô cùng dễ thấy. Hắn bước chân kia không có bất kỳ dừng lại, ở trong hư không ngay cả đạp mấy dưới về sau, liền phi thường nhẹ nhàng rơi vào bệ đá lên. 443 cái này, một khối bình đài 10 phân vuông, đơn giản tựa như là bị người dùng cái gì sắc bén đồ vật một đao cho chém bằng đồng dạng. Gặp lên kỳ thạch, đang ngồi ở cái này bình đài ở giữa, mặc dù nói không có bất kỳ tinh xảo tinh tế tỉ mỉ có thể nói, bất quá cái này hình dáng lại là phi thường sinh động. Bàn tay, Diệp Thu từ hệ thống không gian bên trong lấy ra điều khắc sử dụng công cụ. Mặc dù nói hắn chưa từng học qua thạch điêu, cũng không có đạt được hệ thống truyền thừa. bất quá có một câu gọi là nhất thông bách thông, nói cách khác chỉ cần hiểu được trong đó đồng dạng điêu khắc phương pháp, liền có thể khống chế cái khác. Chỉ ít Diệp Thu băng điêu đã tiến nhập gần hô siêu thần tình trạng, chắc hẳn cái này thạch điêu cũng không phải nói. Chỉ gặp Diệp Thu thân ảnh nhoáng một cái, cả người liền hướng phía kỳ thạch đỉnh đầu nơi đó đồng bền đi lên. Cả người nhẹ nhàng rơi vào nơi đó, trong tay điêu khắc công cụ cũng chuyển động theo. Nương theo lấy từng đợt đinh đinh đương đương thanh âm, tại cái này trong núi rừng không ngừng quen quẩn. Tất tiếng sột soạt tốt, một chút đá vụn cũng nhanh chóng từ kỳ thạch phía trên hướng mặt lên ngã xuống. Diệp Thu phảng phất không có đi qua bất kỳ suy nghĩ, hoàn toàn là bằng vào chính mình bản năng của thân thể đồng dạng, một tí lại một cái đập trong tay trái cái đủ. Mà toàn bộ đỉnh núi phụ cận mê vụ khu vực cũng đều một trận lại một trận quanh quẩn cái này đạo thiết truy cùng cái đục đụng vào nhau thanh âm. Chương 677, long trời lở đất lúc này sườn núi chỗ, nhất tâm quan nơi đó, chính chơi game khỉ nhỏ nhìn sắc trời một chút. Đem máy chơi game cùng thai nghe thu vào về sau, liền từ thạch đầu lên nhảy xuống. Bất quá lỗ thai của nó khẽ động, phản phất tại ba năm phương hướng nghe được một chút đinh đinh đương đương thanh âm, không ngừng từ mê vụ khu vực bên trong tung bay bay ra ngoài. Khỉ nhỏ nhíu mày, lộ ra vô cùng nghi hoặc, có chút không rõ đến cùng chuyện gì xảy ra. Ở chỗ này sinh hoạt lâu như vậy, nó chưa từng có nghe được đỉnh núi có bất kỳ kỳ âm thanh dị hưởng truyền ra ngoài. Nhưng là hôm nay, nó không chỉ có nghe được có loại thanh âm này, tựa hồ còn có một loại cảm giác hết sức đặc biệt. Tựa như là loại này sắt thép va chạm thanh âm, xen lẫn một cỗ đạo vật bị. Tinh tế cảm ngộ phía dưới, khỉ nhỏ cảm thấy đầu chóng mặt, cái này đã vượt ra khỏi nó có thể tùy ý cảm ngộ mức cực hạn. Đứng tại chỗ đứng sừng sững hồi lâu, khỉ nhỏ mới từ từ lấy lại tinh thần, sau đó như một làn gói, hướng phía đạo quan phương hướng chạy đi. Chi 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 chi. Đi tới hậu viện về sau, khỉ nhỏ đem chuyện mới xảy ra vừa rồi cùng Tín Minh bọn hắn nói một lần. Tín Minh sững sờ, sau đó có chút đoán nói ra, sư thúc, cái này không phải là sư phụ làm a? Vừa rồi sư phụ trở về, trong phòng mặt ngồi trong chốc lát về sau, đột nhiên lại đi ra ngoài. Tín Lương cũng nhẹ gật đầu, chi chi. Khỉ nhỏ một mặt một bước, hoàn toàn không biết sư huynh đệ của mình nhóm trở về, với lại chẳng lẽ nói thanh âm này thật là sư huynh làm ra? Thế nhưng là đã lâu như vậy, sư huynh chưa từng có từng tiến vào phía sau núi, làm sao hôm nay bỗng nhiên liền muốn đến hậu sơn nữa nha? Nghĩ tới đây, khỉ nhỏ trong lòng hiếu kỳ trở nên càng phát nồng nặc lên, đứng ở nơi đó nghĩ đi nghĩ lại, luôn cảm giác trong lòng ngứa một chút, không đem chuyện này biết rõ ràng, có vẻ như làm chuyện gì đều hội cảm giác trong lòng vô cùng vô vị. Sau đó quay đầu hướng phía Tín Minh hai cái bắt chuyện một tiếng về sau, khỉ nhỏ cũng như một làn khói hướng phía đạo quan bên ngoài mặt nhảy ra ngoài. Chân dưới vừa dùng lực, toàn bộ thân thể trong nháy mắt liền nhảy qua cao hơn 2 mét tường vây đi tới đạo quan hậu viện bên ngoài mặt. Thân ảnh của nó phi thường nhẹ nhàng rơi vào bên trên, sau đó lông xù hai chân vừa dùng lực, thân ảnh nho nhỏ nhanh chóng liền hướng phía thanh âm tung bay bay tới phương hướng vọt ra ngoài. Chỉ gặp trong 3 năm này có một đạo thân ảnh màu xám cho, nhanh chóng di động tới, hiện tại có chút mơ hồ, thấy không rõ lắm hình dạng thế nào. Đại khái qua thêm vài phút đồng hồ về sau, đạo thân ảnh này trực tiếp liền chui vào phía sau núi mây mù khu vực trong. Bên trong màu xanh lá cùng màu trắng dây dưa cùng nhau lấy, nếu như không phải khỉ nhỏ con mắt trải qua cường hóa, chỉ sợ nhiều nhất nhìn thấy hơn 10 mét, 20 mét xa, toàn bộ tầm mắt liền sẽ bị những này mê vụ cho toàn bộ bao phủ. Khỉ nhỏ không có mơ tưởng, tiếp tục thuận thanh âm tung bay quản phương hướng di động tới. Không thể không nói cái này bởi vì ta đã trải qua nhiệt độ lại so bên ngoài mặt thấp nhiều rất nhiều, có lẽ là bởi vì là có mây mù che chắn ánh mặt trời quan hệ nơi này những cái kia tuyết động vậy mà còn không có hoàn toàn hòa tan. Khi nhỏ di động một khoảng cách về sau, phát hiện những này tuyết động vậy mà thời gian dần trôi qua sờ qua đinh nó nửa người. Bất quá còn tốt, khi nhỏ lực lượng lớn, tốc độ cũng nhanh vô cùng, tại những này tuyết động lên nhanh chóng chạy nhanh, xa xa nhìn tựa như là tại cảm thấy giống tung bay đồng dạng. Với lại thỉnh thoảng khi nhỏ ngược lại sẽ tại cây lên liên đạp mấy cước, tại cây cối trong lúc đó nhảy vọt di động. Không có Diệp Thu như vậy tiêu sái, nhưng là so với người bình thường muốn tốt lên rất nhiều. Rất nhanh, khỉ nhỏ đi tới một vách đá phụ cận, xa xa nhìn thoáng qua, phản phất toàn bộ vách tường cản gãy mất nó lên núi phương hướng. Khỉ nhỏ tại vách đá nơi đó dừng lại một lát, theo sau phát hiện bên cạnh có một gốc khoảng cách vách đá không phải rất xa đại thụ. Thân ảnh của hắn nhoáng một cái ba lượng dưới liền bò tới đại thụ bên trên, ngay sau đó hai chân dùng sức, toàn bộ đại thụ đều bị nó đạp lắc lư. Không thể không nói, khỉ nhỏ tại thân thể nho nhỏ bên trong ẩn chứa lực lượng vô cùng khổng lồ, mượn nhờ cái này kinh khủng bắn ngược năng lực, khỉ nhỏ phi thường tùy tiện lướt ngang. Đi ra ngoài xa mười mấy mét, phi thường nhẹ nhõm rơi vào vách đá phía trên. Vượt qua cái này một đạo ngăn cản về sau, khỉ nhỏ lại tiếp tục thuận, đinh đinh đương đương thanh âm nhanh chóng di động tới. Không biết đi qua bao lâu, khỉ nhỏ cũng biến thành có chút thở hổn hển đứng lên. Cuối cùng nó thấy được một cái phảng phất bị đại đao cho lột đỉnh núi, mười phân vương bước. Bất quá tại đỉnh núi bên trên, có một cái to lớn thân ảnh ở nơi đó ngồi xếp bằng, nhìn tựa như là một vị đạo nhân đồng dạng. Mà đinh đinh đương đương thanh âm liền là từ nơi đó tung bay bay tới. Hơn nữa còn có một bóng người, lại kéo đến khổng lồ đạo người thân ảnh phụ cận không ngừng di động tới. Đồng thời cánh tay khi thì giơ cao, khi thì thả dưới, thanh âm cũng nương theo lấy cánh tay hắn di động, thời gian dần trôi qua từ nơi đó tung bay bay tới. Vẹn vẹn chỉ một cái liếc mắt, khỉ nhỏ liền đem đạo thân ảnh kia cho nhận ra đi ra, cái kia chính là sư minh của nó Diệp Thu. Chi chi. Khỉ nhỏ lầm bầm lầu bầu hồn ào một tiếng, lông xù tay chụp chụp cái hót, hoàn toàn không biết Diệp Thu vì cái gì sau khi trở về hội chạy đến núi này đi lên. Hơn nữa nhìn dạng như vậy, tựa hồ là đang điêu khắc bức tượng đá. Mang theo trong lòng hiếu kỳ, khỉ nhỏ bước chân di động hướng phía đỉnh núi phương hướng chạy đi. Đại khái qua thời gian mấy hơi thở, khỉ nhỏ thân ảnh tiểu tiểu nhoáng một cái, từ không trung cao cao vọt lên rơi vào cái kia bình đài lên. Đến nơi này, nguyên bản những cái kia nồng đậm mê vụ đã hoàn toàn biến mất không thấy. Cho nên nói tọa lạc tại trong bình đài ở giữa một cái kia to lớn thân ảnh cùng Diệp Thu, đều hoàn toàn không có bất kỳ ngăn trở xuất hiện ở trong mắt nó. Chỉ gặp lúc này, Diệp Thu điêu khắc đã đến sau cùng giai đoạn, toàn bộ cao hơn 2 trượng kỳ thạch, mặt ngoài lên hiện đầy các loại bị cái đục suy nghĩ qua vết tích. Bất quá chỉnh thể mà nói cùng vừa rồi vẫn là chênh lệch không lớn. Nhưng mà Diệp Thu cũng không có đi tranh luận, thiết truy trong tay vẫn như cũ nhanh chóng gõ lấy cái đục. Đại khái lại một lát sau về sau, hắn mới đem thiết truy trong tay cùng cái đục thu hồi, sao tốt, hệ thống không gian bên trong thuyền. Ngay tại lúc khỉ nhỏ cảm giác có chút nghi hoặc, Diệp Thu ở chỗ này gõ gõ đập đập nửa ngày, khối này thạch đầu cảm giác cũng không thế nào đẹp mắt nha. Chỉ là nháy mắt sau đó, Diệp Thu bàn tay đặt ở to lớn kỳ thạch bên trên, chỉ gặp hắn có chút vừa dùng lực, một cỗ linh khí ba động hướng phía khối này cự thạch phun trào quá khứ. Sau một lát một chút răng rắc thanh âm, liền từ thạch đầu nơi đó tung bay tới. Khỉ nhỏ đống nhiên mở to hai mắt nhìn, bao quát trọng yếu nhất cái gì không thể tưởng tượng nổi đồ vật đồng dạng, toàn bộ đại não đương cơ đứng ở nơi đó. Một khối lại một khối ra đá, từ cự thạch lên chậm rãi rớt xuống, thời gian dần trôi qua lộ ra bên trong một chút mười phân hoa văn phức tạp. Có chút giống phù văn, lại có chút giống trận văn, đồng thời nương theo lấy kia cố linh khí phun trào, cái này một khối to lớn thạch đầu, liền phảng phất giống như là sống lại đồng dạng. Từ giữa mặt ngạnh sinh sinh nổi lên một tôn to lớn đạo nhân pho tượng. Chương 678, đem cả tòa núi biến thành tụ linh trận cự thạch lên ra đá nhanh chóng rơi xuống, vượt ngang một tôn xếp bằng ngồi dưới đất lên đạo nhân, xuất hiện ở cái này bình đài ở giữa. Đồng thời đạo nhân này thân bên trên, khắp nơi đều hiện lên phù văn cùng trận văn, mặc dù lít nhá lít nhít, nhưng lại không có cho người ta một loại dày đặc cảm giác da đầu tê dại, mà là tổng thể lên nhìn vô cùng hòa hợp, ngược lại còn có một loại không nói được tự nhiên cùng hài hòa. Thời gian dần trôi qua, khỉ nhỏ nhìn chằm chằm cái này một tôn to lớn tượng đá, phản phất trong lúc đó thấy được một vị đạo nhân ngồi ở chỗ này tĩnh tu tĩnh tọa. Đồng thời còn có một đạo lại một đạo đạo kinh ngâm sướng thanh âm, cùng đạo ẩn khí tức tại phụ cận còn quấn, thật lâu không dứt. Khỉ nhỏ cảm giác mình toàn thân vô cùng thoải mái, tựa như là linh khí cũng đang nhanh chóng hướng kể bên này tới gần đồng dạng. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, thật sự là không nghĩ tới cái này thạch đầu đi qua điều khắc về sau, lại có cường đại như thế sức cuốn hút, đồng thời không chỉ có phục khắc xuống ta đối đạo linh ngộ, còn có đạo kinh ngâm sướng vần quanh, phảng phất có đạt được cáo người ở chỗ này nói trải qua xỉ đạo. Diệp Thu mặt lên lộ ra một vòng hài lòng thần sắc, như thế thạch điều, hoàn toàn có thể coi như là một cái người tu đạo, ở chỗ này không biết ngày đêm tu hành, đồng thời tụng niệm đạo kinh. Lâu dài di vãng, lại thêm lên nơi này linh khí từ từ nồng đậm, chỉ sợ sẽ xuất hiện một chút khai linh trí sinh mệnh cũng không phải là không thể được. Chi 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 chi. Lúc này khỉ nhỏ mới hồi phục tinh thần lại, nhìn chằm chằm Diệp Thu nơi đó 757, chi 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 ồn ào một tiếng, hơi nghi hoặc một chút, vì cái gì cũng liền lại đột nhiên đến đỉnh núi địa phương đến, hơn nữa còn không tiếc hao tổn thời gian, đem khối này thạch đầu điêu khắc trở thành cái dạng này. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, thạch đầu, sư minh chỉ là lòng có cảm giác thôi, cho nên họp đến núi này đỉnh địa phương, dựa theo bản thân tâm bên trong ý nghĩ, làm vừa rồi làm những chuyện như vậy. Diệp Thu thuận miệng nói ra, về phần nguyên nhân cụ thể, chính cùng hắn nói tới đồng dạng, hết thảy tùy tâm, cũng không có xác thực nhân quả quan hệ. Khi nhỏ mở to hai mắt nhìn, cảm giác Diệp Thu nói lời mười phân không thể tưởng tượng nổi, có chút kỳ quái vây quanh Diệp Thu đi một vòng lớn về sau, khi nhỏ mới dần dần buông xuống nghi ngờ trong lòng. Sư minh vẫn như cũng là sư minh của hắn, chỉ bất quá bây giờ hắn sư minh khí chất, tựa hồ trở nên lại có chút không giống. Cụ thể chỗ nào không giống nhau, khỉ nhỏ cũng nói không nên lời một cái như thế về sau. Đi thôi, chúng ta trước trở về rồi hay nói a. Diệp Thu mặt lên lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhìn thoáng qua cái này một tôn to lớn tượng đá về sau, quay người liền hướng phía phương hướng dưới chân núi đi tới. Động tác của hắn cũng không nhanh, bất quá tốc độ lại phảng phất bật học đồng dạng, trong nháy mắt liền từ bệ đá lên biến mất không thấy. Mà khỉ nhỏ hỏi rõ chuyển qua đi thời điểm, phát hiện Diệp Thu thân ảnh sớm đã biến mất không thấy. Nó đội vàng chít chít chi chi kêu la một tiếng, nhanh chóng hướng phía phương hướng dưới chân núi đuổi quá khứ. Bất quá không quản chúng nó nhảy bọn, cũng vẫn như cũ đuổi theo không lên phía trước Diệp Thu. Đợi đến Diệp Thu cùng khỉ nhỏ từ bệ đá lên rời đi không lâu, mấy con sóc con vụng trộm cản sờ đi tới bệ đá phụ cận. Xác định phụ cận không có bất kỳ nguy hiểm về sau, cái này mấy tiểu tử kia mới chạy tới bệ đá bên trên, đứng ở kia một tôn tượng đá cực lớn chính mặt. Sau đó để cho người ta giảm lớn con mắt, vì gối bên trên, phi thường thành tín hướng phía tôn này to lớn tượng đá đập ngẩng đầu lên. Sau một lát, mấy con chim nhỏ lại líu ríu xuất hiện, sơn đông cánh từ trên trời giáng xuống, rơi vào mấy con sóc con bên cạnh, đồng thời cùng những này tiểu động vật đồng dạng, cái này mấy con chim nhỏ cũng phi thường thành tín ngồi xổm ở bên trên, nhỏ cái đầu nhỏ chập trùng lên xuống, tựa như là tại cho cái này một tôn to lớn tượng đá dập đầu. Lục tục, mây mù khu vực bao phủ trong núi rừng, một chút sinh hoạt tại phụ cận động vật đều phản phất nhận lấy pho tượng đá này triệu hoán đồng dạng, hướng đỉnh núi phương hướng di động tới. Theo rừng, sói hoang, thậm chí còn có cũng ít khi thấy thằng ngu này, đến cuối cùng còn có một đám khỉ núi, cuối cùng đem chọn cái bình đài hoàn toàn vây đầy về sau, mới không có bất kỳ động vật xuất hiện. Những động vật này toàn bộ đợi tại tượng đá phụ cận, phi thường an tĩnh ở nơi đó hoặc là nằm sấp hoặc là ngồi xổm hoặc là quỳ. Phản phất tại lắng nghe tượng đá tụng niệm đi ra đạo kinh đồng dạng. Đại khái hơn 10 phút về sau, khỉ nhỏ vượt qua, vì hơn 20 mét với đá, xông phá mây mù khu vực, đi tới phía ngoài trong núi rừng. Nó bén nhạy phát hiện, tựa hồ toàn bộ đại sơn trở nên có chút không giống, linh khí trở nên càng lúc càng nồng nặc, đồng thời cũng tràn đầy một loại không nói được khí tức. Thời điểm trước kia chỉ có tại đạo quan phụ cận mới có thể có loại cảm giác này, nhưng là nó khoảng cách đạo quan còn có xa như vậy, lại có thể cảm nhận được loại này đạo ẩn cùng tự nhiên đến khí tức, cái này khiến nó có chút không rõ ràng cho lắm. Mang nghi ngờ trong lòng, khỉ nhỏ nhanh chóng hướng phía đạo quan phương hướng chạy đi. Đã chính mình không nghĩ ra được, vậy cũng chỉ có đi hỏi sư huynh của mình, theo lý thuyết tại vừa rồi lên núi thời điểm nó cũng không có bất kỳ cảm giác gì, hiện tại xuống núi, lại đột nhiên xuất hiện dạng này cải biến. Có lẽ sư huynh của mình hẳn là biết chút ít cái gì mới đúng. Một lát sau, khỉ nhỏ nhanh chóng nhảy vào trong đạo quán, Diệp Thu đã ngồi tại trong nhà ăn mặt ăn lên cơm đến. Khỉ nhỏ nguyên bản cũng muốn ngồi lên, chỉ bất quá Diệp Thu ánh mắt chậm rãi nhìn hạ móng của nó, khỉ nhỏ cái này mới phát giác tự mình đi trên núi chạy một chuyến về sau, lông xù tay lên dính đầy bùn đất cùng cho bụi. Thế là khỉ nhỏ nhanh từ trong nhà ăn mặt lại chạy ra ngoài, tại trong phòng bếp mặt đánh một chút nước rửa tay một cái, mới quay trở lại trong nhà ăn mặt. Chi 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 chi. Bưng lên bát cơm ăn hai cái về sau, khỉ nhỏ nhịn không được trong lòng hiếu kỳ hướng phía Diệp Thu hỏi thăm. Về phần để nó cơm nước xong xuôi về sau lại hỏi thăm, đây quả thực so muốn cái mạng già của nó còn nghiêm trọng. Dù sao khỉ nhỏ hoàn toàn không có bất kỳ kiên nhẫn, nếu như trong lòng mặt có chuyện gì, cũng là hoàn toàn không nín được. Diệp Thu nghe được khỉ nhỏ vấn đề về sau, nhìn hắn một cái, sau đó mới chậm rãi mở miệng nói ra, ngươi đoán không có sai, Nhất Vọng Sơn biến hóa, đích thật là bởi vì kia một bức tượng đá đưa tới, căn cứ nơi này sơn hình cùng xu thế, sư minh đem chọn cái Nhất Vọng Sơn, biến đổi thành to lớn tụ linh trận. Nó có thể bởi vì thiên địa linh khí, đến vạn vật tinh hoa, để trong này từ từ phát sinh cải biến, dựng dục ra một chỗ phảng phất động thiên phúc địa huyền diệu đến. Lâu dài di vãng, ở chỗ này tu hành sẽ làm ít công to, vạn vật cũng càng thêm dễ dàng khai linh trí, biến thành ngươi hoặc là bạch xạ như thế tồn tại. Chi chi. Khi nhỏ trực tiếp bị Diệp Thu trả lời cho chấn sợ ngây người, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Thu chỉ là điêu khắc một bức tượng đá, đã liền đem cả tòa đại sơn biến thành cái gì tụ linh trận. Nghe vô cùng cao lớn bên trên, đồng thời nó cũng hoàn toàn chính xác cảm thấy cả tòa núi biến hóa. Mặc dù nói vô cùng rất nhỏ, bất quá lại là tại bao giờ cũng cải biến. Cố gắng có một ngày, vẫn thật là để trong này biến thành cái gì động thiên phúc địa. Chương 679, Bạch Xà mới chỗ tu hành ngay tại khỉ nhỏ cảm giác được khiếp sợ không thôi thời điểm, đỉnh núi lên bệ đá nơi đó lần nữa nghênh đón một vị khách nhân. Không công thân ảnh vô cùng to lớn, toàn bộ so với người trưởng thành đùi đều còn lớn hơn lên không ít. Vài giây đặt tại bên trên bầu trời dương quang dưới lóe ra điểm điểm ánh sáng chói lọi. Toàn bộ đầu lâu đã kinh biến đến mức cùng mãng xà hoàn toàn khác biệt, sau đầu lân phiến hóa thành chất sừng dạng nhọn duệ lân giáp. Xa xa nhìn tựa như là một cái lại một cái sừng nhỏ đồng dạng. Nó liền là cho tới nay tại Nhất Tâm Quan bên trong tu hành Bạch Xà. Gần nhất nó thôn vệ không ít ngưng khí đan, toàn bộ cảnh giới tu hành đã so lúc đầu thời điểm tăng lên gấp bội. Lại thêm lên huyết mạch của nó đã thức tỉnh, từ từ có một tia hóa giao xu thế. Đương nhiên, cái này còn thiếu rất nhiều, nhất định phải đi qua thời gian dài tu hành, có đầy đủ đạo hạnh về sau, cái này Bạch Xà mới có thể thối lui thân rắn, hóa mà là giao. Tất tiếng sột soạt tốt, nương theo lấy Bạch Xà xuất hiện tại đỉnh núi bình đài bên trên, phu cận động vật vội vàng hướng một bên tránh ra. Mặc kệ là con sóc chim nhỏ hoặc là hầu tử, thậm chí liền ngay cả trong núi có một heo hai gấu tam lão hổ danh xưng heo rừng cùng thằng ngu này, đều hoàn toàn không dám cùng Bạch Xà tranh phong tương đối. Nhìn xem Bạch Xà tới gần về sau, heo rừng cùng thằng ngu này cũng chỉ dám mau để cho mở, Bạch Xà cũng không khách khí, trực tiếp dãy rủa tráng kiện thân thể, đi tới này một đám thạch điêu phía trước. Đồng thời màu lam nhạt trong mắt bên trong lộ ra một vòng thần sắc kích động. Trước kia nó vãn lên tại trong đạo quan tu hành, ban ngày liền không có việc gì trong núi bốn phía loạn đi dạo. Nhưng là hiện tại, Bạch Xà đã tìm được ban ngày tu hành địa phương, kia chính là chỗ này. Bởi vì lúc ban ngày, trong đạo quan sẽ có nhiều vô cùng du khách hành hương đốt hương thơm bái thần, cho nên hắn tự nhiên không thể ở tại trong đạo quan. Tu hành tốc độ có thể nói là hoàn toàn không có bất kỳ tăng thêm. Bây giờ có cái này thạch điêu, dẫn động tới thiên địa linh khí hướng nơi này hội tụ, Bạch Xà hoàn toàn có thể tại ban ngày thôn phệ ngưng khí đan về sau, đến núi này đỉnh nơi này tới tu hành. Thân ảnh nhoáng một cái, Bạch Xà toàn bộ cuộn tròn tại thạch điêu phía trước, nồng đậm linh khí cùng đạo kinh ngâm sướng thanh âm, đều nhanh nhanh từ thạch điêu nơi đó phun trào tới. Chỉ gặp Bạch Xà như là ngủ đông đồng dạng, nhắm mắt lại, bàn ở nơi đó không nhúc nhích. Chỉ có toàn bộ thân thể đang không ngừng bành trướng co bảo, phản phất trái tim đồng dạng, chậm rãi nhảy lên. Phu cận động vật hoàn toàn không dám hướng nó tới gần, trực tiếp tại chúng quanh hắn chạy ra một cái phương viên chừng 3 thước không gian, cứ như vậy, một chút tiểu động vật trực tiếp bị chen hạ bệ đá. Trong đó, một con chim nhỏ phi thường ngây thơ hướng phía thạch điêu phương hướng bay qua khứ, muốn phải rơi vào thạch điêu đầu bên trên, khoảng cách gần thu hoạch được loại kia hấp dẫn lấy nó đổ vật. Kết quả còn chưa xuống tại thạch điêu lên thời điểm, một cỗ vô hình lực lượng đột nhiên xuất hiện, trực tiếp liền đem nó cho bắn ra ngoài, kém một chút liền lăn rơi xuống bệ đá dưới mặt. Một màn như thế, trực tiếp liền đem những cái kia dục dịch động vật cho kinh trụ, cũng không dám lại hướng phía thạch điêu tới gần nửa bước. Bạch Xà nghe được thanh âm về sau mở hai mắt ra, hướng phía kia con chim nhỏ nhìn thoáng qua, sau đó khỏe miệng có chút dương lên. Dù là đây chỉ là một bức tượng đá, nhưng là đạo vận không thể đụng, dù là vẹn vẹn là một bức tượng đá, bị khắc họa lên đạo vận, cũng không phải những cái kia đục thân phàm thai có thể tùy ý bôi nhọ. Với lại Bạch Xà phi thường rõ ràng, thạch điêu lên hiện đầy các loại phù văn cùng trận văn, những vật này không thể là giả sức, không chỉ có thể để thạch điêu hội tụ linh khí, còn giao phó nó đạo vận cùng kỳ lạ uy năng. Thời gian dần trôi qua, toàn bộ bệ đá từ từ bình yên lặng xuống, sở hữu động vật ở đây an tĩnh canh giữ ở thạch điêu phụ cận. Rất nhanh, thời gian nhoáng một cái, đến bảng vãn thời điểm, sắc trời từ từ tối đến. Đang ở nơi đó tu hành Bạch Xà, chậm rãi mở hai mắt ra. Sau đó không chút do dự quay đầu, hướng phía bệ đá bên ngoài mặt du lịch đi tới. Vừa mới bắt đầu phụ cận động vật còn bị giật mình kêu lên, còn nghĩ là Bạch Xà muốn bắt đầu đi săn, kết quả phát hiện Bạch Xà vẹn vẹn chỉ là từ cái này mười đài lên rồi đi, sau đó mới không khỏi nuối lòng một khí. Rất lâu về sau, đợi đến trời lên mặt trăng đi ra, Bạch Xà đều còn không có trở lại, những cái kia động vật mới từ từ tráng lớn mật, đem bạch xà vừa rồi chỗ bàn nóng khu vực cho chiếm đi. Vậy mà hôm nay vãn lên nhất định không bình tĩnh, toàn bộ bệ đá lên ngoại trừ phổ thông động vật ăn cỏ bên ngoài, còn có sói loại này ăn thịt động vật. Thế là tại bệ đá lên đợi thỏ rừng xui xẻo, một ngụm liền bị sói hoang cho cắn chết. Lục tục, vài tớt sói nuốt ăn xong mấy con thỏ hoang thậm chí là khỉ núi. Tại toàn bộ đỉnh núi khu vực, lưu lại nồng đậm mùi máu tươi. Sau đó trong sáng mặt trăng từ bên trên bầu trời từ từ xuất hiện, tản mát đi ra quang hoa, vậy mà tại thạch điêu dẫn dắt phía dưới, hướng đỉnh núi phương hướng hợp thành tụ tới. Những này không có đi qua bất kỳ tu luyện động vật, đã cũng có thể có được một chút ban cho, thu hoạch được có chút nguyên hoa, từ từ lớn mạnh linh trí của mình. Động vật khai linh cũng không phải dễ dàng như vậy, hoặc là có linh thảo hoặc là linh vật, lại hoặc là trưởng kỳ dĩ vãng hấp thu nguyên hoa, thông chẳng qua thời gian bị động thức tỉnh linh trí. Thậm chí là Diệp Thu, đều hoàn toàn không nghĩ tới chính mình bởi vì nhất thời hưng khởi mà điêu khắc thạch điêu, vậy mà hấp dẫn một nhóm lớn động vật ở nơi nào tu hành. Nhưng là không thể không nói, dù là nhất tâm quan không có thạch điêu lên phù văn cùng trận văn, dẫn động nguyên hoa tốc độ cùng số lượng, đều muốn xa xa vượt qua kia thạch điêu phụ cận. Đương theo lấy bạch xà tu hành, thời gian nhoáng một cái đến ngày thứ hai sớm lên. Khi nhỏ hoàn toàn như trước đây, cùng Tín Minh còn có Tín Lương từ trong phòng mặt đi ra. Bạch xà cũng kết thúc mình tu hành, đi theo bọn hắn sau mặt, đi tới đạo quan bên ngoài mặt. Khi nhỏ một liền như một làn khói chạy tới thạch đầu lên ngồi xếp bằng xuống, xuất ra gốm sứ bình, đem lương khí đan phân cho bạch xà cùng Tín Minh bọn hắn. Mới xuất ra máy chơi game, đeo ống nghe lên ngồi ở chỗ đó tiếp tục chơi game. Bạch xà khi lấy được ngưng khí đan về sau, cũng không có ngay lập tức đem nó muốn nuốt chửng lấy xuống dưới, mà là mang theo viên đan dược kia hướng phía đỉnh núi phương hướng nhanh chóng du tẩu quá khứ. Đại khái hao tốn chừng nửa canh giờ, bạch xà mới đi đến đỉnh núi lên. Lúc này bên trên bầu trời mặt trời đã nhanh muốn nổi lên. Một vòng màu vỏ quýt ánh bình minh ở chân trời treo, quang huy chiếu xuống thạch điêu bên trên, phản phất cho toàn bộ bệ đá độ lên một tầng màu quýt. Vẫn là cùng giống như hôm qua, những động vật khi nhìn đến bạch xà về sau, nhanh hướng phía bên cạnh tránh ra. Nhưng mà bạch xà màu lam nhạt ánh mắt lộ ra một vòng không vui, cái này đạo gia thánh địa tu hành, những này còn chưa khai hóa động tác, vậy mà dám ở chỗ này vọng tạo sát nghiệt. TT. Bạch xà gào thét một tiếng, màu lam nhạt trong mắt nhìn chung quanh một vòng toàn bộ thạch trên đài động vật. Phản phất tại hướng bọn chúng đưa ra cảnh cáo đồng dạng. Nháy mắt sau đó, sở hữu động vật đều đem ánh mắt hướng phía đàn sói nơi đó nhìn qua. Ô ô, nguyên bản không ai bị nổi, tự xưng là làm bá chủ đàn sói, toàn bộ yên, toàn bộ ghé vào lên biểu thị thần phục mấy. Chương 680, chuẩn bị đào bảo thứ tư mà sau đó, bạch xà ở chỗ này chế định quy tắc. Cái kia chính là tại cái này bệ đá bên trên, phương viên trong vòng trăm thước đều không cho phép phát sinh bất kỳ sát nghiệt. Bằng không, nó sẽ đích thân động thủ đem cái kia vi phạm quy tắc ra hỏa ăn hết. Sở hữu động vật đều dọa đến run lẩy bẩy, biểu thị không dám chống lại nó. Bạch xà lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó lộc cộc một tiếng đem trong miệng đến ngưng khí đan một ngụm nuốt xuống. Nương theo lấy ngưng khí đan vào trong bụng, bạch xà toàn bộ thân thể bên trong, một dòng nước ấm nhanh chóng tuôn ra bắt đầu chuyển động. Thậm chí còn có chút ít dị hương thơm, thông qua nó lân phiến ở giữa khoảng cách, thời gian dần trôi qua hướng phía bên ngoài mặt quyết tán ra đến. Phu cận động vật hỏi đạo về sau, toàn bộ đều bị cái này một cỗ mùi thơm hấp dẫn. Bất quá xác thực không có người nào dám lô mãng, dù sao bạch xà địa vị cũng không phải bọn chúng có thể khiêu khích. Liền xem như heo rừng cùng chín thất thất thằng ngu này, cũng chỉ có thể thành thành thật thật ghé vào bên trên, an tính bắt lấy loại kia đối bọn chúng phi thường vật hữu dụng. Cụ thể là cái gì, bọn gia hỏa này xác thực hoàn toàn không rõ, chỉ cảm thấy cố gắng hô hấp, liền có thể từng điểm hấp thu loại đồ vật này. Lúc này chân núi dưới, hơn 10 người thân hình khôi ngô, con cự túi đeo lưng lớn người chính thuận đường núi, hướng phía nhất vọng sơn phương hướng đi tới. Trong đó đầu lĩnh khỏe mắt bé nhọn, có vẻ hơi gầy yếu, xấu xí, xem xét liền là một cái âm hiểm xảo trá hạng người. Bất quá chính có thể nhìn người không thể chỉ nhìn bên ngoài, nước biển không thể đấu số lượng, như thế chỉ dựa vào diện mạo, liền đem người kết luận là âm hiểm xảo trá hạng người đúng là không ổn. Tam gia, ngươi xác định kia trên núi mặt có bà bối. Thế nhưng là chúng ta lật xem rất nhiều tư liệu, cũng không có phát hiện ngài nói cái kia cổ mộ dấu vết để lại. Trong đội ngũ, đi tại người dẫn đầu phía sau gã đeo kính, nâng đỡ kính mắt về sau nhìn thoáng qua nhất vọng sơn phương hướng. Yên tâm, lần này tuyệt đối không sai vấn đề gì. Phải biết là rất nhiều thứ, minh mặt lên là không có bất kỳ đầu mối, nếu không phải lần này tại gia tộc phát hiện nguyên quán, chỉ sợ ta cũng không rõ ta tổ lên người. Còn bị cổ đại dân tộc thiểu số đế vương trộm tới xây dựng lăng mộ. Được gọi là tam gia người dẫn đầu mặt lên lộ ra một vòng thần sắc tự tin. Chính như hắn nói tới, tại lần này về nhà tế tổ thời điểm, hắn tại tổ tông trong đường mặt phát hiện một bản nguyên quán, bên trong ghi chép liên quan tới bọn hắn chu ra một ít chuyện, cùng một phần một vị nào đó tổ tông tu kiến lăng mộ lúc, vụ trộm lấy được địa đồ. Vốn chính là ăn hãm hại lừa gạt phạm thứ tư mà, không chút do dự triệu tập nhân thủ, cầm lấy địa đồ liền chuẩn bị đi ra làm một món lớn. Trong bọn họ còn có không ít thổ phu tử, cũng là thứ tư mà ngày bình thường làm trộm đạo cấu làm, chỗ người quen biết. Vừa nghe đến hắn tổ lên lưu lại một bộ mộ huyệt địa đồ, những này thổ phu tử đều phi thường nhanh chóng dựa vào, cho thấy bọn hắn cũng muốn đi. Đồng thời ra giá còn không phải rất cao, cái này khiến thứ tư mà vô cùng hưng phấn. Vừa nghĩ tới lập tức liền muốn phát đại tài, hắn liền bách không kịp chúng tổ chức lần hành động này. Chỉ bất quá để hắn có chút thất vọng là, những này thổ phu tử bên trong căn bản cũng không có truyền thuyết bên trong cái gì sở kim giáo úy, bản sơn đạo nhân cái gì. Toàn bộ cũng chỉ là một chút người bình thường, tối đa cũng liền là đảo qua một chút mộ huyệt, lá gan tương đối lớn, kinh nghiệm tương đối phong phú thôi. Bất quá thất vọng thì thất vọng, thứ tư mà mục tiêu thế nhưng là không có thay đổi chút nào, thậm chí trong lòng còn cao hứng phi thường. Nếu quả như thật đụng lên những cái kia chuyên nghiệp nhân sĩ, không chừng chào giá liền sẽ càng cao đinh. Cái kia, tam gia, có thể hay không đem bảo bối của ngươi địa đồ cho mọi người chúng ta cũng nhìn một chút, chúng ta hiện tại cũng là một sợi từng lên châu chấu, ai cũng nhảy nhót không được ai, ngài nói đúng không? Một số người đối với bản đồ trong tay của hắn đặc biệt hiếu kỳ, chỉ bất quá thứ tư mà nơi này đều bảo tồn rất tốt, ngoại trừ chính hắn bên ngoài, những người khác căn bản cũng không cho nhìn. Đã lâu như vậy, những người khác liền ngay cả địa đồ hình dạng thế nào cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Cái này không thể được, đây là ta Chu gia tổ truyền đồ vật, làm sao có thể tùy ý lấy ra? Các ngươi một mực đi theo ta sau mặt là có thể, đến lúc đó ta hội vì mọi người dẫn đường. Thứ tư mà cũng không ngu ngốc, biết mới không lộ trắng, địa đồ không có thể tùy ý để cho người ta nhìn đạo lý. Bằng không mà nói, nếu có người ký ức nhìn rất đẹp địa đồ, liền đem địa đồ cho ghi xuống, như vậy không chừng kia tòa cổ mộ liền sẽ bị người cho đoạn đủ danh trước. Dù sao những này thổ phu tử cũng chỉ là một chút lâm thời tổ hợp lại nhân vật, hắn nhận biết quen thuộc, cũng chỉ có mấy cái cùng hắn lăn lộn rất tốt nhỏ đầu đường xó chợ. Bất quá vì lần này cái này một cọc mua bán lớn, mấy người thế nhưng là phí không ít công phu, đi làm một chút lực sát thương tương đối lớn vũ khí. Thì như cường lực nỏ, còn có một thanh thứ tư mà ra chuyển thừa một cây thổ thương. Ngày bình thường giấu ở nhà, một mực không dám lấy ra, nhưng là hiện tại thuộc về thời kỳ phi thường, nhất định phải có đầy đủ hỏa lực chấn nhiếp, bằng không thì rất dễ dàng bị những này thổ phu tử cho hố. Được, mọi người im lặng điểm đi, phu cận mặc dù đều là sơn lâm, bất quá cẩn thận thai bách mạch rừng, nếu là chúng ta kế hoạch bị người nghe thấy được, báo cảnh sát, ta môn coi như đều trời xong mà. Lúc này, một tên đi tại trong đội ngũ độc nhãn nam tử mở miệng, phu cận đồ tể tử trong nháy mắt liền an tĩnh dưới, phảng phất hắn mới là cái đoàn đội này bên trong lão đại đồng dạng. Lục tục, mười mấy người thuận thúy hồ bên trên đường nhỏ di động tới, đi ở phía trước thứ tư mà, thấy được Nhất Vọng Sơn về sau, mặt lên lộ ra một vòng vui mừng. Sơn trọng thủy phục nghi vô lộ, nóng nhìn bích hồ Nhất Vọng Sơn, lưng chừng núi dưới vẫn là núi, đỉnh núi lên lại là tiên. Quả nhiên cùng địa đồ lên miêu tả đồng dạng, đỉnh núi bị màu trắng mây mù lâu dài bao phủ, quanh năm không thấy dương quang, mục đích của chúng ta cuối cùng là nhanh đến. Tự lẩm bẩm về sau, thứ tư mà tâm tình trở nên càng ngày càng tốt, phản phất hắn đã thấy chính mình tìm được cổ mộ, đồng thời cầm tới địa đồ lên cái gọi là ghi lại núi vàng núi bạc. Sở dĩ hắn không dám đem địa đồ lấy ra cho những cái kia thổ phu tử nhìn, trong đó có rất lớn một bộ phân nguyên nhân, liền là bản đồ này lên còn ghi chép lấy trong cổ mộ đồ vật. Núi vàng núi bạc cùng liên quan tới cổ mộ địa điểm, cùng mở ra ba phương pháp một chút tự thuật. Độc nhãn nam tử còn lại lấy trong mắt, lặng yên không tiếng động lộ ra vẻ tàn nhẫn. Ánh mắt của hắn cùng thứ tư mà đồng dạng, một mực nhìn cách đó không xa Nhất Vọng Sơn. Đi, đi, mục đích đã nhanh đến, mọi người chúng ta thêm mau một chút bước chân. Sau đó thứ tư mà nhịn không được kích động trong lòng, chào hỏi một tí người đứng phía sau, nhanh chóng hướng phía Nhất Vọng Sơn phương hướng vượt qua được đi. Lục tục, mười mấy người đi tới chân núi dưới rừng trúc phụ cận, sau đó không có dừng chút nào nghỉ, thuận đường núi liền lên núi. Bất quá độc nhãn nam tử nói bên trong cũng lộ ra một vòng cảnh giác, chân lên đường nhỏ chùi lủi, không hề nghi ngờ, xem xét liền là hẳn là bình thường có không ít người đi qua từ nơi này, nếu như bọn hắn cứ như vậy trắng trợn lên núi, không biết hội sẽ không khiến cho phụ cận người chú ý. Chương 681, lên núi cùng kế hoạch độc nhãn, thế nào? Nhìn xem sắc mặt có chút không đúng, có phải hay không phát hiện cái gì? Đi tới, thứ tư mà đống nhiên ngừng lại, hướng phía sau hắn độc nhãn nam tử hỏi thăm một tiếng, tam gia, không biết ngươi có phát hiện hay không, chúng ta đi con đường này chùi lủi. Bình thường ngươi nghĩ hẳn là có không ít người ở chỗ này thông qua. Độc nhãn nam tử cũng không có dấu diếm, trực tiếp đem tự mình phát hiện manh mối trực tiếp nói đi ra. Dù sao bây giờ còn chưa có dưới mộ, đồ vật bên trong cũng không có tới tay, hiện tại cũng không phải đấu tranh nội bộ thời điểm. Thứ tư mà nghe vậy, cẩn thận nhìn thoáng qua toàn bộ đường, quả nhiên, con đường này trùi lủi, đồng thời hai bên cỏ dại còn bị người dùng đao cho cắt qua đồng dạng. Xem xét nơi này chính là có người thường xuyên đi. Kia độc nhãn, dựa theo ngươi ý tứ, chúng ta phải nên làm như thế nào? Thứ tư mà mặt lên lộ ra một vòng ngưng trọng. Dù sao hắn ngày bình thường chỉ là có chút trộm bắt móc túi, đối với trộm mộ dưới đấu cái gì nhất khiếu bất thông. Đổi đường, nơi này không thể đi, nếu như bị người gặp phải, nhìn thấy chúng ta thân lên nhiều đồ như vậy, có lẽ hội rất dễ dàng gây nên người khác hoài nghi. Độc nhãn nam tử nói xong, vậy làm sao 27 xử lý? Nơi này lên núi chỉ có một con đường, nếu như chúng ta từ địa phương khác, chỉ sợ hội lãng phí không ít thời gian. Thứ tư mà nhìn thoáng qua phụ cận, căn bản cũng không có phát hiện đường khác, với lại khắp nơi đều là sơn lâm cùng lùm cây. Nếu như muốn từ bên kia lên núi, chỉ sợ thời gian hao phí hội trưởng lên rất nhiều. Kia độc nhãn, chúng ta làm sao bây giờ? Phía trước giống như có người xuống. Lúc này đứng tại độc nhãn bên cạnh một cái khác nam tử, nhìn qua núi lên phương hướng, nơi đó vừa bạn có tại trong đạo quan đốt hương thơm bái thần song du khách hành hương, chính thuận đường núi hướng phương hướng dưới chân núi đi tới. Nhanh, mọi người chú ý ẩn nấp, chúng ta đi trong núi rừng mặt, coi như lãng phí một chút thời gian, cũng sẽ không bị người phát hiện ra, bằng không mà nói chúng ta liền phí công nhọc sức. Quyết định thật nhanh, độc nhãn lập tức làm ra quyết định, sau đó đeo túi đeo lưng nhanh chóng hướng phía bên cạnh sơn lâm chạy đi. Hắn người đứng phía sau cũng hoàn toàn không có chút do dự nào, đi theo hắn sau mặt, một đầu liền đâm đi vào. Chỉ có thứ tư mà người, đứng ở nơi đó do dự một lát, một mực chờ đến thứ tư mà cũng sau khi đi vào, mấy người này mới vội vàng đi theo sau mặt xuyên thấu trong bụi cỏ mặt. Ngay sau đó, độc nhãn tìm một đầu nhìn, muốn hơi tạm biệt một điểm đường, xuất ra đốn tuổi đao, một đường lên chém vào lấy, thuận nơi đó hướng phía đỉnh núi phương hướng đi tới. Vừa đi vừa nghỉ ngơi, rất nhanh tiêu trên đường người từ bọn hắn cách đó không xa địa phương trải qua. A, vừa rồi ta giống như nhìn thấy có rất nhiều người lên núi. Làm sao đột nhiên đã không thấy tăm hơi? Bọn hắn chỉ nghe được một đạo có chút thanh âm kinh dị, từ đường nhỏ bên kia tung bay bay tới. có phải hay không hoa mắt? Ta tại sao không có thấy có người? Không nên nha, ta vừa mới rõ ràng thấy được, giống như có 10 cái, với lại bọn hắn đều giấu cái gì đồ vật tới. Thôi đi, ta nhìn ngươi là ngày hôm qua xem TV nhìn quá lâu, con mắt xảy ra vấn đề, vẫn là nhanh đi về thật tốt nghỉ ngơi nhiều một tí, miễn cho không cẩn thận đem con mắt cho mệt muốn chết rồi. Đường nhỏ bên kia hai người kia ở nơi đó lại nhải nói vài tiếng về sau, mới thuận đường nhỏ lại tiếp tục hướng chân núi dưới phương hướng đi tới. Độc Nhãn một đoàn người có chút nuối lòng một bụng khí, còn tốt bọn hắn có trước gặp Minh Triều lấy bên cạnh né quá khứ, nếu không, bị hai người kia bắt gặp, chỉ sợ rất có thể liền sẽ khiến sự chú ý của người khác. Dù sao bọn hắn bắt trên lưng đồ vật cũng không ít, với lại hết thể có hơn 10 người, bất kể thế nào nhìn cái này đều không phải là bọn hắn có thể tùy ý che giấu đi. Đi, chúng ta tiếp tục đi tới. Đợi đến hai người kia đi xa về sau, Độc Nhãn mới vì vung tay cầm đốn tuổi đào tiếp tục đi về phía trước. Thứ tư mà hướng phía bao xa dựng lên một cái ngón tay cái, quả nhiên không hổ là Độc Nhãn, kinh nghiệm liền là lao nói, nếu để cho chúng ta tới xử lý, chỉ sợ hiện tại trực tiếp liền lộ tẩy. Chỗ nào, Tam gia khách khí, chúng ta cũng chỉ là chạy nhiều hơn, đại khái lên biết một chút thôi. Độc Nhãn mặt lên gạt ra một vòng cứng rắn tiêu dung, sau đó đưa trong tay đao bổ tuổi đưa cho một người khác. Dù sao một đường đuổi đi lên vẫn là vô cùng hội thể lực, một người căn bản cũng không có thể liên tục thật lâu, chỉ có thể đổi để đổi lại, mỗi người chém vào một đoạn đường. Sau đó một đoàn người lại tiếp tục hướng núi lên đi đến, đại khái hao phí hơn 2 giờ thời gian, bọn hắn mới đi đến khoảng cách nhất tâm quan còn có mấy trăm mét địa phương. Lại tới đây về sau, Độc Nhãn lập tức dựng lên tay, để người phía sau an tĩnh lại. Bởi vì hắn phát hiện tại phía trước kia phiến trong núi rừng có một tòa tương đối phong cách cổ xưa đạo quan, đồng thời tại đạo quan bên ngoài mặt còn có người tại kia luyện công. Cái kia thủ đoạn, đơn giản không có đem ánh mắt của hắn cho kinh điệu. Một khối lại một khối to lớn thạch đầu, không ngừng tại trong tay của bọn hắn ném đi, động tác kia lộ ra vô cùng nhẹ nhàng. Đơn giản tựa như là cầm một cái bóng rổ ở nơi đó ném động đồng dạng. Độc Nhãn, thế nào? Có phải hay không có cái gì không thích hợp? Thứ tư mà thấp giọng hướng phía Độc Nhãn hỏi thăm một tiếng, hắn rất tự nhiên cũng nhìn thấy Tín Minh bọn hắn, chỉ bất quá cũng không có chú ý tới vừa rồi Tín Minh bọn hắn tại ném đi thạch đầu luyện công. Hai người kia không đơn giản, chúng ta tốt nhất ở bên kia chờ một tí, lại hoặc là từ địa phương khác vòng qua đi, nếu không chúng ta nếu như bị bọn hắn phát hiện, chỉ sợ trực tiếp liền sẽ toàn quân bị diệt. Độc Nhãn một mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm Tín Minh cùng Tín Lương, về phần khỉ con 650 tử, ngồi tại thạch đầu lên không nhúc nhích, phản phất cùng thạch đầu hòa thành một thể, cho nên nói Độc Nhãn theo bản năng liền đem khỉ nhỏ cho không để ý đến quá khứ. Vòng qua đi, cái này chỉ sợ không được, bởi vì căn cứ địa đồ ghi chép, cái kia cổ mộ lối vào, giống như liền là tại đạo quan kia sau mặt. Thứ tư mà cẩn thận trở về một tí, dựa theo phụ cận địa hình phân tích, hắn kết luận cái kia củng cố giao lộ hẳn là ngay tại đạo quan sau mặt. Nếu như muốn vòng qua đi, không thể nghi ngờ hội lãng phí cực kỳ nhiều thời giờ. Không phải liền là hai cái đạo sĩ a? Có gì phải sợ? Cùng lắm thì chúng ta trực tiếp đem hắn cho trói lại, xem bọn hắn còn dám ngăn cản chúng ta. Thứ tư mà bên cạnh nhỏ đầu đường xó chợ mở miệng, ánh mắt nhìn về phía Tín Minh cùng Tín Lương, hắn thấy bọn hắn bên này người đông thế mạnh, không phải liền là hai cái đạo sĩ a? Cái này còn không phải dễ như trở bàn tay. Không thể, hai người kia đồng thời không đơn giản, với lại hiện tại thuộc về pháp chế xã hội, chúng ta làm sự tình vốn là ám muội, làm sao có thể tùy ý buộc phát xung đột, cho mình bằng không tăng thêm phiền phức. Độc Nhãn trực tiếp tự tuyệt, hắn lại không muốn đi nghiệm chứng vừa đem kia hai cái đạo sĩ tay bên trong thạch đầu có phải thật vậy hay không. Với lại hiện tại thông tin như thế phát đạt, một khi xuất hiện cái gì chỗ sơ suất, chỉ sợ rất nhanh liền sẽ có cảnh sát tới đây, cái này không phải mình tìm phiền toái cho mình sao? Chương 682, màn đêm hàng lâm tốt, vậy cứ như thế quyết định, chúng ta từ bên kia vòng qua đi, mặc dù nói thời gian hao phí tương đối nhiều, bất quá chúng ta vẫn là chú ý cẩn thận cho thỏa đáng. Thứ tư mà nghĩ một hồi, trực tiếp nhẹ gật đầu đồng ý Độc Nhãn thuyết pháp. Đều cho tới bây giờ một bước này, nếu như nói lại thành công đi vào, vậy đơn giản liền là lãng phí thời gian của bọn hắn. Với lại một khi bị cảnh sát bắt lấy, chỉ sợ địa đồ cũng sẽ rơi vào trong tay cảnh sát, lại muốn tìm được cái kia của mộ, không hề nghi ngờ tựa như mỏ trăng đáy nước đồng dạng, không có bất kỳ khả năng đây. Lục tục, mười mấy người hướng phía đạo quan phòng cháy phương hướng đi tới, bọn hắn muốn từ bên kia vòng qua đi, nếu không hơi phát ra một điểm thanh âm, liền có khả năng bị đạo quan phía ngoài kia hai cái đạo sĩ phát hiện. Lại thêm lên Độc Nhãn vừa mới nhìn đến hòa diện, để hắn không thể không cẩn thận ứng phó. Dù sao làm là thổ phu tử, tự nhiên minh bạch cái thế giới này lên không hề giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Với lại huyết thi bánh trưng cương thi cái gì, có thể đều là thật sự tồn tại. Dứt bỏ cái khác không nói, liền hắn tổ lên liền là một tên tiếng tăm lừng lây sở kim giáo bí. Sở dĩ hắn hiện tại trở thành không môn không phái thổ phu tử, hoàn toàn liền là bởi vì tổ tiên của hắn đem sở kim giáo bí sở kim phủ thất lạc ở nào đó một chỗ trong huyệt mộ, vĩnh viễn yên lặng tại nơi đó. Đã mất đi sở kim phủ sở kim giáo bí truyền nhân, không hề nghi ngờ cũng liền đã mất đi sở kim giáo bí cái này đi làm thân phận. Cho nên Độc Nhãn nam tử cho tới nay đều là lấy thổ phu tử tự cho mình là, cũng không có lộ ra chính mình là sở kim giáo bí tin tức. Dù là trộm mộ dưới đấu thời điểm, châm đến thói quen không có thay đổi, nhưng là tại người khác hỏi thăm thời điểm, hắn cũng chỉ sẽ nói là nhìn trên TV mà học, dù sao không có lửa làm sao có khói, tôn trọng một tí tiền nhân quy củ, tổng không có chuyện gì xấu. Rất nhanh, mười mấy người vây quanh khoảng cách đạo quan đại khái mấy trăm mét địa phương xa, nơi đó có một chỗ hơi nhẹ nhàng một chút khu vực, đồng thời bụi cây cũng tương đối thưa thớt, phi thường thuận tiện, bọn hắn hướng về mặt đi đến. Thế là Độc Nhãn tại trưng cầu ý kiến thứ tư mà về sau, liền mang theo người từ nơi này hướng bề mặt đi lên, lục tục mười mấy người, vẫn giấu kín trong rừng. Cơ hồ không có phát ra bất kỳ thanh âm nào đến, chỉ bất quá lại hướng phía trước mặt di động, đại khái chừng 20 mét thời điểm, phía trước một khối vách đá cản trở bọn hắn tiến lên đường. Nếu như muốn tiếp tục hướng lên, nhất định phải vượt qua khối này vách đá leo đi lên mới được. Bằng không thì bọn hắn cũng chỉ có thể đủ đường cũ về lại, từ kia hai cái đạo sĩ cách đó không xa địa phương tới gần. Không được, nơi này vách đá như thế dốc đứng, với lại không có bất kỳ gắng sức địa phương, chúng ta chỉ sợ không có dễ dàng như vậy lên phải đi. Quyết. Thứ tư mà, ngươi xác định cổ mộ ngay tại đạo quan phụ cận a? Độc Nhãn nam tử nghe vậy, trong hai mắt để lộ ra một vòng vẻ phức tạp, phảng phất đang suy nghĩ lấy cái gì. Sau một lúc lâu hắn mới nhìn chằm chằm thứ tư mà hỏi thăm một tiếng. Khẳng định không sai, căn cứ địa đồ lên trong ta gia tộc lưu lại khẩu quyết cùng ám hiệu, hẳn là ngay tại đạo quan phụ cận, nơi đó có một khối kỳ thạch, bề mặt có một ít phù văn cái gì. Nghe nói nơi đó phi thường bất thường, chỉ có tìm được khối kia kỳ thạch mới có thể phát hiện tiến vào mộ địa đại môn. Nói đến đây, thứ tư mà còn từ thân lên lấy ra một cái chìa khóa, phảng phất là thạch đầu tầm đồng dạng, nhưng là bề mặt hiện đầy một loại không nói được đường vân. Nhìn mười phân quỷ dị, biết hàng độc nhãn còn sót lại ánh mắt lộ ra một vòng quan mang, thứ này hắn xem xét liền biết cũng không phổ thông, hẳn là một thời đại xa xưa đồ vật. Đồng thời loại kia phủ văn hắn chưa từng thấy qua, có lẽ là cái gì bộ tộc bộ lạc loại hình dân tộc thiểu số để lại. Lang ca, chúng ta làm sao bây giờ? Nếu không phải vậy chúng ta dùng một pháo làm bọn hắn đứng tại độc nhãn nam tử cách đó không xa người, đưa tay sờ sờ trong ngực của mình, nơi đó phình lên, tựa hồ đụng phải thứ gì đồng dạng. Im miệng, vừa rồi ngươi cũng không phải không nhìn thấy, đến trên núi tới nhiều người như vậy, nếu như một khi xuất hiện cái gì công bố, chúng ta thế nhưng là trực tiếp liền chơi xong mà. Chúng ta chỉ cầu tài, có thể không đả thương người, hết mức không đả thương người, với lại những này đạo sĩ đồng thời khó đối phó. Bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có công phu phòng thân, vừa rồi các ngươi là không nhìn thấy, lớn như vậy thạch đầu có thể tùy ý văng lên, các ngươi cảm thấy dùng vũ lực, chúng ta có thể là đối thủ. Luôn không khả năng giết những cái kia đạo sĩ về sau, lên một cái đốt hương thơm bái thần nhân, các ngươi cũng đồng dạng đưa nó giết rơi à. Cái kia Lang ca, cái này thế nào khả năng, chúng ta trực tiếp cải trang cách ăn mặc thành đạo sĩ không là có thể sao? Người kia giải thích nói, bất quá độc nhãn lang tử lại dễ dàng một tiếng, cải trang cách ăn mặc. Tại Thâm Sơn cung cốc, có thể lên núi bên trong tới đều là thôn dân phụ cận, ngươi cảm thấy thường xuyên qua lại bọn hắn đối người nơi này chưa quen thuộc sao? Coi như ngươi cải trang cách ăn mặc, ta nghĩ sợ rằng trong nháy mắt liền sẽ bị những thôn dân kia cho khám phá, đến lúc đó chúng ta không chỉ có riêng là trộm mộ tội danh, còn không duyên cớ lưng lên nhân mạng. Độc Nhãn nam tử hừ hừ vài tiếng, phụ cận người toàn bộ đều cúi đầu. Dù sao Độc Nhãn nam tử nói vô cùng rõ ràng, cũng nói phi thường có đạo lý. Nếu quả như thật bị khám phá, chỉ sợ không được bao lâu, bọn hắn liền sẽ bị cảnh sát bắt lại. Trong đạo quán đạo sĩ cho dù có gương mặt lạ, cũng không có khả năng toàn bộ đều chưa từng gặp qua, cái này sơ hở hoàn toàn chính xác không phải bọn hắn có thể tùy ý bôi điểm. Fu quyết vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể liền từ bỏ hành động lần này đi, mắt thấy chúng ta đều đến cổ mộ cửa. Thứ tư mà có chút không cam tâm, thật vất vả tổ chức lần này lại kế, mắt thấy đều muốn tìm tới, kết quả tại cái này mấu chốt lên cho làng khó. Đừng có gấp, chúng ta có thể trước chờ một lát, đợi đến vãn lên sau mới chúng ta tại từ nơi đó quá khứ. Trước tiên đem cổ mộ lối vào tìm tới, chuyện tiếp theo liền đơn giản. Độc Nhãn nam tử trầm ngâm một lát, sau đó mới chậm chậm đem kế hoạch của mình nói ra. Phu cận người nghe vậy, Triệu Sao cũng rối rít nhẹ gật đầu cứu, "Tốt, kia cứ dựa theo Lang ca nói xử lý, chúng ta trước ở chỗ này đợi cho trời tối, luôn không khả năng hai cái này đạo sĩ một mực tại bên ngoài mặt không đi vào đi." "Đi, vậy cứ như thế làm, vừa vặn mượn lần này cơ hội trước nghỉ ngơi một chút." Lục tục, phu cận người đem chính mình lưng lên ba lô chậm rãi để xuống. Nơi này khoảng cách đạo quan xa xôi, có rừng cây cùng bụi cây che chắn, chỉ cần bọn hắn không nói chuyện lớn tiếng, cơ bản lên đạo quan bên kia chắc sẽ không nghe được thanh âm của bọn hắn mới đúng. Thời gian dần trôi qua, sắc trời trở nên càng ngày càng vãn. Tín Minh cùng Tín Lương hai cái trực tiếp quay người hướng trong đạo quán mặt đi vào, bắt đầu chuẩn bị hôm nay vãn lên vãn cơm. Về phần khỉ nhỏ, đem máy chơi game cùng thai nghe thu vào về sau, thân ảnh nhẹ nhàng rơi vào lên. Bất quá nó có chút hồ nghi quay đầu, hướng phía đạo quán xa xa sơn lâm nhìn thoáng qua, phản phất phát hiện cái gì đồng dạng. Chương 683, màn đêm dưới hành động tiến vào, kia hai cái đạo sĩ đã tiến vào, bất quá vừa rồi, tại kia hai cái đạo sĩ sau khi đi vào, có một con khỉ từ thạch đầu lên nhảy xuống tới. Với lại nó còn giống như phát hiện cái gì, quay đầu hướng phía ta ẩn tàng địa phương nhìn thoáng qua. Màn đêm hàng lâm về sau, phụ trách giám thị lấy Tín Minh cùng Tín Lương người kia, thận trọng từ bên kia sờ đi qua. Sau đó hướng phía Độc Nhãn còn có thứ tư mà báo cáo nói ra, "A, có hầu tử a." Độc Nhãn nam tử mặt lên hiện lên một vòng màu đậm, có chút không buồn không vui lên tiếng. Bên cạnh thứ tư mà nói, "Cái này có cái gì, không phải liền là một con khỉ nha, có gì ghê gớm đâu. Chúng ta nhiều người như vậy, còn sợ một con khỉ sao?" "Đúng, hiện tại bọn hắn đã tiến vào, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian thừa dịp hiện tại cái này cơ hội, tới trước đạo quan phụ cận, nhìn xem cổ mộ lối vào ở nơi nào lại nói." Không ít người đều đồng ý thứ tư mà, người chết bọn hắn đều không sợ, chớ nói chi là một con khỉ. Đi, vậy chúng ta hiện tại liền đi, miễn cho đêm dài lắm mộng xuất hiện cái gì chỗ sơ suất. Độc Nhãn nam tử nhẹ gật đầu, sau đó thu thập xong đồ vật của mình, nhanh chóng hướng phía đạo quan phương hướng sờ soạn quá khứ. Về phần sử dụng đèn tin cái gì, hiện tại có thể 267 không phải lúc, bởi vì trước mặt trong đạo quán mặt có người, nếu như sử dụng đèn tin cầm tay lời nói, rất dễ dàng gây nên đạo quan người ở bên trong đều chú ý bất quá còn tốt, trong tay bọn họ có một ít ánh sáng yếu thiết bị chiếu sáng. Có thể bèn bèn chỉ là chiếu sáng khu vực phụ cận, cũng sẽ không giống đèn tin như thế không cẩn thận, quang mang liền thẳng chiếu trời không, hình thành một đạo gần như thẳng tắp của sáng. Nếu như vậy, chỉ cần là người sáng suốt xem xét, liền biết chắc có người cầm đèn tin tại phụ cận ẩn hiện. Tất tiếng sổ soát tốt, mười mấy người thận trọng tại núi rừng bên trong di động tới, đại khái đi hơn nửa giờ thời gian, bọn hắn mới thuận đường cũ trở về tới đạo quan phụ cận. Lúc này sắc trời đã hoàn toàn đen lại, vừa sờ mặt trăng, thời gian dần trôi qua từ bên trên bầu trời hiện hiện. Về phần bạch xa nơi đó, không thể không nói mấy tên này vận khí mười phân không tệ. Bởi vì ngay tại khỉ nhỏ sau khi trở về không bao lâu, bạch xa liền đã từ đỉnh núi phương hướng trở về, cũng không có chú ý tới trốn ở phương xa độc nhãn nam tử một bọn người. Cẩn thận một chút, hiện tại chúng ta muốn thông đạo xem nơi đó trải qua, ngàn vạn không cần phát ra bất kỳ thanh âm nào. Đều tại trước mặt độc nhãn nam tử căn dặn, cha, đám người một tiếng, sau đó mới cầm trong tay chiếu sáng công cụ, thận trọng hướng phía đạo quan nơi đó tới gần quá khứ. Đồng thời một bên di động một bên quay đầu hướng phía thứ tư mà nơi đó nhìn qua, dù sao địa đồ tại thứ tư mà nơi đó, hắn coi như kinh nghiệm lại phong phú, cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Tựa như ngươi đi chạm xe lửa đồng dạng, có thể thông hướng cả nước các nơi, nhưng là ngươi không biết muốn đi mục đích, như vậy thì tính ngươi tại nhà ga cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Hẳn là liền ở phụ cận đây, dựa theo địa đồ lên chỉ thị, cổ mộ lối vào kề bên này. Thứ tư mà thận trọng đánh giá phụ cận, vừa vặn năm đó tổ tiên của hắn cũng chính là tại vãn lên vẽ địa đồ, cho nên nói hiện tại có thể càng rõ ràng hơn, cũng càng thêm thấy rõ ràng phụ cận địa hình. Rất nhanh, thứ tư mà phát hiện địa đồ đã nói đầu sói thạch, không thể không nói bản đồ này huyền diệu, nếu như nói tại lúc ban ngày, căn bản là nhìn không ra đó là đầu sói này hình dạng. Chỉ có tại vãn bên trên, mượn nhờ ánh trăng vẩy xuống hào quang, mới có thể đem mấy khối thạch đầu trung điểm, đứng tại nhất định phương vị, nhìn thấy như là thương lang rít gào tháng đồng dạng hình chiếu. Tốt, vậy chúng ta tiếp tục hướng phía trước. Độc nhãn nam tử nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục hướng phía trước mặt di động tới. Thứ tư hồi nhỏ khắt nhìn chăm chú lên phụ cận địa hình, dựa theo trong trí nhớ mặt, địa đồ lên sở tiêu chú phương vị hướng mặt di động. Bất chi bất giác, mười mấy người đi tới đạo quan sau mặt, nơi này bởi vì từ mái hiên dưới khe hở lộ ra một chút đèn đuốc ánh sáng, cho nên một đám người lộ ra phá lệ chú ý cẩn thận. Tận lực ngừng thở, ngay cả thở mạnh cũng không dám, để tránh lộ xuất ra thanh âm quá lớn, gây nên đạo quan người ở bên trong chú ý chỉ là bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, sớm tại bọn hắn hướng đạo quan đến gần thời điểm, Diệp Thu liền đã phát hiện bọn hắn tồn tại. Chỉ bất quá Diệp Thu cũng không để ý gì tới sẽ, hoàn toàn xem như không biết đồng dạng, không có bất kỳ biểu hiện gì. Lại qua một đoạn thời gian, đội ngũ tại thứ tư mà dẫn đầu dưới, đi tới khoảng cách đạo quan mấy trăm mét địa phương. Nơi này, một khối to lớn thạch đầu phảng phất một hạt châu đồng dạng, nhìn vô cùng kỳ lạ. Đồng thời tại cái này khỏa cự thạch trước mặt, còn có một tấm bia đá, trên đó viết một chút cảnh giới nhắc nhở, để cho người ta không nên tới gần. Bất quá càng là trọng yếu, Độc Nhãn nam tử càng cảm thấy nơi này có kỳ quặc, bởi vì tấm bia đá này cùng khối kia kỳ thạch bên trên, đều có một ít đặc thù đường vân. Mặc dù nói cùng thứ tư mà trong tay thạch đầu chìa khóa có sự bất đồng rất lớn, nhưng là niên đại cũng hẳn là tương đối xa xưa. Cụ thể bao nhiêu, Độc Nhãn nam tử cũng không rõ ràng, dù sao loại này có quan hệ với tông giáo văn hóa. Độc Nhãn nam tử hiểu rõ cũng không phải là rất nhiều. Ngay tại trước mặt không bao xa, bất quá cái này hình tròn thạch đầu, tựa hồ là về sau mới xuất hiện, bằng không mà nói ta lão tổ tông hẳn là hội gọi hắn ghi lại ở trong địa đồ mặt mới đúng. Tại trải qua kia một khối hình tròn thạch đầu thời điểm, thứ tư mà nhìn chằm chằm khối kia thạch đầu cùng địa đá, nhìn trong chốc lát, sau đó mới chậm rãi nói: "Có lẽ đi, dù sao đạo quan kia cũng bất quá mới cận đại tu dựng lên, có một ít cải biến cũng không có cái gì không thể nào." Độc Nhãn nam tử nhẹ gật đầu, cũng không hề để ý những chi tiết này lên vấn đề, mà là không ngừng tại phụ cận đánh giá, hy vọng có thể mau sớm tìm tới cổ mộ lối vào. Lục tục, thứ tư mà một đoàn người xuyên qua hình tròn cự thạch, sau đó trở lại một chỗ tất cả đều là loạn thạch địa phương. Lít nha lít nhít, còn có một số đặc thù điêu khắc vết tích, xa xa dùng ánh đèn chiếu rọi nhìn, tựa như là một đạo lại một đạo quỷ ảnh đồng dạng. Hơn nữa còn có một chút thạch đầu nhân giống không có đầu lâu, ngược lại dùng các loại động vật đặt ở bề mặt, lành lạnh bạch cốt, cùng chống chân hốc mắt, tại cái này vãn lên nhìn, để cho người ta có một loại cảm giác không rét mà run. Thứ tư mà cùng hắn hồ bằng cầu hữu, cũng chính là những cái kia nhỏ đầu đường xó chợ, nơi nào thấy qua tình hình như vậy, trực tiếp liền bị dọa đến vai cả linh hồn, tê cả da đầu. Thậm chí phía sau quần áo đều giữa bất chi bất giác bị mồ hôi cho thấm đẫm. Trái lại Độc Nhãn nam tử bên kia, sau lưng của hắn những cái kia thổ phu tử hoàn toàn không có phản ứng chút nào, phảng phất đã sớm không cảm thấy kinh ngạc đồng dạng. Đồng thời không ít người trong mắt còn để lộ ra một chút thần sắc hưng phấn, tựa như là phát hiện bảo tàng. Xem ra cái kia cổ mộ liền tại phụ cận, nếu không nơi này ta sẽ không có loại này thạch thân bạch cốt pho tượng. Đè nén không được hưng phấn trong lòng, Độc Nhãn nam tử tiếng nói bên trong, cũng thời gian dần trôi qua xen lẫn một vòng kích động. Chương 684, phát hiện manh mối quá tốt rồi, chúng ta cuối cùng là nhanh tìm được. Phu cận người cũng không nhịn được cao hứng lên, hao tốn nhiều thời giờ như vậy cùng tinh lực, bọn hắn cuối cùng là tìm được cổ mộ vị trí đại khái. Đặc biệt là đi theo Độc Nhãn nam tử cùng đi thổ phu tử, bọn hắn đã sớm biết Độc Nhãn nam tử kinh nghiệm vô cùng lao nói, theo lý thuyết trải qua phán đoán của hắn không sẽ có bao nhiêu sai sót mới đúng. Tam gia, hiện tại kia địa đồ lên còn có cái gì nhắc nhở không có? Nếu như bây giờ cứ như vậy, trực tiếp tìm, khả năng còn phải tốn phí không ít thời gian. Độc Nhãn nam tử ánh mắt có chút lấp lóe, trong lòng của hắn cũng không nhịn được kích động, muốn phải nhanh một chút tìm tới cổ mộ lối vào. Có, ngang tuyệt vọng trong núi, ngẩng đầu trăng sáng treo, ba canh nửa đêm lúc, dưới trăng lập bình đỉnh. Thứ tư mà lần nữa chậm rãi mở miệng, đem địa đồ lên một câu cuối cùng chỉ đường sử dụng thơ cho niệm được đi ra. Đương nhiên, thứ tư mà cũng không rõ ràng đến rốt cuộc là ý gì, dù sao hắn cũng là đệ nhất lần đến cái này nhất vọng sơn bên trong đến, độc nhãn nam tử ánh mắt có một chút phức tạp, lấp lóe sau một lát ngẩng đầu đem ánh mắt đặt ở trời không bên trong mặt trăng lên. Ngang tuyệt vọng trong núi, ngẩng đầu trăng sáng treo, ba canh nửa đêm lúc, dưới trăng lập bình đỉnh. Trong núi, tháng treo, nửa đêm, bình đỉnh. Trầm tư sau một lát, độc nhãn nam tử mới chậm rãi ở nơi đó thì thầm vài tiếng. Sau đó hắn phảng phất nghĩ tới điều gì, lấy điện thoại di động ra nhìn một chút thời gian, sau đó nói với mọi người, chúng ta trước ở chỗ này chờ nhất đẳng, thi từ bên trong bao hàm thời gian hẳn là tại nửa đêm về sau đi, bất quá trước lúc này chúng ta muốn tìm tới cái kia bình đỉnh ở nơi nào. Căn cứ độc nhãn nam tử suy đoán của hắn, trong núi cùng tháng cùng nửa đêm, còn có cái kia bình đỉnh, đều là tìm tới cổ mộ điều kiện tiên quyết. Địa điểm cùng thời gian cùng mặt trăng điều kiện này, còn có bình đỉnh muốn biểu đạt vị trí, đây đều là thiếu một thứ cũng không được. Dựa theo suy đoán của hắn, chỉ sợ là muốn nhờ ánh trăng hình chiếu, đứng tại nào đó một cái phương hướng, mới có thể cuối cùng tìm tới cổ mộ vị trí. Tốt Lang ca, chúng ta bây giờ lập tức đi ngay. Phu cận người vội vàng lên tiếng, sau đó cầm trong tay chiếu sáng công cụ hướng phía trước mặt, tản ra lấy tìm tòi quá khứ. Thứ tư mà hơi nghi hoặc một chút, độc nhãn, chúng ta hiện tại muốn tìm thứ gì? Trong núi cùng mặt trăng còn có nửa đêm cái này đều không cần tìm đi. Chẳng lẽ nói là bình đỉnh? Độc nhãn nam tử nhẹ gật đầu, không sai, chúng ta hiện tại cần trước đem bình đỉnh cho tìm tới, chỉ có ở nơi đó mới có thể tại đặc biệt thời gian bên trong mặt tìm tới cổ mộ lối vào. Bằng không mà nói, chúng ta cũng chỉ có thể đủ lãng phí thời gian ở chỗ này tiến hành thám thức đào móc. Kia độc nhãn, bình đỉnh đến cùng là cái thứ gì? Sẽ không nói liền là đỉnh núi a? Thứ tư mà suy đoán, dù sao có thể dùng đỉnh chữ để hình dung, rất có thể liền là đỉnh núi hoặc là đỉnh núi loại hình. Độc nhãn nam tử hai mắt tỏa sáng, bất quá sau đó lại lắc đầu phủ định, dù sao nơi này đã phát hiện loại này thạch thân đầu thú pho tượng, theo lý thuyết cổ mộ hẳn là liền ở phụ cận đây cách đó không xa mới đúng. Không có khả năng tại bên cạnh ngọn núi lên mới có thể phát hiện cổ mộ tung tích. Lang ca, chúng ta phát hiện một cái bình đài, địa thế có chút cao, nhìn tựa như một đỉnh núi nhỏ đồng dạng. Đúng lúc này, độc nhãn nam tử nhận lấy một tên thổ phu tử, đội vã chạy tới. Nghe được hắn báo cáo về sau, độc nhãn nam tử nhãn tỉnh sáng lên. Bình đỉnh, cái gì gọi là bình đỉnh? Không hề nghi ngờ, khẳng định là không có đến đỉnh núi bên trên, nhưng là lại có đỉnh chữ có thể tìm ra, như vậy rất có thể liền là phụ cận một khối tương đối lớn, tương đối cao thạch đầu hoặc là địa thế, mau dẫn ta quá khứ, nhìn một nhìn đến cùng phải hay không nơi đó. Quyết định thật nhanh, độc nhãn nam tử vội vàng chào hỏi tay của mình dưới, sau đó hướng phía cái hướng kia đi tới. Vài phút về sau, bọn hắn tới cái chỗ kia, quả nhiên ở nơi đó nhìn thấy kia một chỗ giống như hòn đá cao điểm, có chừng cao hơn một trượng, đồng thời cái chỗ kia thạch đầu bề mặt, tựa như phảng phất bị thứ gì cho gọn qua đồng dạng, hiện tại mười phân vương bước. Độc nhãn nam tử phi thường nhanh nhẹn bò tới khối kia thạch đầu bên trên, đứng tại bề mặt nhìn chung quanh một vòng mấy lúc sau, phát hiện tầm mắt vô cùng khoáng đạt. Hướng núi nhìn xuống đi, vừa rồi bọn hắn trải qua địa phương, những cái kia thạch đầu lên mạch cốt, phảng phất buộc vòng quanh một chút kỳ quái đồ án. Tại ánh trăng trong sáng nhìn xuống đến vô cùng rõ ràng không nói, với lại tạo thành một cái như là mặt trăng đồng dạng hình tròn. Đây là đang ở giữa có một ít đặc thù đường vân, cùng thứ tư mà trong tay khối kia thạch đầu vô cùng tương tự. Xem ra chính là chỗ này, bất quá chúng ta còn cần chờ một tí, tháng treo nửa đêm, hiện tại mới 9 giờ rưỡi, chúng ta cần chờ đến 12 giờ mới có thể biết cổ mộ vị trí cụ thể. Độc nhãn nam tử đem kích động trong lòng chậm rãi áp chế dưới, thời gian còn có 2 giờ rưỡi, vừa vặn hắn có thể mượn cái này cơ hội, tại phụ cận dò xét một lần, nhìn xem có khả năng hay không sớm tìm tới cổ mộ vị trí. Sau đó hắn đem phía sau ba lô đặt ở bên trên, từ giữa mặt cầm lên lạc dương xúc, làm xong về sau, mới từ cái kia bình đài lên nhảy xuống tới. Tại khu vực phụ cận bên trong, bắt đầu điều nghiên địa hình thức tìm đòi. Nó mục đích chủ yếu liền là thông qua bùn đất để phán đoán phụ cận phải chăng có cổ mộ tồn tại. Phải biết là lạc dương sinh vật này, thế nhưng là kẻ trộm mộ vĩ đại nhất phát minh chi nhất, liền ngay cả hiện tại địa chất các nhà khảo cổ học cũng tại tiếp tục sử dụng. Có thể thấy được thứ này độ tin cậy cùng tính thực dụng vô cùng mạnh. Theo thời gian từ từ trôi qua, độc nhãn nam tử thủ hạ thổ phu tử cũng cầm lạc dương xúc bắt đầu tìm đòi. Thứ tư mà một đoàn người, làm là một kẻ tay ngang, bọn hắn chỉ có thể ở nơi đó kiên nhẫn cùng đợi, chú ý điện thoại lên thời gian. Bất chi bất giác thời gian thoáng một cái trôi qua hơn 2 giờ, khoảng cách vãn lên 12 giờ cũng bất quá còn có 10 phút đồng hồ dáng vẻ. Tóc hối cua, hiện tại thời gian không sai biệt lắm, đi đem độc nhãn bọn hắn kêu đến. Thứ tư mà chào hỏi một tiếng bên cạnh mình người, sau đó đi thông chi ngay tại phụ cận lục soát cổ mộ vị trí độc nhãn nam tử. Sau một lát, độc nhãn nam tử mang theo hắn người, từ phụ cận đuổi tới. Thời gian vừa vặn 11:58, sau đó, độc nhãn nam tử xoay người bỏ tới bình đài đi lên. Đứng ở bề mặt, chỉ gặp thân ảnh của hắn tại ánh trăng chiếu xạ phía dưới bắn ra đến mặt lên. Lúc này mặt trăng vị trí vừa lúc ở độc nhãn nam tử sau lưng, cùng nhất tâm quan tạo thành 3 điểm trên một đường thẳng. Nói cách khác, hắn hình chiếu chỉ phương hướng chính là lên núi phương hướng, đồng thời bởi vì mặt trăng quỹ tích có chết đi, dạng này cái bóng của hắn kéo rất dài. Vừa lúc ở trước mặt cách đó không xa có một cái con suối, tạo thành một chỗ niên đại xa xưa ao nước nhỏ. Cái bóng của hắn theo thời gian trôi qua, hẳn là tại 12 giờ cả thời điểm vừa vặn chạm đến kia một cái ao nhỏ lấm tấm màu đen, cũng nhìn không gian nơi đó có cái gì kỳ lạ. Chính là chương 685, móc không ao nước Lang ca, thế nào, có phát hiện hay không cái gì? Đứng tại bệ đá người ở phía trên nhìn không được trong lòng hiếu kỳ, mở miệng hỏi thăm. Thứ tư mà cũng là một mặt không kịp chờ đợi bộ dáng, muốn phải biết là độc nhãn đến cùng phát hiện cái gì. Dựa theo nhắc nhở ta thấy được một cái ao nước, bất quá bên trong căn bản cũng không có cái gì cái bóng, sơn đen bôi đen, không phân biệt được cái gì là cái gì. Độc nhãn nam tử đám lông mày dựa theo suy đoán của hắn, hẳn là có thể xuyên thấu qua cái đầm nước kia phát hiện cổ mộ vị trí mới đúng. Thế nhưng là cái đầm nước kia cái bóng, sơn đen bôi đen, cái gì cũng thấy không rõ lắm, món ăn này nhịn không được có chút suy đoán, chẳng lẽ nói là hắn nghĩ sai? Cái kia Lang ca, có hay không chúng ta muốn tới gần về sau mới có thể phát hiện đây? Lại hoặc là phải đợi đến 3 ngày đi. Một tên thổ phu tử suy đoán người nói ra, dù sao cái này đại vãn lên 87 số 0, căn bản cũng không có bao nhiêu ánh sáng hiện tại muốn xuyên thấu qua ao nước cái bóng trông thấy thứ gì, vậy cơ hội là rất không có khả năng. Có hay không cái kia cổ mộ lối vào ngay tại ao nước phía dưới đây? Lúc này lại có người mở miệng suy đoán. Độc nhãn nam tử nghe vậy, con mắt không khỏi bày ra, vậy chúng ta trước qua đi xem một cái, có lẽ còn thật có thể là dạng này. Nháy mắt sau đó, hắn liền từ bệ đá lên nhảy xuống tới, sau đó mang theo đám người hướng phía ao nước phương hướng đi tới. Nơi đó nói là ao nước, kỳ thật chỉ là một cái 1 mét vuông vũng nước động, nhưng là không thể không nói, cái này hố nước quanh năm suốt tháng đều không có khô cả qua. Tại hố nước phụ cận cùng vách đá bên trên, tất cả đều mọc đầy loại kia rêu xanh. Đồng thời toàn bộ hố nước thanh tịnh tới đáy, phía dưới trong nước thạch đầu lên đường vân đều có thể nhìn thấy nhất thanh nhị sở. Nhưng mà để bọn hắn thất vọng là, toàn bộ ao nước đáy ao đều vô cùng ngưng bức, đồng thời không có bất kỳ vật gì. Chờ một chút, hầu tử, đem ngươi lạc dương xúc lấy tới. Độc nhãn nam tử lại phảng phất nghĩ tới điều gì, chào hỏi một tiếng bên cạnh một cái gầy đến giống như con khỉ người. Thốt Lang ca. Hầu tử cũng không nói nhảm, nhanh chóng để túi đeo lưng xuống, từ giữa mặt xuất ra lạc dương xúc, sau đó đưa cho độc nhãn nam tử. Cầm tới lạc dương xúc về sau, độc nhãn nam tử trực tiếp đem lạc dương xúc bỏ vào vũng nước mặt. Chỉ gặp nguyên bản như là giống như hòn đá hồ nước dưới đáy, vậy mà không có chút nào ngăn trở, liền bị lạc dương xúc cho hóa vào. Mãi cho đến hơn nửa thước dáng vẻ, độc nhãn nam tử mới cảm giác được, lạc dương xúc đã chạm đến hồ nước dưới đáy. Sau này mặt có một tầng nước bùn, đã đem ao nước dưới đáy bao trùm lên, xem ra chúng ta chỉ có thể đem nước cho làm, đem cho nên hố bên trong nước bùn cho thanh lý sạch sẽ, mới có thể nhìn thấy phía dưới tình huống. Độc nhãn nam tử ánh mắt lóe ra, vậy chúng ta cứ như vậy làm đi, trước tiên đem nước cho làm sạch sẽ. Rất nhanh, bên cạnh thứ tư mà cũng lên tiếng, mời đến tay của mình dưới, sau đó lấy ra một chút vật chứa, nhanh chóng đem vũng nước mặt nước ra bên ngoài mà xúc đi ra. Nương theo lấy hào hào tiếng nước, không ngừng tại cái này trong đêm tối quanh quẩn, đại khái bận rộn chừng nửa canh giờ, cái này 1 mét vuông hố nước đã bị bọn hắn hoàn toàn cho xúc hết. Sau đó mấy tên thổ phu tử dùng cái xẻng bắt đầu thanh lý hố nước phía dưới nước bùn. Toàn bộ hố nước, tổng cộng chiều sâu có chừng 1 mét, nước chiếm một nửa, nước bùn cũng đã chiếm một nửa. Bất quá tổng thể mà nói nơi này cũng không phải là rất rộng, cho nên thanh lý đứng lên coi như cấp tốc, trước trước sau sau phát huy chừng 1 giờ, bọn hắn mới đưa vũng nước mặt nước bùn cùng nước hoàn toàn thanh lý làm sạch. Chỉ bất quá núi lên con suối dòng nước khá lớn, chỉ chốc lát sau, cái kia hố nước lại giả bộ lên một chút nước đến. A, Lang ca sau này mặt có đồ vật, tựa như là ký hiệu gì, nhìn vô cùng kỳ dị. Thanh lý xong nước bùn về sau, một tên đồ tể tử dùng bàn chải đem chọn cái hố nước dưới đáy soát một lần. Rất nhanh dưới mặt một chút vặn bẹo đường vân ký hiệu xuất hiện ở trước mắt mọi người. Độc nhãn nam tử nghe vậy về sau, đội vàng nhảy xuống, chậm rãi lấy tay sờ lấy những văn lộ kia, kết quả hắn phát hiện những đường vân này cùng thứ tư mà trong tay thạch đầu lên giống như lúc, với lại cùng tượng đá tạo thành đường vân cũng vô cùng tương tự. Không hề nghi ngờ, cái này hố nước cũng hẳn là năm đó cái kia tu kiến của mộ văn minh làm ra. Có lẽ nơi này chính là tu kiến của mộ công nhân lấy nước địa phương cũng không nhất định. Độc nhãn, thế nào? Có phát hiện gì không có? Đứng tại hố nước phía ngoài thứ tư mà nhịn không được hỏi thăm. Không có, sau này mặt ra loại kia ký hiệu bên ngoài, đồng thời không có cái gì có thể mở ra cơ quan, cũng không thể khảm nạm chìa khóa địa phương. Độc nhãn nam tử lắc đầu, thứ tư mà hơi có chút thất vọng, chẳng lẽ nói không phải nơi này à? Hẳn là liền ở phụ cận đây, với lại nhất định cùng cái này ao nước có quan hệ, bằng không mà nói, tổ tiên của ngươi cũng sẽ không chỉ dẫn lấy chúng ta tìm tới cái này ao nước. Độc nhãn nam tử suy đoán, nhưng là bây giờ chúng ta đem vũng nước mặt nước đều tỏa ánh sáng, cũng không có phát hiện bất kỳ vật gì, hoặc là nói, chúng ta vừa rồi ngay từ đầu liền nghĩ sai. Thứ tư mà nhịn không được nhíu mày, dựa theo thi từ bên trong chỗ ghi lại, độc nhãn nam tử thao tác phương pháp hẳn là không có lỗi gì lầm mới đúng, có thể lại chính là như vậy, bọn hắn không chỉ có không có tìm được cổ mộ vị trí, cũng không có tìm được lỗ đút chìa khóa, chờ một chút, chẳng lẽ nói chúng ta không nên đem nước đem thả hết. Đương nhiên trong lúc đó, độc nhãn nam tử lại nghĩ tới điều gì đồng dạng, từ vũng nước mặt nhảy dựng lên, nháy mắt sau đó quay đầu lại hướng phía cái kia như là gầy giống như con khỉ nam tử kêu một tiếng, hầu tử đem laser đèn tin lấy ra. Cầm laser đèn tin về sau, độc nhãn nam tử mở ra laser đèn tin hướng phía vừa rồi thạch đầu bình đại phương hướng soi quá khứ. Không sai, chính là như vậy, hẳn là dạng này mới đúng. Sau đó độc nhãn nam tử ha ha phá lên cười, phản phất nghĩ tới điều gì cao hứng sự tình đồng dạng. Độc nhãn, có phải hay không phát hiện cái gì? Thứ tư mà hơi nghi hoặc một chút, không rõ vì cái gì độc nhãn nam tử đông nhiên cười lên ha ha. Không sai, mới vừa rồi là chúng ta nghĩ sai, kỳ thật thi từ đồng thời ba không có vạch cổ mộ vị trí cụ thể, nhưng là hắn lại minh xác cho như thế nào tìm đến cổ mộ vị trí cụ thể phương pháp. Tam gia, ta hỏi ngươi, ngươi muốn thành thật trả lời, có phải hay không tại địa đồ cuối cùng có một cái mặt trời đồ án? Nói đến đây, độc nhãn nam tử hướng thẳng đến thứ tư mà nơi đó nhìn qua, hết sức chăm chú nghiêm túc hỏi thăm một tiếng. Cái này, thứ tư cố gắng nhớ lại một lát, dựa theo độc nhãn nam tử thuyết pháp, hắn rất nhanh liền tại trong trí nhớ tìm được, tại kia thi từ sau mặt, tựa hồ hoàn toàn chính xác có một cái mặt trời đồ án. Đồng thời họa theo từ văn tự lớn nhỏ giống như lúc ấy hắn còn nghĩ là đây chẳng qua là tổ tông của hắn, vẽ quả cầu đá chìa khóa. giống như hoàn toàn chính xác có, chỉ bất quá ta tưởng rằng cái kia đồ án là trong tay của ta quả cầu đá. Chương 686, thạch cửa mở ra lang ca, ý của ngươi là? Độc nhãn nam tử thủ hạ người cũng giống như bắt được cái gì linh cảm đồng dạng, chỉ bất quá so sánh với độc nhãn nam tử mà nói, kinh nghiệm của bọn hắn xác thực có rất nhiều không đủ. Cho nên dù là biết cái kia mặt trời đồ án đại biểu cho ban ngày, tuy nhiên lại không rõ, độc nhãn nam tử liền nghĩ tới điều gì. Hoàn toàn chính xác, cái kia mặt trời đồ án đại biểu cho ban ngày, chỉ bất quá lần kia đặt ở cổ đại thời điểm, mà bây giờ chúng ta không cần chờ đến ban ngày, liền có thể tìm được cổ mộ vị trí. Nói đến đây, độc nhãn nam tử mặt lên lộ ra một vòng thần bí ý cười, bên cạnh thứ tư mà chăm chú nhìn chằm chằm độc nhãn nam tử, vẫn không có phán đoán ra độc nhãn nam tử sở hữu biểu đạt là có ý gì. Tốt, hầu tử đem tấm gương lấy ra, đặt ở cái này ao nước ở giữa. Độc nhãn nam tử quay người cách trước khi đi, hướng phía hầu tử nói một tiếng. Ai, lang ca, ta lập tức liền xử lý. Hầu tử cũng không nghĩ nhiều, lên tiếng về sau từ trong ba lô mặt lấy ra một mặt đại khái đường kính chừng một thước 27 pha lê kính đến. Mà lúc này, độc nhãn nam tử thì nhanh chóng cầm laser đèn tin chạy tới khối cự thạch này bình đài đi lên. Đem cạnh tranh đặt ở cùng ao nước lên xôi theo cân bằng vị trí, phải gìn giữ trình độ, không thể có bất kỳ nghiêng. Đứng ở cái kia bệ đá lên về sau, độc nhãn nam tử mới hướng phía hầu tử lại nói một tiếng. Chỉ gặp hầu tử xuất ra một cái thủy bình nghi đặt ở tấm gương bên trên, đem cấm chỉ toàn bộ điều chỉnh đến trình độ phương hướng, đồng thời vừa vặn cùng ao nước lên xôi theo cân bằng. Nhìn liên cùng vừa rồi nước mặt đồng dạng độ cao, đồng dạng kính mặt phương hướng. Nhưng mà cái này đám người hiếu kỳ độc nhãn nam tử hội làm sao làm thời điểm, chỉ gặp trong tay hắn laser đèn tin mở ra, hướng thẳng đến hầu tử trong tay tấm gương chiếu lên quá khứ. Nhưng mà nháy mắt sau đó, màu đỏ laser thông qua tấm gương phản xạ, nhanh chóng hướng phía ao nước xa xa một khối vách núi chiếu xạ quá khứ. Nơi đó mọc đầy cỏ dại, còn có loại kia cùng loại với dây thường xuân thực vật. Nhìn đến đây, độc nhãn nam tử hướng phía cách đó không xa một người khác mười mấy ánh mắt. Người qua đi xem một cái nơi đó có cái gì khác biệt. Người kia nhanh chóng hướng phía vách núi đi tới, một lát sau, người kia đến vách núi bên cạnh, lôi kéo đèn tin ở nơi đó tìm kiếm trong chốc lát về sau, người kia nhịn không được kích động. Lang ca nơi này có phát hiện, ta thấy được loại kia kỳ lạ ký hiệu. Nương theo lấy tiếng hô của hắn, nguyên bản đợi tại ao nước người bên cạnh, nhanh chóng hướng phía vách núi bên kia chạy đi. Đặc biệt là thứ tư mà, đi vào vách núi bên cạnh về sau tranh thủ thời gian lấy tay đem dây leo cho kéo đến một bên. Chỉ gặp nguyên bản bị dây leo bao trùm lấy vách núi sau mặt, là nguyên một khối nham thạch, bề mặt mọc đầy rêu xanh, nhưng là loại kia ký hiệu đặc thù lại hoàn toàn không có bị che giấu. Vũ mặt lẹ thẻ, tại hắn đi vào quang mang phía dưới, nhìn nhất thanh nhị sở. Nơi này có cái này lỗ khảm. Nguyên bản đi theo thứ tư mà tới nhỏ đầu đường xó chợ, chợt phát hiện kia vách đá bên trên có một cái lớn chừng quả đấm vết lõm. Nhìn tròn trịa vô cùng, căn bản cũng không giống như là tự nhiên có thể hình thành. Thứ tư mà nghe vậy về sau, liền vội vàng đem tự mình cong trong bọc quả cầu đá lấy ra. Chỉ gặp cái này quả cầu đá lên ngoại trừ có một ít ký hiệu đặc thù bên ngoài, còn có hai cái lỗ tròn nho nhỏ, đại khái to bằng ngón tay, chiều sâu ước chừng một chỉ. Nhìn thật khảo hạch, cái này vết lõm bên trong hai cái nổi lên trụ tử vô cùng ăn khớp. Thật trọng, thứ tư mà đem cái này quả cầu đá dựa theo phương vị thả đi vào. Kết quả hoàn toàn không có bất kỳ ngăn cản, phi thường tùy tiện liền đã rơi vào lõm trong máng, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì cũng không có phát sinh. Thứ tư mà ở nơi đó chờ đợi sau một lát, kết quả phát hiện quả cầu đá bỏ vào, toàn bộ vách đá hoàn toàn không có bất cứ động tĩnh gì. Tựa như là cái này quả cầu đá không có tác dụng đồng dạng. Đợi lát nữa, sẽ không còn muốn dùng đồ vật từ nơi này quả cầu đá nơi này mặc đi qua đi. Đúng lúc này, độc nhãn nam tử từ bình đài bên kia chạy tới, hắn cầm đèn tin nhìn một chút quả cầu đá, kết quả phát hiện nô ra quả cầu đá hai bên trái phải phân biệt có một cái xuyên thấu lỗ. Liền giống như là muốn có đồ vật gì từ nơi này bỏ vào, sau đó thông qua chuyển động cái này quả cầu đá, đến thực hành mở ra cổ mộ cơ quan. Không thể không nói cái này cổ mộ đại môn tu kiến vô cùng hiếm thấy, nếu như muốn nói lời, độc nhãn nam tử hắn cũng chỉ là lần đầu tiên trông thấy. Chỉ bất quá tại hắn ra truyền sở kim giáo úy bút ký bên trong, có các tổ tiên ghi chép lại các loại mộ huyệt cùng cơ quan. Như loại này cơ quan, tại quyển sổ kia bên trong lại là phi thường phổ biến. Cho nên hôm nay chỉ một cái liếc mắt, độc nhãn nam tử liền phát hiện, mở ra cái này đạo cơ quan phương pháp. Nhanh, đem lạc dương xúc côn sắt lấy xuống. Thứ tư mà nghe vậy về sau hai mắt tỏa sáng, đội vàng chào hỏi thổ phu từ bên này, đem lạc dương xúc phía trên côn sắt lấy xuống. Hướng quả cầu đá giống ruột địa phương xuyên qua quá khứ, kết quả vô cùng phù hợp, lần này không biết là có hay không bởi vì niên đại quá xa xưa, chuyển động vô cùng phí sức. Bất quá cũng may đồ tể từ bên này có không ít thân thể khỏe mạnh người, đồng thời hai người bắt lấy côn sắt hai bên trái phải, hướng phía cùng một cái phương hướng dùng sức bặm mẹo. Giang rắc giang rắc. Một chút thạch đầu đuốt ve thanh âm, không ngừng từ vách đá nơi đó tung bay đi ra. Đồng thời cái kia quả cầu đá tại hai người chuyển động phía dưới, cũng chậm rãi di động. Không hề nghi ngờ, suy đoán của bọn hắn cũng không sai, cái này quả cầu đá chỉ còn một cái chìa khóa, nhưng là đồng thời cũng cần nó công cụ của hắn mới có thể sử dụng. Còn tốt bọn hắn mang theo lạc dương xúc, đồng thời lạc dương sinh ra nắm tay vẫn là dùng côn sắt chế thành 360, bằng không mà nói, chỉ là dùng đầu gỗ, chỉ sợ căn bản là không có biện pháp chuyển động viên này quả cầu đá. Giang rắc, nương theo lấy quả cầu đá chuyển động gần như 90 độ thời điểm, đột nhiên trong lúc đó, sau vách đá mặt lại chuyển ra phòng bộ xích sắt chuyển động đồng dạng thanh âm. Không thể không nói cổ nhân trí tuệ vô cùng cường hãn, vậy mà quá khứ thời gian lâu như vậy, phía sau cơ quan cũng có thể như thường sử dụng. Trước sau hết thể đi qua 3 phút dáng vẻ, chỉ gặp vách đá nơi đó, nguyên bản khắc họa đầy ký hiệu vách đá, đột nhiên trong lúc đó đã nứt ra một cái khe hở. đại khái to bằng ngón tay, toàn bộ nhìn như là một đạo có thể cung cấp một mình thông qua cửa đá. Cửa mở. Hầu tử phát hiện cửa đá, tranh thủ thời gian hướng phía phụ cận đồng bạn chào hỏi một tiếng. Mấy tên khác thân thể cường tráng ra hỏa, hướng thẳng đến cửa đá hung hăng đẩy qua thứ. Giang giác, nặng nề cửa đá từ từ sau này mặt di động. Chỉ chốc lát sau liền lộ ra một cái tối om lối vào. Tìm được, cuối cùng tìm được. Thứ tư mà sắc mặt kết đầy mừng như điên thần sắc, hắn phảng phất đã thấy chính mình tác dụng tại núi vàng núi bạc lên hòa diện. Đi vào, chúng ta tranh thủ thời gian đi vào. Không kịp chờ đợi, thứ tư mà kêu gọi tay của mình dưới, liền muốn hướng phía thạch cửa mở ra sau thông đạo đi qua đi. Bất quá đúng lúc này, Lang Ca chợt đưa tay ngăn tại bọn hắn trước mặt. Chương 687, gá bất tử hỏa bất diệt làm sao? Độc Nhãn, ngươi còn muốn qua sông đoạn cầu sao? Sắc mặt không tiêu tan, thứ tư mà thủ hạ hướng thẳng đến Độc Nhãn nam tử dựa vào quá khứ. Qua sông đoạn cầu, chúng ta có thể không phải là người như thế. Đương nhiên, nếu như các ngươi muốn đi chịu chết, ta cũng không ngăn tùy thời hoan nên. Độc Nhãn nam tử cũng không phải dễ trêu chủ, trực tiếp đưa tay để xuống về sau, một bộ không quan trọng dáng vẻ nói xong. Thứ tư mà sắc mặt có chút âm tình bất định, một hồi lâu về sau, hắn mới đưa tay đem tay của mình dưới cho ngăn lại. Tóc hối cua, không cần xúc động như vậy, đã chúng ta lần hành động này tìm tới Độc Nhãn bọn hắn, không hề nghi ngờ nên tin tưởng bọn họ, bởi vì cái gọi là nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người, trước tiên đem thổ thương thu lại lại nói. Trấn an được mình thủ hạ, thứ tư mà mới nói tiếp nói, Độc Nhãn, không biết ngươi vừa rồi là có ý gì? Môn này đều mở ra, vì cái gì còn không thể đi vào đây? Lời mặc dù nói vô cùng nhu hòa, bất quá ai cũng có thể nghe được, thứ tư mà ý tứ liền là đang chất vấn Độc Nhãn. Độc Nhãn cũng không sinh khí, nói thẳng nói, làm chúng ta nghề này quy củ chính là, trộm mộ dưới đấu trước đó, nhất định phải thả gà hoặc là minh hỏa xuống dưới, nếu như gà bất tử hỏa bất diệt, như thế mới có thể tiến vào trong huyệt mộ. Bằng không mà nói liền chứng minh bên trong có độc khí thể hoặc là không có sung túc dưỡng khí, như vậy, các ngươi cứ như vậy tiến vào, chẳng phải là không duyên cớ mất mạng à? Thứ tư mà nghe đến đó, theo bản năng nhẹ gật đầu, cảm thấy lời này không có vấn đề gì. Chính như Độc Nhãn nam tử nói, cái này cổ mộ phong bế thời gian rất dài, căn bản cũng không biết bên trong là cái dạng gì tình huống, nếu như bọn hắn cứ như vậy tùy tiện đi vào, nếu như bên trong có độc khí hoặc là không có sung túc dưỡng khí, chỉ sợ kiên trì về sau, không được bao lâu liền sẽ ngọn củ tỏi. Tóc hối cua, chuẩn bị bó đuốc, trước ném vào bên trong thử một chút. Sau đó thứ tư mà chào hỏi một tiếng bên cạnh tóc hối cua, sau đó xuất ra cái bật lửa đốt lên một cái bó đuốc, hướng phía trong cửa đá mặt mất đi đi vào. Chỉ gặp đen kịt trong cửa đá, rất nhanh liền bị bó đuốc ánh sáng chiếu sáng rỡ đứng lên. Ven đường đều là điêu khắc loại kia thần bí ký hiệu vách tường, đồng thời còn có thang đá, một đường hướng kéo dài xuống ra ngoài. Lốt bút, bó đuốc rơi xuống tại đá tảng xây thành bậc thang bên trên, không ngừng hướng dưới mặt lan vào, hỏa diễm một mực thiêu đốt nhảy lên, cũng không có dập tắt. Sau một lúc lâu, cổng tóc hối cua mới hồi phục tinh thần lại, nói ra, tam gia, bó đuốc không có hơi thở, chắc hẳn bên trong hẳn là không có vấn đề gì. Độc Nhãn, hiện tại chúng ta có thể tiến vào chưa? Thứ tư mà nói. Độc Nhãn nam tử lúc này mới nhẹ gật đầu, có thể tiến vào, đi thôi. Chào hỏi một tiếng tay của mình dưới, Độc Nhãn nam tử đại không lưu tâm cầm đèn tin hướng phía sư môn sau mặt đi vào. Không thể không nói bên trong không khí lâu dài không lưu thông, khí tức vô cùng khó ngửi, xen lẫn một cỗ mục nát vị đạo, thuần thông đạo đập vào mặt. Tất tiếng sột soạt tốt, mười mấy người một mực thuần thông đạo đi vào bên trong đi vào, tiếng bước chân tại cái này trong thông đạo không ngừng quen quẩn, hướng về phương xa bay ra ngoài rất rất xa. Không có bất kỳ kinh nghiệm nào thứ tư mà cùng tay của hắn dưới, tất cả đều có vẻ hơi kinh hãi gan. Dù sao bọn hắn cũng không phải ăn người chết cường, đối với nơi này bản năng cảm giác được một cỗ sợ hãi. Đi một đường, có chừng 20-30 mét dáng vẻ, chỉ thấy phía trước đau nhức thì trở nên càng ngày càng rộng, sau đó lục tục tại thông đạo hai bên xuất hiện một chút đã sớm mục nát chỉ còn xương cốt thi hải. Những người này không phải là trộm mộ a? Làm sao nhiều như vậy? Nhìn đến có hơn mấy trăm người. Một đường vừa đi vừa nghỉ, thứ tư mà tay kế tiếp cái bị dọa đến kinh hồn bạt vía, đặc biệt là hoàn cảnh nơi này vô cùng u ám, đồng thời hoàn toàn không có bất kỳ thanh âm nào. Lại nhìn thấy những này chuỗi lùi khô lâu, trong lòng nhịn không được hiện ra một trận lại một trận sợ hãi cùng sợ hãi đến. Ha ha, nhìn các ngươi là gan này, nếu như nói có người có thể tiến tới, không có chìa khóa ngươi cảm thấy có thể sao? Hơn nữa nhìn những này bạch cốt dáng vẻ, chỉ sợ đã mấy trăm hơn ngàn năm, ta nghĩ những thứ này người hẳn là năm đó tu kiến mộ đạo người, bởi vì giữ bí mật cho nên mới bị toàn bộ phong chết tại nơi này. Kia một đám thổ phu tử bên trong, không ít người đều biết rõ đây là có chuyện gì, bởi vì cổ đại mai táng bên trong người có thân phận có địa vị tu kiến lăng mộ, vì không lưu dưới bất kỳ dấu vết để lại, đều sẽ đem tu kiến lăng mộ người toàn bộ nhốt tại trong lăng mộ chôn cùng. Cái này thật đúng là tàn nhẫn, nhiều người như vậy toàn bộ quan ở chỗ này sống sống nhìn chết, thật sự là quá tàn nhẫn. Thứ tư mà có chút cảm khái nói, bất quá Độc Nhãn nam tử lại nói, cũng không phải là sống sống nín chết, bọn hắn kỳ thật tại tu kiến xong mộ đạo về sau, tại phong bế cửa đá trước đó, liền đã bị người giết, bằng không mà nói chúng ta đi vào nơi này mặt căn bản cũng không có bất kỳ không khí. Không sai, nếu như lưu nhiều như vậy người sống ở đâu mặt, vạn nhất đem mộ huyệt cho đào thông ra ngoài, đây chẳng phải là đem nơi này vật bồi táng toàn bộ muốn cho chuyển không, cho nên mộ táng chủ nhân tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Bên cạnh thổ phu tử nói xong, ép đúng nguyên lai là dạng này. Lục tục, một nhóm mười mấy người thuận mộ nói, lại đi một khoảng cách, phía trước xuất hiện một cái không gian tương đối rộng giàu đại sảnh. Bề mặt khảm nạm lấy mấy hạt châu, tản ra một cỗ ánh sáng nhu hòa. Đồng thời trên mặt đất mặt lên còn có một cái hình tròn khe rãnh, ở giữa là một cái như là mặt trời đồng dạng hình dạng, bên trong khắc đầy các loại đường vân, nhìn vô cùng kỳ dị. Mọi người cẩn thận một chút, phía trước hẳn là tiến vào mộ huyệt cuối cùng lối đi, bất quá dựa theo cái mộ huyệt này kiến tạo thủ đoạn, chỉ sợ nơi này hội có một ít phi thường cơ quan xảo diệu. Độc Nhãn nam tử phất phất tay, để người phía sau toàn bộ ngừng lại. Dù sao dù là đi qua thời gian dài ăn mòn, công viên bên trong vẫn như cũ có nhiều vô cùng cơ quan có thể sử dụng, dù sao nơi này bị vùi lấp trên mặt đất dưới, không khí một mực không lưu thông, cho nên cơ quan có thể bảo tồn thời gian, tương đối mà nói còn muốn dài lên rất nhiều. Hầu tử, đem Lạc Dương xúc lấy ra, kiểm tra một tí phụ cận có cái gì cơ quan. Ấu là, Lang ca. Hầu tử lên tiếng, cầm mấy cái Lạc Dương xúc, liên tiếp về sau, liền hướng phía trước mặt dò xét quá khứ. Đầu tiên muốn tìm kiếm là mộ nói. Xác nhận không có phát động tính cơ quan, dạng này mới có thể bảo chứng hướng phía trước mặt di động thời điểm sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Một đường vừa đi vừa nghỉ, một đoàn người cuối cùng đi tới kia một gian thạch thất ở giữa. Độc Nhãn nam tử trong tay đèn tin, hướng phía cách đó không xa vách tường lắc lư quá khứ. Nơi đó có hai cái pho tượng to lớn, phản phất sư tử, lại phản phất châu đen. Nhìn vô cùng quái dị, đồng thời miệng há mở, chân dưới còn dậm trên hai cái quả cầu đá, cùng thứ tư mà dùng để mở ra mộ huyệt thông đạo quả cầu đá vô cùng tương tự. Chương 688, cửa đá cùng cơ quan Lang ca. Kia hai cái quả cầu đá hội sẽ không phải là chìa khóa. Đứng tại Độc Nhãn nam tử bên cạnh hầu tử, ánh mắt rơi vào hai đầu tượng đá quái vật chân dưới. Kia hai cái quả cầu đá, mặc dù nói chỉ lớn chừng quả đấm, nhưng là phía trên đường vân lại trực tiếp đưa tới chú ý của hắn. Đồng thời kia hai cái bên cạnh cửa chính tượng đá, mở ra miệng to như chậu máu bên trong cũng có một cái loại kia hình tròn lỗ khảm. Đồng thời cùng phía ngoài cửa đá, bên trong cũng có hai cái đột xuất đồ vật, cần dùng quả cầu đá đưa nó thẻ đứng lên, mới có thể mượn côn sắt loại hình, đưa nó chuyển động. Hẳn là bất quá chúng ta nhất tốt cẩn thận một chút, nơi này nói không chừng còn có cái gì cái khác cơ quan. Độc Nhãn nam tử nhẹ gật đầu, trực hệ dùng đèn tin đánh giá phụ cận hoàn cảnh. Hết thảy đều lộ ra 10 phần bình tĩnh, phản phất không có cái gì cơ quan hoặc là bẫy dập đồng dạng. Vậy ta quá khứ cái chìa khóa lấy ra, nhìn xem có thể hay không đem cửa đá cho mở ra. Hầu tử hưng phấn mà từ trong đội ngũ đi ra, liền muốn hướng hai đầu thạch thú nơi đó đi tới. Bất quá Độc Nhãn nam tử phi thường cẩn thận ngăn lại hắn, từ trong tay của hắn nhận lấy hàm nhận Lạc Dương xúc, hết sức cẩn thận, tại phía trước mặt thăm dò. Xác định không có vấn đề gì về sau, mới cẩn thận từng ly từng tí hướng phía thạch thú 093 phương hướng di động quá khứ. Đồng thời để bảo đảm vạn vô nhất thất, kia hai cái bị thạch thú giẫm tại chân dưới quả cầu đá, cũng là dùng Lạc Dương sinh ra côn sắt từ thạch đầu chân dưới nảy ra tới. Tổng thể mà nói đều là hữu kinh vô hiểm, không có phát sinh chuyện nguy hiểm gì. Lộc cộc lộc cộc, viên thứ nhất quả cầu đá từ thạch thú chân dưới lăn đi ra. Bên cạnh hầu tử tranh thủ thời gian đưa tay đem quả cầu đá cho tiếp được, đương nhiên, lúc này hầu tử tay lên đã mang lên trên bao tay, dù sao ngay tại trong cổ mộ, ai cũng không rõ những thứ đó có độc, những thứ đó không có độc. Hết thể chú ý cẩn thận cho thỏa đáng, dù sao coi như nơi này mặt có lại nhiều đồ vật, cũng so không lên cái mạng nhỏ của mình đáng tiền. Có mệnh kiếm tiền mất mạng hoa, đó mới là lớn nhất bi ai. Đứng tại điện đá bên trong thứ tư mà, trông thấy quả cầu đá tới tay về sau, cả người cũng hơi nuối lòng một ngụm khí. Dù sao tại địa đồ bên trên, tổ tiên của hắn có thể là nói rõ tại cái này trong cổ mộ có nhiều vô cùng cơ quan. Sơ ý một chút, liền có khả năng mệnh tang hoàng tuyển, cùng mộ bên trong núi vàng núi bạc gặp thoáng qua. Bắt trước làm theo, Độc Nhãn nam tử tiếp tục dùng Lạc Dương xúc côn sắt, đem quả cầu đá từ thạch thú chân dưới đem ra. Đồng thời cùng hầu tử hai cái, đồng thời đem tơ lụa để vào thạch thú miệng bên trong. Đợi hội ta số 123, chúng ta đồng thời chuyển động hai cái này quả cầu đá. Đem dính liền tốt Lạc Dương xúc côn sắt lấy xuống hai cây, Độc Nhãn nam tử ném cho hầu tử, sau đó cùng hắn chào hỏi một tiếng. Hầu tử nhẹ gật đầu, đem côn sắt để vào quả cầu đá trong lỗ hổng, 1, 2, 3. Nương theo lấy Độc Nhãn nam tử chậm rãi mở miệng, rất nhanh hầu tử cùng hắn đồng thời dùng sức, đem thạch miệng thú bên trong quả cầu đá chuyển động. Nương theo lấy răng rắc thanh âm, phản phất có cái gì bộ phận cơ quan bị va chạm đồng dạng trong nháy mắt toàn bộ điện đá bắt đầu rung động dữ dội đứng lên, phản phất tại địa chấn đồng dạng. Đồng thời còn kèm theo xích sắt, đinh đinh đương đương thanh âm, tại cái này điện đá phụ cận quanh quẩn. Soạt. Đương nhiên, hai tôn thạch thú đóng chặt con mắt mở ra, ngày mai Độc Nhãn nam tử cảm giác được một cấu nguy hiểm, trong nháy mắt hướng phía hầu tử nơi đó nhào quá khứ. Nhưng mà bọn hắn vừa mới tán né tránh về sau, bốn chi lóe ra băng lãnh quang mang mũi tên, liền bạch phá hư không, kẹp lấy tiếng thét chói tai, nhanh chóng hướng phía sau vách tường bắn quá khứ. Nương theo lấy đốt đốt thanh âm, sắc bén mũi tên rơi vào lên. Đã trải qua thời gian dài như vậy tẩy lễ, những này mũi tên vẫn như cũ vô cùng sắc bén, về mặt lóe ra hàn quang lạnh lẽo, hoàn toàn không có bất kỳ vết gì. Có thể thấy được tại cái này trong cổ mộ, cơ quan bảo tồn đến cỡ nào hoàn hảo, đã trải qua thời gian dài như vậy tâm lý, cũng không có bao nhiêu tổn hại tổn thương. Tạ ơn Lang ca. Hầu tử cái chán trong nháy mắt hiện đầy mồ hôi lạnh, vừa rồi nếu như không phải Độc Nhãn nam tử đem hắn bổ nhào, chỉ sợ hắn hiện tại đã sớm bị kia hai chỉ biết, cờ hờ CD, cho mặc lạnh xuyên tim. Lần sau cẩn thận một chút, những thứ kia thật không đơn giản, ta muốn sau mặt hẳn là còn có càng thêm lợi hại cơ quan. Độc Nhãn nam tử bó sát người ánh mắt lộ ra một vòng cảnh giác thân sắc, bởi vì vừa rồi cơ quan xúc động thời điểm, hắn nghe được xích sắt thanh âm từ trong thạch thất mặt truyền ra. Nói cách khác ở thạch thất bên trong, hẳn là cũng có cái gì cơ quan bị đồng thời mở ra. Răng rắc răng rắc. Liên tại bọn hắn nói chuyện thời điểm, cửa đá ở giữa xuất hiện một lỗ hổng, bên trong lộ ra phảng phất móc kéo đồng dạng đồ vật. Nhìn cần phải có người đưa tay đi vào chuyển động, mới có thể đem cái này thạch thất đại môn cho mở ra. A, cái đồ chơi này không phải là muốn đưa tay đi chuyển động a? Thứ tư mà người bên cạnh cũng phát hiện cửa đá lên dị dạng, cẩn thận đi tới về sau, dùng đèn tin quan sát một lát. Cẩn thận một chút, nếu như cứ như vậy đưa tay đi vào, chỉ sợ nháy mắt sau đó tay của ngươi liền không có. Độc Nhãn nam tử đi vào bên cạnh về sau, chậm rãi mở miệng nói xong. Nơi này thật không đơn giản, ngươi nhất nghe tốt Độc Nhãn, Độc Nhãn, dù sao chúng ta chỉ là người ngoài nghề, Độc Nhãn kinh nghiệm nhưng so sánh chúng ta phong phú nhiều. Thứ tư mà cũng đi tới, chào hỏi tay của mình dưới, không cần quá vọng động rồi. Lúc này, Độc Nhãn nam tử nhẹ gật đầu, bên cạnh hầu tử từ trong ba lô một trận lục tung về sau, lấy ra một cái cùng loại cái kìm đồ vật. Tại đoạn trước nhất địa phương có một cái mở miệng, đồng thời có hoạt động cấp đối, có thể cho cái này mở miệng tách ra hoặc là thu nạp. Cái này hầu tử cầm sau khi đi ra để vào cửa đá lên lỗ hổng bên trong. Không lại không rời, cái kia cái kìm lên mở miệng vừa vặn đem lỗ hổng bên trong nắm tay cho kẻ lấy. Ai qua đến giúp đỡ, thứ này quá nặng, một người căn bản chuyển bất động. Cắn chặt hàm răng, hầu tử chuyển động trong chốc lát về sau, nhịn không được lắc đầu. Ta đến. Lần này, thứ tư mà thủ hạ, mới tại thứ tư mà ra hiệu dưới đi ra, cùng hầu tử hai cái đồng thời nắm kẹp hai bên trái phải. Chậm rãi đem kẹp chuyển động. Răng rắc, bởi vì phản phất có đồ vật gì bị xúc động đồng dạng, nương theo lấy lỗ hổng bên trong nắm tay chuyển động, một trận vuốt ve thanh âm, chậm rãi lại từ sau cửa đá mặt tung bay ra. Lại cạnh. Ngay tại lúc nháy mắt sau đó, lỗ hổng phía ngoài bộ phận cơ quan bị va chạm, lên dưới hai phe đồng thời bắn ra như là bắt thú kẹp đồng dạng đồ vật, trực tiếp đem để vào lỗ hổng bên trong cái kìm cho cắn. Bất thình lình biến hóa, để vừa rồi chuẩn bị đưa tay đi vào, chuyển động cơ quan người kia, sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi. Đáng sợ như vậy lực lượng, chỉ sợ hắn tay tại bị kẹp lấy trong nháy mắt đó liền sẽ triệt để đến biến thành tàn tật. Tiếp tục dùng sức, cơ quan này muốn mở ra, nếu như không có công cụ, nhất định phải muốn một cái tay làm là như thế. Độc Nhãn nam tử còn sót lại một con kia trong mắt, lộ ra không nói được thần bí. Chương 689, hành lang tiễn trận cuối cùng lỗ hổng bên trong nắm tay bị đã kiếm được 90 độ dáng vẻ, nguyên bản đóng chặt cửa đá, cũng trong nháy mắt này, đã nứt ra một đầu rộng chừng một ngón tay khe hở. Bên trong phủ bụi đã lâu khí tức, xuyên thấu qua cái này cái khe hở chậm rãi tung bay ra ngoài. Có một cỗ mục nát vị đạo, cũng có một loại không nói được ấm lãnh. Ta đi, cái đồ chơi này uy lực cũng quá lớn đi, nếu quả như thật lấy tay đi chuyển động, ta dám nói cuối cùng không có người tay có thể chịu được. Thạch cửa mở ra về sau, vừa rồi trong cơ quan xong mở cửa. Hầu tử đem cái kẹp sắt lấy ra, kết quả phát hiện tại thiết giá tử lên đều bị vừa rồi cơ quan cho kẹp ra một đạo thật sâu vết tích. Nếu quả như thật dùng huyết nhục chi khu đi tiếp nhận kia cơ quan lực lượng, chỉ sợ căn bản là mở không ra cái này cửa đá môn không nói, nắm chặt nắm tay cánh tay kia cũng sẽ bị trực tiếp cho cắt đứt. Dù sao liền ngay cả trong tay hắn cái kẹp sắt đều bị cơ quan cho cắt chém biến hình. Quy củ cũ, hầu tử, bốc cháy dò đường. Độc Nhãn nam tử trong tay đèn tin, hướng phía cửa đá khe hở lung lay. Bên trong vô cùng u ám, thứ gì cũng nhìn không thấy. Tốt lang ca. Hầu tử lên tiếng, lại phi thường thuần thục xuất ra thác nước liền cùng cái bật lửa, nhanh chóng làm ra một cái bó đuốc, sau khi đốt, hắn hướng phía người bên cạnh sử một ánh mắt. Phối hợp an ý thổ phu thử tới, dùng sức đem cửa đá cho đẩy ra một đạo có thể cho bó đuốc thăng đi vào khe hở. Cuối cùng hầu tử nhanh chóng đem bó đuốc hướng trong khe hở mặt mất đi quá khứ. Cùng lúc đó, đứng tại cửa ra vào người đều hướng hai bên lui ra, để tránh cửa kia sau địa phương có thể đốt khí thể, phát sinh to lớn bạo tạc. Kết quả 10 phân an toàn, bó đuốc ném sau khi đi vào vẫn như cũ lốt bốt tiêu đốt lên, bên trong không khí cũng không có biến, bó đuốc nhiệt độ cao cho nhóm lửa. Đồng thời màu xanh đỏ ánh lửa ở sau cửa trong thạch thất mặt nhảy lên, đem bên trong khu vực cũng chiếu sáng không ít. Xuyên thấu qua kia một đạo đại khái hai khoảng 10 cm khe hở, có thể nhìn thấy bên trong, tựa hồ vô cùng rộng rãi. Lân cận mới có thể nhìn thấy hai cỗ thạch quan phân biệt bày tại hai bên trái phải, bề mặt đồng dạng điêu khắc cùng quả cầu đá lên đồng dạng đường vân. Tốt, có thể tiến vào. Chờ đợi sau một lát, bên trong vẫn không có bất cứ động tĩnh gì, Độc Nhãn nam tử lúc này mới chào hỏi thủ hạ, đem cửa đá cho triệt để mở ra. Thông qua đèn tin qua mang, có thể phát hiện sau cửa đá mặt thạch thất, so vừa rồi bọn hắn sở đái thời gian còn rộng rãi hơn không ít. Đặc biệt là cái này thạch thất vô cùng hẹp dài, bên trong thuận cửa đá phương hướng tại hai bên trái phải, trưng bày trọn vẹn 8 cỗ quan tài. Đồng thời tại nhất bên trong địa phương, còn giống như có hai đạo cưỡi ngựa thân ảnh đồng dạng. Độc Nhãn nam tử đèn tin hơi trao đảo một cái, liền biết vật kia hẳn là người cùng ngựa chế thành tây khô, dùng để thủ hộ lăng mộ lối bảo, tương đương với nơi này thủ hộ giả. Quy củ cũ. Tiến vào thạch thất trước đó, Độc Nhãn nam tử hướng phía hầu tử sử một ánh mắt. Sau đó hầu tử tâm linh thần hội trưởng phu phía sau thổ phu tử, lấy ra hai cây tương đối thô côn sắt, phân biệt nằm, còn có dựng thẳng đặt ở thạch cửa bên cạnh. Chu Tam Nhi có chút không rõ, vì cái gì bọn hắn muốn làm như thế, Độc Nhãn nam tử phảng phất nhìn ra trong lòng của hắn nghi, trực tiếp mở miệng giải thích nói, trong cổ mộ có nhiều vô cùng cơ quan, chúng ta làm như vậy, chỉ là vì phòng ngừa cửa đá đột nhiên đóng cửa, đem chúng ta cho quan ở chỗ này mặt. Ngươi có thể nhìn một chút cái này cửa đá phía trên, còn có hai bên trái phải, nơi nào cũng có một chút khe hở cùng vết tích, nói cách khác khả năng tại trong vách tường mặt cất giấu có thể hoạt động cửa đá. Dùng những thiết côn này bày ở bên trên, dọc tại vách tường nơi đó, cái này có thể phòng ở chờ một lúc xuất phát cơ quan, dẫn đến cái này phiến đại môn bị ẩn tàng cửa đá cho phong bế ở. Giải thích xong sau, Chu Tam Nhi người bên kia tất cả đều bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời hướng phía Độc Nhãn nam tử nơi đó ném một cái bội phục thân sắc. Giống tình huống như vậy, bọn hắn căn bản cũng không có dự liệu được, nếu để cho bọn hắn cứ như vậy lô mãng xông vào, chỉ sợ vừa rồi liền sẽ có tay của một người có hay không phế bỏ, sau đó nếu như không cẩn thận xúc động cơ quan, thậm chí bọn hắn toàn bộ đều sẽ bị phong tại cái này trong thạch thất mặt. Tốt, hiện tại chúng ta có thể tiến vào. Sau đó Độc Nhãn nam tử phất phất tay, hầu tử cầm khảm tiếp hảo lạc dương sạn, tiếp tục đi phía trước mặt dò đường. lúc này bị bọn hắn ném vào tới bó đuốc, hiện tại đã thiêu đốt hầu như không còn, nằm tại băng lánh mặt bên trên, hoàn toàn không có bất cứ động tĩnh gì. Nơi này chúng ta muốn không muốn xem thử xem. Đi vào thạch thất về sau, Chu Tam Nhi người một năm còn sống nhìn xem cái này gian thạch thất bên trong quan tài. So sánh tại những này trong quan tài mặt, có lẽ cũng hẳn là có một ít vật bồi táng mới đúng. Không, không đổi, chúng ta đi trước tìm tới mộ chủ nhân lại nói, chủ mộ thất bên trong mới hội có càng nhiều bà bối. Độc nhãn nam tử phi thường có kinh nghiệm nói, sau đó mang theo hắn người tiếp tục hướng phía trước mặt đi tới. Sau một lát, mười mấy người lục tục đi tới kia hai đạo cưỡi ngựa thân ảnh phụ cận. Đến nơi này về sau, cái này hai bóng người mới hoàn toàn hiện ra ở trước mắt mọi người. Bọn hắn mặc không biết tên khôi giáp, đồng thời còn mang theo mặt nạ, tim nơi đó phân biệt có một khối khắc họa lấy đặc thù đồ án ngọc bài. Toàn bộ hiện ra hình tròn, phi thường mượt mà, đồng thời khảm nạm tại áo giáp bên trên, không có bất kỳ khe hở. Với lại hai cái này cưỡi ngựa khôi giáp trong tay của người, còn phân biệt cầm hai thanh vũ khí, nhìn uy phong lẫm lẫm tựa như là cổ đại kỵ binh đồng dạng. Đi. Độc nhãn nam tử cũng không có đi đụng vào hai cái này kỵ sĩ, mà là chào hỏi tay của mình dưới tiếp tục đi về phía trước. Lục tục, mười mấy người xuyên qua cái này gian thạch thất, đi tới một đầu hẹp dài hành lang bên trong. Hai bên đều là gạch xanh xây thành vách tường, đồng thời mặt bên trên bày khắp cho bụi. Đi đến hành lang vào miệng thời điểm, độc nhãn nam tử trực tiếp dừng lại, cũng không có tùy tiện đi tới đi. Hầu tử cầm dính liền tốt lạc dương sạn, tiếp tục tại phụ cận dò xét tìm. Dù sao thời cổ cơ quan đều là phát động thức, lấy lom đi xuống tài liệu giảng dạy cơ quan làm chủ. Một khi đạp trúng dạng này bấy dập, hoặc là xử phạt cơ quan rơi vào trong hố sâu mặt, hoặc là liền là dẫn phát mũi tên, bị trực tiếp đâm thành con nhím. Giang giác, hướng phía trước mặt di động đại khái 2-3 bước vị trí, hầu tử trong tay lạc dương sạn, rơi vào trên đất trong nháy mắt đó, một đạo phi thường trầm muộn thanh âm từ nơi đó tung bay bay tới. Ngay sau đó vách tường hai bên xuất hiện một chút lỗ thủng, trong nháy mắt, vô số kiến thức bay múa, đinh 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 bắn tại đối diện vách tường lên. Nếu như vừa rồi bọn hắn không có tìm kiếm cơ quan, chỉ sợ dạng này đi qua đi, trong nháy mắt liền sẽ bị những này kiến thức cho đâm thành con nhím. Trước trước sau sau những này kiến thức kéo dài đại khái mấy giây, liền phảng phất hoàn toàn bắn sạch đồng dạng, toàn bộ thập tự bên trong cũng hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Lộc cộc một tiếng, Chu Tam Nhi cùng tay của hắn dưới tất cả đều hung hăng nuốt ngụm nước miếng, cái này nếu là để cho bọn họ tới, sớm liền không rõ đã chết bao nhiêu lần công. Chương 690, ba con đường cùng địa đồ chúng ta tiếp tục hướng phía trước mặt đi thôi. Đứng ở nơi đó lại các loại trong chốc lát, xác định không có bất kỳ mũi tên tại bắn ra đến về sau, độc nhãn nam tử mới kêu gọi thủ hạ người, lại tiếp tục hướng thông đạo phía trước đi tới. Đồng thời bọn hắn di động tốc độ cũng không nhanh, đợi đến hầu tử tìm kiếm xong trước mặt con đường, mới sẽ cùng tại hầu tử sau mặt hướng phía trước mặt di động một khoảng cách. Lục tục, đầu này hẹp dài trong dũng đạo, hầu tử hết thể xuất phát 6 lần cơ quan, trong đó bao gồm tiến trận, hạ bấy giờ, cùng đặc thù độc thủy cái gì. Bất quá còn tốt bọn hắn kinh nghiệm phong phú, đi qua tìm kiếm về sau, mới sẽ thông qua dũng đạo lên đường. Trước trước sau sau đi đại khái hơn nửa giờ, mới đem đầu này nguyên bản chỉ cần vài phút liền đi xong dũng đạo đi đến. Đồng thời tại đầu này dùng đạo cuối cùng, lại là một gian thạch thất, nơi này có càng nhiều khôi giáp thây khô, đồng thời cầm trong tay vũ khí 253, chỉnh chỉnh tề tề đứng tại cái này trong thạch thất mặt. Chợt nhìn, âm trầm cho người ta một loại cảm giác da đầu tê dại. Độc nhãn, những này quỷ đồ vật sẽ không sống lại a. Chu Tam Nhi da đầu tê dại một hồi, cảm giác vô cùng sợ hãi. Dù sao hắn nhưng là nhìn qua không ít trộm mộ tiểu thuyết, bên trong đều có loại kia trộm mộ gặp được cái gì bánh trưng tình tiết. Đồng thời trong đó còn có loại kia thủ hộ mộ địa thi thể, tại đặc biệt tình huống dưới liền sẽ sống lại, hóa thành có thể hành động thi thể, đem xâm nhập trong mộ người sẽ thành phấn vụn cái gì. Cái này khó mà nói chung, chỉ cần chúng ta không đi đụng vào dẫn phát bọn hắn cơ quan, nói như vậy không có vấn đề gì. Độc nhãn nam tử nói như thế nói, lần thứ nhất nhìn thấy như thế trên mặt, hắn cũng cảm giác được trong lòng vô cùng chấn kinh cùng rung động. Dù sao hắn chỉ ở hắn tổ tông để lại bút ký bên trong, thấy qua tương tự ghi chép. Không nghĩ tới lần này hắn lại có tâm cho đụng phải, chỉ tiếc sở kim phủ mất đi, bằng không mà nói, coi như đụng lên những cái kia quỷ đồ vật, hắn cũng có thể mượn dùng sở kim phủ lực lượng trấn nhiếp. Mọi người chú ý một điểm, những thứ kia ngàn vạn không nên tùy tiện luận động, bằng không mà nói nhiều như vậy thi thể sống lại, chỉ sợ chúng ta lúc liền sẽ bị dìm ngập ở chỗ này. Độc nhãn nam tử dặn dò một tiếng, mới thận trọng thuận hai bên thi thể chạy ra qua nói, hướng chủ mộ thất giống như phương hướng đi tới. Chỉ bất quá tại đi đến ở giữa địa phương lúc, độc nhãn nam tử đầu ở chỗ đó nhìn một tí hai bên trái phải. Bởi vì nơi này là một cái hình chữ thập thông đạo, không chỉ có tại ngay phía trước có một cái thông đạo môn, với lại tại hai bên trái phải cũng tương tự có như thế thông đạo môn. Đồng thời cái này ba đạo môn đều không có cửa đá phong bế, phản phất căn bản cũng không lo lắng có người đi vào đồng dạng. Độc nhãn nam tử ngẩng đầu, nhìn thoáng qua cửa đá bình thường phương, nơi đó tựa hồ điêu khắc ký hiệu đặc thù. Đồng thời mỗi một cánh cửa lên ký hiệu cũng không giống nhau, nhìn tựa hồ có huyền cơ khác. Tam gia, địa đồ có thể hay không cho ta xem xét? Nháy mắt sau đó độc nhãn nam tử quay người hướng phía Chu Tam Nhi nơi đó nhìn qua, muốn từ chỗ của hắn đem địa đồ cầm qua đến xem thử. Nếu như nói bản đồ này là Chu Tam Nhi tổ tiên lưu lại, theo lý thuyết hẳn là hội ghi chép núi vàng núi bạc vị trí, đồng thời đem mục đích cơ quan bên trong đại khái lên cho chỉ rõ đi ra. Cái này, Chu Tam Nhi vẫn như cũ có chút do dự, dù sao thứ này có thể liên quan đến lấy núi vàng một núi bí mật, nếu như đem bản đồ này cho cầm sau khi đi ra, hắn vô cùng lo lắng, đám này thổ phu tử vạn vừa phản bội, bọn hắn cái này trong mộ địa mặt coi như xong đời. Dù sao bọn hắn cũng chỉ là một đám kẻ lỗ mãng, hữu dụng bông nhiêu, đồng thời không có bất kỳ kinh nghiệm. Nếu như tại cái này mộ thất ở trong bị ném bỏ, như vậy không hề nghi ngờ bọn hắn chỉ có rất cẩn thận tỷ lệ mới có thể sống được từ nơi này ra ngoài. Đều lúc này, Tam gia đối với chúng ta chẳng lẽ còn có đề phòng? Hầu tử có chút không vui, cái này Chu Tam Nhi hoàn toàn không có đem bọn hắn xem như người một nhà, đến bây giờ vẫn như cũ còn phòng bị bọn hắn. Không chỉ có địa đồ không có lấy đi ra, ngược lại Chu Tam Nhi người đứng phía sau, lại còn lặng yên không tiếng động đem Chu Tam Nhi bảo hộ tại sau lưng. Tam gia, nói thật đi, nơi này có ba đầu đường có thể đi, căn cứ suy đoán của ta, trong đó chỉ có một con đường thuộc về thông hướng chủ mộ thất sinh lộ, cái khác hai đầu cũng đều là hiện đầy bẫy dập tử lộ. Độc Nhãn nam tử cũng không nói nhảm nữa, trực tiếp ăn ngay nói thật, chỉ vào ba đầu thông đạo tại Chu Tam Nhi nói xong. Cái này, ta. Chu Tam Nhi trong nháy mắt này cũng lộ vẻ do dự, nếu như một khi đi nhầm đường, chỉ sợ bọn họ đem từ đó vạn kiếp bất phục. Đừng nói trong địa đồ mặt chỗ ghi lại núi vàng núi bạc, chỉ sợ sẽ là muốn từ nơi này ra ngoài cũng thành một loại hy vọng xa vời. Tốt, đã lời nói đều nói đến đây cái phần lên, vậy ta Chu Tam Nhi cũng không thèm đếm xỉa. Sau một lúc lâu, Chu Tam Nhi làm một trận tư tưởng tranh đấu về sau, mới đưa địa đồ từ trong quần áo mặt thận trọng đem ra. Không, đây là một chương dùng màu da chế tác mà thành địa đồ, về mặt lít nha lít nhít, viết lấy rất nhiều văn tự. Đồng thời còn có một chương liên quan tới mộ thất địa đồ. Chu Tam Nhi học vấn không cao, tay của hắn dưới cũng giống như thế, cho nên đối với cái này địa đồ, rất nhiều nơi bọn hắn đều nhìn không rõ. Thì ra là thế. Nhưng mà Độc Nhãn nam tử tại nhìn thấy Chu Tam Nhi bản đồ trong tay về sau, trong nháy mắt lộ ra một vòng bừng tỉnh đại ngộ thân sắc. Bởi vì cái này căn bản cũng không phải là người bình thường vẽ địa đồ, mà là xuất từ Sở Kim giáo úy thủ bút. Mặc dù nói rất nhiều nơi đều mịt mờ ẩn giấu đi rất nhiều, nhưng là Sở Kim giáo úy hậu nhân, Độc Nhãn nam tử phi thường nhẹ nhõm liền thấy rõ tấm bản đồ này bên trong ghi chép tin tức. Đồng thời tại tấm bản đồ này bên trong, cái nào đó mộ thất bên trong, phân biệt trưng bày núi vàng cùng mặt núi. Tay kia bút, đơn giản vượt quá tưởng tượng của hắn. Thế nào? Độc Nhãn, có thể từng nhìn ra cái gì? Sau một lúc lâu, Chu Tam Nhi gặp Độc Nhãn nam tử còn không có phản ứng chút nào, nhịn không được nóng nảy thúc giục một tiếng. Dù sao bản đồ này thế nhưng là hắn tổ tiên lưu lại, như thế lấy ra cho ngoại nhân nhìn, đã là bước lên rất nhiều nguy hiểm. Đã cơ bản lên minh bạch, chúng ta bây giờ tại nơi này, khoảng cách chủ mộ thất còn rất xa, bất quá hai bên trái phải đường lại là bốn thông hướng núi vàng cùng mặt núi. Đồng thời từ núi vàng núi bạc nơi đó sau khi thông qua, còn có thể đến tới chủ mộ thất bên ngoài mặt. Độc Nhãn nam tử, tay trái cầm địa đồ, tay phải tại bề mặt chỉ vẽ tranh lấy. Rất nhanh hắn liền đem địa đồ tuyến đường cho đại khái chỉ đi ra. Chu Tam Nhi cùng tay của hắn dưới nghe được núi vàng núi bạc về sau, cả người đều lộ ra mười phân kích động lên. Đồng thời tóc hối cua cùng gã đeo kính đều có một loại dục dịch, muốn hướng phía Cưu Sơn vị trí thông đạo phương hướng xông qua đi. Chỉ bất quá tất cả mọi người không hề động, bọn hắn tự nhiên cũng chỉ có thể kềm chế xung động trong lòng, an tĩnh các loại đợi ở chỗ này. Kia liên quan tới cơ quan. Bịch bịch, Chu Tam Nhi tốc độ tim đập rõ ràng tăng nhanh hơn rất nhiều. Bất quá còn tốt, hắn cũng không có bị nạp quy chỉnh trí, mà là hướng phía Độc Nhãn nam tử hỏi thăm về liên quan tới cơ quan sự tình. Chương 691, người chết. Liên quan tới cơ quan, những này trong thông đạo mặt đều có cơ quan. Chỉ bất quá tổ tiên của ngươi vẹn vẹn chỉ là tiêu chú đại khái vị trí, cũng không có chỉ rõ đến cùng là cái gì cơ quan. Cho nên chờ một lúc ta còn cần tấm bản đồ này so với, để tránh không cẩn thận phát động bọn chúng. Nói đến đây, Độc Nhãn nam tử giơ ngón tay lên chỉ phụ cận thấy khô. Trong nháy mắt, Chu Tam Nhi mấy người theo bản năng dùng mình một cái, những này thây khô chỉ là nhìn liền vô cùng doan người, nếu như bọn hắn sống lại, ngẫm lại liền khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Cái kia, Độc Nhãn, bản đồ này trước hết đặt ở ngươi nơi này đi, ngàn bạn muốn thấy rõ sở, đừng đem những này quỷ đồ vật cho làm sống, đến lúc đó chúng ta coi như xong đời. Chu Tam Nhi dọa đến không được, mặc dù nói trong lòng vô cùng không bỏ, nhưng lại không còn dám xách đem địa đồ cho cầm về. Vậy được rồi, địa đồ trước hết thả tại ta chỗ này. Độc Nhãn nam tử ánh mắt lộ ra một vòng âm nhu được như ý thần sắc, cuối cùng tranh thủ thời gian cầm lấy địa đồ, chậm rãi nhìn lại. Về phần hắn nói cơ quan cùng kích hoạt những này thây khô cái gì, kỳ thật đều là lừa gạt Chu Tam Nhi bọn hắn. Mặc dù nơi này ghi chép không ít cơ quan bị 30 đường, nhưng lại không có nói rõ những này thây khô đến cùng có thể hay không bị kích hoạt lên, chỉ là trong lòng của hắn chỉ muốn nhanh lên tìm tới núi vàng núi bạc, sau đó đi mộ chủ nhân mộ địa bên trong, lại đi kiếm bột. Độc Nhãn, vậy chúng ta hẳn là đi bên nào? Sau một lúc lâu, Độc Nhãn nam tử đều không có mở miệng, đứng ở bên cạnh Chu Tam Nhi nhịn không được hỏi thăm. Đi bên trái con đường này, địa đồ lên biểu hiện, bên này cơ quan muốn so bên phải ít lên một chút. Về phần ngay phía trước, nơi đó có thể thẳng tới mộ chủ nhân nơi đó, cho nên cùng so sánh, so hai bên trái phải đường còn muốn càng thêm phức tạp cùng khó đi. Độc Nhãn nam tử suy tư một lát, giơ tay lên trực tiếp chỉ hướng bên trái thông đạo. Hắn nói cũng không sai, bên trái con đường này hoàn toàn chính xác cơ quan không nhiều, bất quá mọi thứ đều là chí mạng. Đồng thời tại núi vàng núi bạc nơi đó, cũng đồng dạng trải rộng chí mạng cơ quan, nếu như sơ ý một chút, liền rất có thể phát động cơ quan, đạo đưa bọn họ toàn bộ chết ở nơi đó. Đi thôi, bất quá xấu nói tới đằng trước, sau khi đi vào nhất định phải cái gì đều nghe ta, không thể một mình đụng vào bất kỳ vật gì, nếu không chết như thế nào cũng đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Tại tiếng trước khi đi, Độc Nhãn nam tử lại quay đầu hướng phía đám người chào hỏi một tiếng, phi thường nghiêm túc dặn dò. Bên trong đồ vật thế nào hắn không biết, nhưng là địa đồ lên sở tiêu chú cơ quan, đều là muốn mệnh đồ chơi. Những cái kia từng cái điểm đỏ, liền là chí mạng cơ quan vị trí. Dù sao không dùng văn tự viết ra, cho nên hắn mới chỉ có thể thông qua địa đồ cùng địa hình so sánh, nói bóng nói gió suy đoán ra cơ quan ở nơi nào. Nếu có người không cẩn thận đụng chạm tới, như vậy tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Yên tâm đi, chúng ta khẳng định sẽ không loạn động đồ vật. Chu Tam Nhi sau mặt, một đám nhỏ đầu đường xó chợ hung hăng nuốt ngụm nước miếng. Bọn hắn phát hiện tiến vào cái này cổ mộ về sau, bọn hắn quyền chủ động hoàn toàn bị độc nhãn nam tử cho nắm trong tay. Nói cách khác, bọn hắn hiện tại vô cùng bị động, luôn hành cử chỉ đều hứng chịu tới phi thường nghiêm túc yêu cầu. Phải biết là tại trong cổ mộ mặt có thể là có không ít đồ tốt, nếu như vậy cũng không thể đụng, như thế cũng không thể đụng vào lời nói, khả năng đến sau mặt bọn hắn tay không thể đến, ngược lại sẽ tay không ra ngoài. Tam gia, ngươi nói, gia hỏa này có phải hay không là cố ý hù dọa chúng ta? Đợi đến độc nhãn nam tử mang theo đội ngũ hướng phía trước mặt dơ lên di động về sau, đi tại phía sau đầu núi cua mới lặng lẽ tựa ở Chu Tam Nhi bên hai, chậm rãi co lại. Chu Tam Nhi cũng không ngu ngốc, hắn nhẹ gật đầu, sau đó hướng phía đầu núi cua sử một ánh mắt, chuyện này khó mà nói, bất quá bây giờ chúng ta cũng không có bất kỳ biện pháp, dù sao chúng ta không phải chuyên nghiệp, đối cái này tình huống bên trong không quá quen thuộc, kéo lấy địa đồ cũng không phân biệt được nơi nào có cơ quan ở đâu là bảo tàng. Chúng ta hiện tại trước đi theo bọn hắn sau mặt, đến lúc đó tìm cơ hội, đem bọn hắn trực tiếp cho xử lý, sau đó lại nuốt nơi này bà bối. Đương nhiên, nếu như bọn hắn không ít hoa văn, đồ vật về chúng ta, tiền về bọn hắn, chúng ta cũng có thể nói là hợp tác vui vẻ hòa thuận. Ngươi hẳn là hiểu ý của ta không? Đầu núi cua nghe xong Chu Tam Nhi lời nói về sau, rất nhỏ nhẹ gật đầu, Tam gia, chúng ta tự nhiên biết ngươi ý tứ, yên tâm đi, chúng ta tuyệt đối không cho làm loạn. Sau đó toàn bộ trong thông đạo trở nên im ắng đứng lên, ngoại trừ tiếng bước chân của bọn họ bên ngoài, liền không có bất kỳ thanh âm nào. Đương nhiên trong lúc đó đều tại trước mặt độc nhãn nam tử ngừng lại, một mặt nghiêm túc nhìn xem trước mặt. Bởi vì dựa theo địa đồ lên ghi chép, nơi này có một cái chí mạng cơ quan. Hầu tử. Độc nhãn nam tử quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh hầu tử, gia hỏa này cũng vô cùng thông minh, phối hợp thiên ý vô phùng, cầm trong tay lạc dương sạn, liền hướng phía trước mặt nhìn qua. Không không. Đại khái liên tục gõ vài miếng đất gạch về sau, hắn phát hiện có một mảnh đất gạch là trống không. Lập tức nâng lên lạc dương sạn, từ chỗ cao nặng nề mà rơi xuống, nương theo lấy răng rắc một tiếng, toàn bộ gạch hướng phía dưới mặt lún xuống dưới. Đồng thời nháy mắt sau đó, trần nhà lên xuất hiện mấy cái lỗ thủng, băng lánh mũi tên trực tiếp thông qua những cái kia lỗ thủng bắn đi ra. Diện tích vô cùng rộng, trọn vẹn bao trùm cơ quan phát động trước sau chừng 3 thước. Nếu như không phải hầu tử trong tay lạc dương sạn, là dùng mấy cái lạc dương sạn dính liền mà thành lời nói 467, chỉ sợ hiện tại hầu tử đã bị những này mũi tên cho thiết đặt làm đầu nhím. Nguy hiểm thật, nếu thật là đi qua đi phát động kia cơ quan, chỉ sợ chúng ta mạng nhỏ liền xong rồi. Chu Tam Nhi mười phần khoa trường vô bộ tim, sau đó giả bộ ra bội phục thân sắc, hướng phía độc nhãn nam tử dựng thẳng lên ngón tay cái. Tiếp tục đi tới, kề bên này tạm thời hẳn không có cái gì cơ quan, bất quá mọi người nhất tốt cẩn thận một chút, dù sao chúng ta cũng không có khả năng tin hoàn toàn tấm bản đồ này, vạn nhất có cái gì khoác để loạn, ta cổng liền lạnh. Độc nhãn nam tử nhẹ gật đầu, nhìn thấy một chút địa đồ bề mặt, bọn hắn vị trí khu vực tạm thời không có điểm đỏ, bất quá hắn cũng không có toàn bộ tin tưởng tấm bản đồ này. Dù sao rất nhiều thứ còn cần đi nghiệm chứng, với lại Chu Tam Nhi tổ tiên mặc dù nói là Sở Kim giáo úy hậu nhân, nhưng là cũng không nhất định có thể tại tu kiến mộ địa thời điểm, liền đem sở hữu cơ quan đều cho tìm kiếm rõ ràng. Sau đó một đoàn người lại tiếp tục hướng phía trước mặt di động, bất quá đi tới, sau mặt đống nhiên trong lúc đó truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết. Theo bản năng, tất cả mọi người hướng phía sau mặt nhìn qua khứ. Chỉ gặp tại phía sau đầu núi cuối cùng gã đeo kính hai cái, tại nương theo lấy đốt đốt làm vài tiếng về sau, trực tiếp đã tìm được băng lãnh mộ đạo bên trong. Nhất thời trong lúc đó huyết dịch từ đầu của bọn hắn bên trên, không ngừng phun trào đi ra, đem kia phụ cận mặt đều cho nhuộm thành màu đỏ. Chương 692, to lớn hoàng kim núi cái gì? Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì còn có cơ quan bị phát động? Chẳng lẽ nói chúng ta còn có cái gì sơ sót cơ quan chưa từng? Hầu tử nhìn xem ngã xuống đất lên tóc hối của còn có gã đeo kính, cảm giác có chút kinh ngạc. Hắn nhớ rõ ràng vừa rồi mình đã đem mặt hoàn toàn kiểm tra qua, kết quả không nghĩ tới vẫn là có người phát động cái khác cơ quan bấy dập. Xem ra hẳn là có mũi tên từ hành lang trần nhà lên bắn rơi xuống, cho nên lúc này mới đem hai người kia đầu đánh trúng. Không, tóc hối của, kính mắt mà, các ngươi làm sao lại đi? Chúng ta nói xong cùng một chỗ tìm tới núi vàng núi bạc, cùng một chỗ hưởng phúc, các ngươi hai cái làm sao đột nhiên như vậy liền đi? Chu Tam Nhi trong nháy mắt gào khóc đứng lên, bất quá ai cũng không có chú ý tới, trong mắt của hắn để lộ ra có chút xảo trá. Hai cái nhỏ đầu đường xó chợ chạy đi, nhìn thoáng qua tóc hối cua còn có gã đeo kính hai cái, huyết dịch từ đỉnh đầu của bọn hắn chạy xuôi tại băng lánh bên trên, hơn nữa còn có mũi tên cắm ở đầu lên. Tam gia, tóc hối cua ca còn có kính mắt mà đã đi. Kiểm tra xong tóc hối cua còn có gã đeo kính về sau, nhỏ đầu đường xó chợ lắc đầu, ra hiệu bọn hắn đã không cứu nổi. Tam gia, trong cổ mộ vốn là nguy hiểm dày đặc, đã quyết định dưới mộ ngược lại đấu, tự nhiên cũng phải làm tốt bỏ bệnh chuẩn bị. Mặc dù nói ta cũng cảm giác được vô cùng thật có lỗi, nhưng là chúng ta còn có chuyện muốn làm, không thể ở chỗ này thời gian dài trì hoãn. Độc nhãn nam tử đồng dạng cảm giác có chút nghi hoặc, bất quá nếu như đã người chết, khả năng này liền là bọn hắn vừa rồi tìm kiếm thời điểm có chút sai lầm. Không có mơ tưởng, độc nhãn nam tử chào hỏi Chu Tam Nhi, còn tiếp tục hướng phía trước mặt hành vi, dù sao người chết không có thể sống lại, dù là lưu tại nơi này cũng không có khả năng để bọn hắn sống lại. Đi thôi, đợi hội chúng ta lúc đi ra, lại dẫn bọn hắn rời đi. Chu Tam Nhi trầm giọng nói ra, sau đó một đoàn người lại tiếp tục đi về phía trước. Bất quá lần này hầu tử tìm kiếm, mộ đạo hành lang tốc độ tựa hồ trở nên càng chậm hơn. Bởi vì vừa mới xuất hiện chỗ sơ suất, dẫn đến có hai cái nhỏ đầu đường xó chợ mất mạng, cho nên hiện tại hắn muốn kiểm tra rõ ràng, để tránh chờ một lúc hắn bên này người trúng chiêu. Lục tục, mấy người không biết đi tiếp bao xa, cơ quan cái gì, ngược lại là bị hầu tử phát động, hủy đi mấy cái. Cuối cùng trước mắt tầm mắt trở nên trống trải, một cái cự đại thạch thất xuất hiện ở tiền phương của bọn hắn. Nơi đó kim quang long lánh, tại đèn tin cầm tay quang mang phía dưới, phản phất có đồ vật gì tại phản xạ quang mang đồng dạng. Khó nói, chẳng lẽ nói chúng ta tìm tới núi vàng? Thổ phu tử bên trong, một người trực tiếp nhịn không được hưng phấn kêu lớn lên. Đây chính là trong truyền thuyết núi vàng nha, nếu như có thể tìm tới nó, bọn hắn lần này hoàn toàn liền chuyến đi này không tệ. Tùy tiện cầm mấy khối vàng ra ngoài, đều có thể kiếm được đầy bồn đầy bát. Đi thôi, đi qua nhìn một chút liền biết. Độc Nhãn nam tử ánh mắt lấp lóe một lát, cầm đèn tin, tiếp tục hướng phía trước mặt đi tới. Hầu tử vẫn như cũ vừa đi, một bên tìm kiếm lấy cơ quan, cuối cùng lại hao tốn hơn 10 phút, một đám người mới từ mộ đạo bên trong đi ra ngoài. Lập tức một đồng lớn, các loại hoàng kim khí cụ chồng chất lên núi vàng, xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn. Đặc biệt là tại đèn tin cầm tay quang mang dưới kim quang lóng lánh, sáng hẳn mù ánh mắt của bọn hắn. Không thể không nói cái này mộ chủ nhân tay bút lớn vô cùng, nhiều như vậy hoàng kim khí cụ, nếu như dùng nặng số lượng đến coi là, ít nhất cũng là mấy tấn đây. Có thể tưởng tượng bọn hắn đem những vật này dọn ra ngoài, có thể đổi lấy bao nhiêu tài phú. Hoàng kim, nhiều như vậy hoàng kim, đơn giản tựa như tại giống như nằm mơ. Chu Tam Nhi bên kia, một đám nhỏ đầu đường xó chợ hoàn toàn bị những này hoàng kim tán phát quang mang hấp dẫn. Không hề nghi ngờ căn bản cũng không có người có thể ngăn cản nhiều như vậy hoàng kim dụ hoặc. Thậm chí liền ngay cả kinh nghiệm phong phú Độc Nhãn nam tử, cũng không nhịn được bị những này hoàng kim cho dẫn tới tim đập rộn lên, có một loại muốn hướng phía tòa này kim một đi qua đi xúc động. Chỉ bất quá sự tình ra khác thường tất có yêu, nhiều như vậy hoàng kim, nếu như không có bất kỳ cơ quan bảo vệ lời nói, hắn xác thực căn bản không tin tưởng. Với lại tại địa đồ lên nơi này chính là có một cái đỏ thấm điểm, không hề nghi ngờ, nguy hiểm khẳng định cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Nếu như nơi này có nhiều như vậy hoàng kim, nguy hiểm như vậy cũng khẳng định là lớn nhất. Hầu tử. Độc Nhãn nam tử rất mau đem kích động trong lòng cũng áp chế xuống, sau đó chào hỏi một tiếng bên cạnh hầu tử, để hắn tiếp tục kiểm tra phụ cận có cái gì cơ quan. Hầu tử nhẹ gật đầu, cũng không có giống những cái kia nhỏ đầu đường xó chợ xúc động như vậy, mà là thành thật thật tại phụ cận địa phương tìm đòi. Dù sao có mệnh cầm mất mạng hoa, đó mới là nhất khổ cực sự tình. Hắn cũng không muốn, hiện tại đã thấy núi vàng, nhưng mà kết quả sau cùng lại là chết ở chỗ này, căn bản là không có cách đem những này hoàng kim cho mang ra đi. Cho nên hầu tử tâm tư vô cùng trầm tĩnh, dù là nhịp tim phanh 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 vàng, vẫn như trước không cách nào thay đổi nó, cẩn thận tính tình cẩn thận. Chu Tam Nhi bên kia, đám kia nhỏ đầu đường xó chợ vì mau sớm đạt được hoàng kim, bởi vì nhanh chóng đem chính mình tùy thân mang theo mang tới cây gậy, dùng băng dính đem nó cuốn lên. Hoặc hầu tử như thế tại phụ cận thăm dò cơ quan, với lại tốc độ của bọn hắn nhanh vô cùng, hoặc là nói bọn hắn tìm kiếm phương pháp vô cùng xúc động. Chỉ là ba lượng dưới liền vượt qua hầu tử tìm kiếm tiến độ. Chu Tam Nhi đứng ở nơi đó vẫn không có mở ra miệng, an tĩnh nhìn xem tay mình dưới động tác. Đồng thời hắn cũng chậm rãi hướng phía núi vàng phương hướng di động quá khứ. Lòng người là tham lam, huống chi đối mặt cái này chạm tay có thể bỏng núi vàng. Sắc Lang Ca, chúng ta nếu không muốn tăng thêm tốc độ. Độc Nhãn nam tử bên kia, một chút thổ phu tử trông thấy Chu Tam Nhi người, đã nhanh muốn đạt tới núi vàng nơi đó, trực tiếp nhịn không được gáp lực thanh âm hướng phía Độc Nhãn nam tử xin chỉ thị đứng lên. Dù sao những ngày hoàng kim, bọn hắn cũng muốn phân một bút, thậm chí là toàn bộ. Không nóng này, ngươi cảm thấy nơi này đống nhiều như vậy hoàng kim, mộ chủ nhân hội không có bất kỳ bảo hộ biện pháp, nặc tốt triệu, sao? Độc Nhãn nam tử ánh mắt lấp lóe, cuối cùng vẫn là để tay của mình dưới lắng động xuống làm. Hắn từng tại tổ tiên lưu lại, bút ký bên trong thấy qua, rất nhiều bảo tàng nhìn như không có bất kỳ bảo hộ, nhưng thực tế bên trên, cái này bảo hộ bản thân liền là một cái cự đại cơ quan. Cơm đen tin, thứ tư tại phụ cận tìm đòi. Rất nhanh hắn tại vách tường lên thấy được dùng cổ văn điêu khắc đi ra đồ án. Đồng dạng, kia bức đồ án lên cũng chất đầy các loại bảo bối, có hoàng kim cũng có ngọc thạch. Chỉ bất quá tại bảo tàng trồng chất như núi mặt, nằm một bộ lại một bộ thi thể. Mà một chút hoàn toàn không để ý tới hội kia bảo sơn, ngược lại giống người không việc gì đồng dạng tiếp tục hướng phía trước mặt đi tới. Họa diện cuối cùng là những người kia đến một cái mộ thất bên trong, đang theo lấy một ngụm to lớn thạch quan chụp bài lấy. A, vừa mới nhìn đến đây thời điểm, một đạo tiếng kêu thảm thiết đột nhiên từ bên cạnh truyền tới. Chương 693, độc tố cùng huyết thi lục tử. Chu Tam Nhi trực tiếp hét to một tiếng, trong tay đèn tin cũng lạch cạch một tiếng rơi vào lên. Bởi vì hắn trông thấy vừa rồi đụng vào núi vàng người kia, trực tiếp đưa đến lịch sử lên không ngừng lan lộn, với lại làn da nhanh chóng thối giữa. Chỉ chốc lát sau liền lộ ra bên trong đỏ tươi cơ bắp, nhìn mười phân kinh khủng, hoàn toàn tựa như là phim kinh dị bên trong huyết nhân đồng dạng. A, cứu ta, tham gia cứu ta. Ngã xuống đất lên người không ngừng lan lộn, lúc này toàn bộ thân lên hoàn toàn bị huyết thủy cho thẩm thấu, nhuộm thành màu đỏ. Mọi người cẩn thận, những cái kia hoàng kim bề mặt có độc, ngàn vạn không cần trực tiếp lấy tay đi đụng vào. Độc Nhãn nam tử thấy cảnh này về sau, đội vàng hét to một tiếng. Hắn liền biết những này hoàng kim bày ở chỗ này khẳng định sẽ không như thế dễ cầm. Nhìn như vô cùng tùy tiện, lại là hiện đầy các loại độc tố, nếu như trực tiếp lấy tay đi đụng vào, liền sẽ giống vừa rồi nam tử kia trực tiếp bị độc cho độc chết. Với lại Độc Nhãn nam tử nhìn thấy người kia trên mặt đất lên không ngừng lật, luôn cảm thấy trong lòng có một cố dự cảm không tốt. Khó nói hắn muốn hóa thành huyết thi. Đột nhiên trong lúc đó, Độc Nhãn nam tử nghĩ tới trong bút ký mặt ghi lại máu 397 thi. Đó là một loại xuyên thấu qua độc tố, đem người biến thành triệt đầu triệt não quái vật, toàn thân tràn đầy vết máu cùng tối giữa. Một khi lây nhiễm loại độc tố này, như vậy người kia không được bao lâu thời gian, liền lại biến thành một cái chỉ biết giết chóc quái vật. Hắn hội tập kích sở hữu người sống, đồng thời loại kia độc tố còn có thể truyền nhiễm, một khi bị hắn bắt chúng hoặc là cắn bị thương, như vậy không được bao lâu, người kia liền sẽ cùng hắn biến thành đồng dạng huyết thi. A a a. Đúng lúc này, nguyên bản ngã xuống đất lên không ngừng lăn lộn nam tử, đột nhiên từ lên đứng lên, con mắt tại đèn tin cầm tay quang mang dưới biến thành hoàn toàn trắng bệnh. Bên trong màu đen hoàn toàn biến mất, tựa như là phim kinh dị bên trong quỷ đồng dạng, để cho người ta nhìn luôn cảm giác một cỗ không rét mà run. Nhanh, mau trốn, hắn đã biến thành huyết thi, nếu như một khi bị hắn bắt tổn thương, các ngươi cũng lại biến thành loại kia quái vật. Độc Nhãn nam tử vội vàng chào hỏi một tiếng tay của mình dưới, để bọn hắn tranh thủ thời gian cách người kia xa một chút, cùng lúc đó hắn từ sau hông lấy hộp ra pháo, đối huyết thi 333 liền là mấy phát. Không thể không nói biến thành học thức người, hiện tại đã hoàn toàn mất đi lý trí, coi như Độc Nhãn nam tử trong tay, đặt, đâu chỉ sợ đánh vào hắn thân bên trên, cũng hoàn toàn không có phản ứng chút nào. Ngược lại còn đem mục tiêu từ những người khác nơi đó chuyển rời đến Độc Nhãn nam tử bên này. Đáng giận, vậy mà hoàn toàn không sợ hộp pháo. Độc Nhãn nam tử thầm mắng một tiếng, cảm giác chuyện này vô cùng khó giải quyết, sau đó hắn đưa trong tay hộp pháo giơ lên, đồng thời nhắm ngay huyết thi này đầu lâu. Tại bản bút ký bên trong, hắn đã từng thấy qua liên quan tới loại này huyết thi ghi chép. Nhược điểm của bọn hắn chỉ có tâm tạng cùng đầu lâu, đánh địa phương khác, mặc dù nói huyết thi cũng sẽ thụ tổn thương, nhưng là hiệu quả phi thường đồng dạng, chỉ có chờ đến huyết dịch chảy hết về sau, huyết thi này mới sẽ chết đi. Ba ba ba. Lại là mấy tiếng súng vang, Độc Nhãn nam tử trong tay hộp pháo đối huyết thi đầu lâu liên tục mở mấy thương, lần này sát thực mới nhận lấy đả kích chí mạng, bị viên đạn quán xuyên đầu về sau, lạch cạch một tiếng liền ngã xuống lên. Phát ra mấy tiếng gầm nhẹ, sau đó liền triệt để không có bất kỳ khí tức. Chu Tam Nhi một đám người trực tiếp bị giật mình tê lên. Dù sao như loại này quỷ đồ vật, bọn hắn hoàn toàn không có nghĩ qua tại cái này trong cổ mộ thật sự có thể gặp được. Kia, vậy những thứ này hoàng kim làm sao bây giờ? Cứ như vậy vừa nhìn xem cái gì cũng không thể động a. Độc Nhãn nam tử bên cạnh, hầu tử ánh mắt lộ ra một vòng tiết hận thần sắc. Hiện tại hắn song hoàn toàn là nhập bảo sơn tay không mà về cảm giác, nhiều như vậy hoàng kim, chỉ có thể xem không thể cầm, đơn giản để hắn lòng ngưỡng ấy, vô cùng khó chịu. Những thứ kia tạm thời bất động, bất quá chúng ta có thể tại rời đi thời điểm, nghĩ biện pháp dùng vật chứa một ít ra ngoài, để sau nếm thử nghiên cứu chế tạo giải độc dược tề. Nhìn xem có thể hay không đem những này hoàng kim lên độc tố cho khử trừ rơi. Độc Nhãn nam tử nhìn thoáng qua hoàng kim núi, trong lòng cũng của hắn có chút không bỏ, nhưng là hắn lại không dám dây vào sở. Quyển sổ kia bên trong thế nhưng là ghi chép qua, có nhiều thứ lên độc tố, còn kèm theo ăn mòn chi lực, dù là dùng đồ vật đặt, cũng sẽ bị loại kia nọc độc cho ăn mòn rơi. Đến lúc đó đừng nói đem hoàng kim cho mang ra đi, liền là ngay cả cái mạng nhỏ của mình cũng khó tránh. Đi thôi, chúng ta tiếp tục hướng phía trước mặt đi, có lẽ trước mặt còn có cái khác bảo tàng cũng không nhất định. Độc Nhãn nam tử ánh mắt lấp lóe, liên tưởng đến vừa rồi vách đá lên chỗ nhìn thấy đồ án, có lẽ nơi đó liền ghi chép liên quan tới Hoàng Kim núi sự tình, bằng không mà nói, vừa rồi nhỏ đầu đường xó chợ lại thế nào hội trùng hợp như vậy, trở nên cùng đồ án lên người đồng dạng, gặp người liền truy, gặp người liền cắn đây. Tốt, nghe Độc Nhãn, nơi này Hoàng Kim tạm thời liền toàn để ở chỗ này. Chu Tam Nhi cũng tỏ thái độ, trong thanh âm rõ ràng xen lẫn có chút run rẩy, không hề nghi ngờ, sự tình vừa rồi đem hắn dọa sợ, một cái người sống sờ sờ liền ở trước mặt của hắn đột nhiên biến thành máu me khắp người quái vật, với lại dùng súng còn chưa thể tùy tiện đánh chết. Độc Nhãn nam tử chào hỏi một tiếng hầu tử, để hắn tiếp tục phía trước mặt dò đường, bất quá không có người phát hiện, Chu Tam Nhi trước lúc rời đi, hướng mặt lên ném xuống tới một bàn giấy. Lục tục một đám người hướng phía trước mặt mộ đạo đi tới, biến mất tại trong bóng tối. Bất quá cảm giác đến bọn hắn sau khi rời đi không bao lâu, người dựa theo thanh âm chậm rãi từ phía sau phương hướng đi tới, đồng thời trong tay của bọn hắn còn cầm đèn tin. Hoàng kim, là hoàng kim núi. Nhiều như vậy hoàng kim, chúng ta muốn phát. Một người trong đó lại nhìn thấy, đi vào hoàng kim núi bên cạnh thời điểm, trực tiếp nhịn không được vui vẻ hét to một tiếng, sau đó hắn mới phản ứng lại. Tay phải nhanh lên đem miệng của mình cho che. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị hướng phía Hoàng Kim núi dựa vào quá khứ thời điểm, một người khác liền vội vàng kéo hắn, đồng thời đèn tin hướng phía bên cạnh bút qua đi. Lập tức trên mặt huyết thi, tại đèn tin cầm tay chiếu dọi phía dưới, ra hiện trong mắt bọn họ. Đẫm máu, toàn thân hoàn toàn không có bất kỳ một chỗ hoàn hảo làn da. Hơn nữa nhìn người này quần áo trên người cùng ba lô, không hề nghi ngờ liền là bọn hắn cùng nhau, hơn nữa còn là bọn hắn đồng bọn. Là Lục Tử. Người này là Lục Tử. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lục Tử vì sao biết chết ở chỗ này? Đông nhiên gã đeo kính nghĩ đến vừa rồi chuyển tới tiếng súng, có lẽ vừa mới bọn hắn gặp nguy hiểm gì. A, lên vì cái gì có viên giấy? Tóc hối cua dọa đến sau này mặt lùi nửa bước, kết quả chân đá đến một cái thứ gì. Theo bản năng dùng đèn tin soi một tí, kết quả phát hiện là một đoạn vỏ trở thành đoạn giấy. Gã đeo kính xoay người xuống dưới đem viên giấy cho nhặt lên, trực tiếp mở ra nhìn thoáng qua. Là Tam gia lưu cho ta, khuyên bảo chúng ta những này hoàng kim không thể đụng vào, nếu không. Chương 694, có độc cũng không ngăn nổi tham lam cái gì. Cái này tòa kim sơn không thể đụng vào. Tóc hối cua trực tiếp có chút hồ nghi nhìn chằm chằm gã đeo kính, rõ ràng trước mắt liền một tòa kim sơn, nhưng là vì cái gì Tam gia nói cho bọn hắn biết cái này tòa kim sơn không thể đụng vào đây. Lục Tử ngươi trông thấy đi. Nếu như chúng ta dây vào kia tòa kim sơn, Lục Tử liền là kết quả của chúng ta. Gã đeo kính trực tiếp đem trong tay viên giấy ném cho tóc hối cua, sau đó đem ánh mắt rơi vào một câu kia thi thể huyết nhục mơ hồ lên. Không hề nghi ngờ, kia tòa kim sơn hẳn là có vấn đề gì, cho nên mới hội lưu xuống dạng này manh mối cho bọn hắn. Vậy bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Khó nói cứ như vậy mắt thấy núi vàng tờ ơ. Tóc hối cua xem hết tờ giấy về sau, có chút lưu luyến không rời đem ánh mắt từ núi vàng lên thu hồi lại. Cái này một tòa đại núi vàng ít nhất đều có mấy tấn, nhưng mà nhìn thấy bọn hắn lại chỉ có thể đứng xa nhìn mà không thể bỡ bỡn. Đây quả thực so giết hắn còn khó chịu hơn. Trong lòng ngứa một chút, nhưng lại không dám tới liều sở kia chút hoàng kim. Tam gia nói đến kia bề mặt có kịch động, tạm thời không biết tính ăn mòn thế nào, bất quá nhìn Lục Tử bộ dáng, tựa hồ độc này tính ăn mòn cũng không phải là rất dài, bằng không mà nói, y phục của hắn hẳn là cũng sẽ bị hoàn toàn ăn mòn rơi mới đúng. Gã đeo kính đẩy một cái sống mũi lên kính mắt, sau đó đầu lĩnh là đạo phân tích nói. Chính như hắn nói tới, lục tử thi thể mặc dù nói máu thịt bé bét, toàn thân lên dưới không có một khối hoàn hảo làn da, nhưng là y phục của hắn lại hoàn toàn không có nhận đến bất kỳ tổn hại tổn thương. Cho dù là bị huyết thủy cho thẩm đấu, nhưng vẫn như cũng là hoàn hảo không chút tổn hại. Vậy ý của ngươi là? Tóc hối cua có chút hồ nghi, không có làm minh bị ạ tiểu gặm kính nam rốt cuộc là ý gì? Ý tứ của ta đó là, những cái kia hoàng kim mặc dù nói có độc, nhưng là chúng ta có thể dùng biện pháp khác đưa nó cho mang ra đi. Nói thí dụ như chúng ta trong ba lô cái túi, lại hoặc là nấu cơm giã ngoại dùng y nột nổi sắt loại hình. Gã đeo kính tiện tay đem sau lưng mình ba lô cầm xuống dưới, mở ra về sau, từ giữa mặt lấy ra trang cua mặt dùng siêu thị túi. Đã lục tử quần áo không có bị ăn mòn rơi, theo lý thuyết như loại này siêu thị túi cũng chắc sẽ không quá nhiều. Sau đó chân hắn tiếp theo động, xuất ra một đôi hắn thường dùng y nột chiếc búa, từ núi vàng bên trong nâng lên một chút đồ trang sức, thận trọng bỏ vào siêu thị trong túi mặt. Quan sát một lát, quả nhiên, siêu thị túi hoàn hảo không chút tổn hại, đồng thời không có bất kỳ hư hao. Thấy cảnh này về sau, tóc hối của ánh mắt lộ ra một vòng vui mừng. Như vậy, bọn hắn liền có thể tại thần không biết quỷ không hay tình huống dưới, từ nơi này mang đi một chút vàng. Đợi đến đi ra ngoài, lại nghĩ biện pháp đem phía trên độc tố cho khử trừ rơi, như thế đến nay, bọn hắn chẳng phải là liền kiếm lợi lớn. Chí ít chuyến này sẽ không tay không mà về, nói làm liền làm, tóc hối của liền vội vàng đem ba lô của mình cũng để xuống, đem bên trong đồ vật túi lấy sau khi đi ra, cùng gã đeo kính đồng dạng cầm cái công cụ, nhanh chóng bước lên núi vàng phía trên vàng để vào trong túi áo. Chỉ chốc lát sau hai người liền đem siêu thị túi trang tràn đầy, bất quá vì lo lắng không cẩn thận lộ ra, nhiễm đến làn da bên trên, hai người cuối cùng vẫn phi thường biết điều, cũng không có toàn bộ đem siêu thị túi lộ đầy. Thận trọng hoàn toàn phong sau khi thức dậy, mới đem siêu thị túi lại bỏ lại trong ba lô mặt. Chúng ta hiện tại làm thế nào? Tiếp tục theo sau, vẫn là trước từ nơi này ra ngoài. Tóc hối cua kéo xong ba lô kéo, sau đó vác tại lưng lên. Nhìn một chút độc nhãn nam tử còn có Chu Tam Nhi một đoàn người đi vào thông đạo, có chút do dự. Không xem qua kính nam lại vô cùng minh xác, trực tiếp chào hỏi tóc hối của nam trước từ nơi này ra ngoài lại nói. Dù sao bọn hắn mục đích tới nơi này đã đạt đến một chút, chỉ cần đem những này vàng cho vận chuyển ra ngoài mặt là có thể. Cụ thể cái gì, vẫn là chờ cùng Chu Tam Nhi cùng một chỗ hội hợp lại nói. Dù sao cái này trong cổ mộ mặt thế nhưng là khắp nơi đều là cơ quan trung điểm, nếu như lung tung nơi đó mù đi dạo, không chừng liền gặp được cái gì muốn mạng cơ quan. Tốt, vậy chúng ta rời đi trước ta. Hai người không chút do dự đeo túi đeo lưng, nhanh chóng thuận thông đạo hướng ra ngoài mặt đi ra ngoài. Mấy phút đồng hồ sau, bọn hắn tới, bày khắp mũi tên dũng chặng đường, mặt lên còn có hai đoàn vết máu, nơi này chính là bọn hắn chết rơi địa phương. Không hề nghi ngờ, điều nhân cũng là vì có thể ẩn cư phía sau màn, cho nên nói mới nhặt lên một chút mũi tên, từ bên trên ném rơi xuống, tạo thành bọn hắn mới động cơ quan, chết tại nơi này giả tượng. Về phần những cái kia huyết dịch, có lẽ bọn hắn đã sớm kế hoạch tốt, mặc dù nói có chút phiền phức, bất quá hết thảy đều cùng bọn hắn kế hoạch đồng dạng thiên ý vô phùng, hoàn toàn không có gây nên độc nhãn nam tử những cái kia thổ phu tử chú ý không. Rất nhanh hai người thuận thông đạo đi tới thây khô thẳng liệt trong thạch thất mặt. Thật đúng là đừng nói, nơi này yên tĩnh dị thường, nhưng là lại có một loại âm trầm cảm giác khủng bố, để cho người ta không rét mà run. Tóc hối cua cùng gã đeo kính hai cái cầm đèn tin đi qua từ nơi này, luôn cảm giác những thi thể này chống chân con mắt, phản phất nhìn chằm chằm vào bọn hắn nhìn đồng dạng. Đạp 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 đạp. Theo liên tiếp tiếng bước chân tại cái này trong thạch thất mặt không lớn quanh quẩn, hai người cuối cùng nhanh chóng từ nơi này đi tới ra ngoài. Một đường hữu kinh vô hiểm, hai người cuối cùng thông qua cổ mộ đại môn, rời đi cái này một loại mộ địa. Sau đó bọn hắn không có bất kỳ dừng lại, sau khi ra ngoài tìm tới một cái tương đối ẩn nấp địa phương giấu đi. Không, dù sao bọn hắn tại những cái kia thổ phu tử trong mắt đã chết mất, cho nên bất kể như thế nào cũng không có thể lộ ra bất kỳ chân ngựa. Núp kỹ về sau, tóc hối cua mới mở ra ba lô đem những cái kia hoàng kim cho lấy ra. Mặc dù nói không thể lấy đến trong tay thưởng thức, nhưng là nhiều như vậy hoàng kim, cho dù là nhìn lên một cái, cũng có thể để tốc độ tim đập của mình không tự chủ được tăng tốc không ít. Bất quá ngay tại tóc hối cua còn có gã đeo kính có thể rời đi mộ địa sau không bao lâu, trong huyệt mộ Chu Tam Nhi một đoàn người đã đến một cái kia mộ đạo cuối cùng. Mười mấy người đứng tại một chỗ đại môn nơi đó. Không thể không nói vừa rồi kia ba đầu thông đạo đều là nối thẳng nơi này, tại đèn tin cầm tay quang mang phía dưới, ba cái giống nhau như lúc cửa thông đạo, tại cái này mộ thất phía trước hội tụ ở cùng nhau. Độc nhãn nam tử ánh mắt rơi vào mộ thất đại môn bên trên, tại địa đồ phía trên, cái này mộ thất đại môn thế nhưng là có mấy cái điểm đỏ tồn tại. Nói cách khác nơi này chỉ ít có ba khu chí mạng cơ quan, nếu như không cẩn thận xúc phạm những này cơ quan, không hề nghi ngờ liền sẽ có người chết ở chỗ này, vĩnh viễn không có cách nào lại đi ra. Độc nhãn, hiện tại phải nên làm như thế nào? Chu Tam Nhi nhìn thoáng qua mộ thất đại môn, nơi này so phía ngoài cửa đá càng thêm cổ quái, hai bên mặc dù nói đồng dạng có thạch điêu, nhưng là hai cái này thạch điêu lại là loại kia màu đen, cho người ta một loại âm trầm cảm giác khủng bố. Với lại tại môn bên trên, còn có bốn cái phổ thông con mắt đồng dạng đồ vật khảm nạm ở nơi đó, phảng phất cửa kia về sau, liền là một tòa vạn kiếp bất phục địa ngục đồng dạng làm.